Chương 263, Tiểu Bạch Điêu nhìn thấy thiếu nữ này, Ngạo Thương Sinh không khỏi thất thần. Đây là một cái như thiên tiên người, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, đôi mi thanh tú như nước, đôi mắt sáng như trăng, mảnh mai thân thể như hoa cây đông tuyết, vòng tư thế diễm dật, xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng chính là một cái như thế dung nhan khuynh thành nữ tử, lại lạnh như băng tuyết, trên trán có ba phần lãnh ngạo khí tức, một bộ áo trắng càng lộ ra như hàn mai ngạo tuyết, khí thế bức người. Nàng đẹp kinh tâm động phách, để cho người ta nhìn một cái mà si. Đồng thời, nàng có lạnh như băng như tuyết, để cho người ta nhìn đến trái tim băng giá. Đứng tại thủy tinh thể bên cạnh, Ngạo Thương Sinh trố mắt thật lâu, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm khen thiếu nữ này lãnh diễm phi thường. Đưa tay đặt ở cái kia thủy tinh thể bên trên, một cỗ thấu xương băng hàn lập tức từ đầu ngón tay truyền nhập thể nội, để Ngạo Thương Sinh nhịn không được run lên một cái. Cái này thủy tinh thể băng hàn, tựa như ngủ say trong đó tuyệt thế mỹ nữ giống nhau, như thế rét lạnh như băng. Lạnh như vậy, cũng không biết nói nàng còn sống không vậy cảm thụ được cái kia thủy tinh thể băng hàn, Ngạo Thương Sinh không khỏi sững sờ nghĩ đến. Chẳng biết tại sao, một nghĩ đến vấn đề này, Ngạo Thương Sinh tâm lại không khỏi hơi nắm chặt. Giống như hắn rất là không nguyện ý, trước mắt cái này băng tuyết mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cẩn thận nghiên cứu đường này, Ngạo Thương Sinh cũng không có nhìn ra cái kia thủy tinh thể như thế nào mở ra. Dưới mắt lịch luyện thời gian cấp bách, hắn cũng không muốn ở chỗ này nhiều trễ lại nữa. Nhưng nếu là như vậy để cái này băng nữ mỹ nhân tiếp tục nằm ở chỗ này, Ngạo Thương Sinh quyết định là không đành lòng. Suy nghĩ nửa ngày, Ngạo Thương Sinh cuối cùng quyết định muốn dẫn lấy cái này trong ngủ mê thiếu nữ cùng đi. Bất quá cái kia thủy tinh thể mặc dù không lớn, nhưng nếu muốn để Ngạo Thương Sinh khiêng trên vai, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hành động. Làm sao bây giờ đâu, Ngạo Thương Sinh sờ lên cằm âm thầm nghĩ. Ừ, có Ngạo Thương Sinh đột nhiên thông suốt, nhớ tới trang thứ 2 chiến hồn ấn. Tại trang thứ 2 chiến hồn ấn bên trong, Ngạo Thương Sinh rõ ràng nhớ kỹ, bên trong liền có không gian chiến hồn ấn. Không gian chiến hồn ấn có chứa đựng đồ vật công năng, chỉ cần đem khắc sâu tại tương ứng vật thể bên trên, liền có thể dùng để cất giữ đồ vật. Đương nhiên, căn cứ không gian chiến hồn ấn đẳng cấp khác biệt, nó có không gian lớn nhỏ cũng các có sự khác biệt. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh lập tức thần thức nội thị, đem không gian chiến hồn ấn từ thức hải bên trong tìm được. Đi qua nửa nén hương khắc họa luyện tập, Ngạo Thương Sinh nắm giữ không gian chiến hồn ấn khắc họa. Tiếp lấy hắn lấy đế diệt nghiệp hỏa, tại chính mình tả trưởng bên trong khắc lên không gian chiến hồn ấn. Sở dĩ muốn khắc tại trên thân thể, là bởi vì khắc vào ngoại vật bên trên, một khi mất đi, đồ vật bên trong cũng sẽ cùng theo mất đi. Vì lý do an toàn, Ngạo Thương Sinh trực tiếp đem không gian chiến hồn ấn khắc vào chính mình tả trưởng bên trên. Khắc xong chiến hồn ấn lúc sau, Ngạo Thương Sinh tả trưởng bung lên, một cỗ to lớn hấp lực liền đem cái kia thủy tinh thể trực tiếp hút vào lòng bàn tay bên trong. Làm xong những này, Ngạo Thương Sinh mới hài lòng thở ra một hơi. Tiếp lấy thân hình lóe lên, hướng phía ngoài động bay đi. Cũng không biết nói cái kia kinh khủng gia hỏa rời đi không có một bên chạy như bay, Ngạo Thương Sinh một bên sững sờ nghĩ đến. Bởi vì một đường đều bị dò xét qua, cho nên trở về trên đường, Ngạo Thương Sinh tốc độ một mực rất nhanh. Cũng không lâu lắm, Ngạo Thương Sinh rốt cục đi tới hàng thứ nhất hang động bên cạnh. Lúc này, cả cái huyệt động bên trong đều lộ ra yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. Ngạo Thương Sinh ánh mắt đảo qua phía ngoài rộng rãi mặt đất, phát hiện trên mặt đất có mấy cái hung thú vết chảo. Căn cứ cái kia vết chảo phương hướng hòa thành tích độ, Ngạo Thương Sinh có thể phán đoán, cái kia chính là ban nãy đầu kinh khủng hung thú lưu lại. Mà lại, hiện tại nó đã rời đi cái huyệt động này. Nghĩ tới ban nãy hung thú tiến đến tình hình, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Như thế khí thế kinh khủng, thế nhưng là hắn đã thấy hung thú bên trong lợi hại nhất. Tên kia tới nơi này làm gì, ngửi ngửi trong không khí cái kia khí tức khủng bố, Ngạo Thương Sinh hiếu kỳ nghĩ đến. Tiếp theo, hắn ánh mắt không tự chủ được liền bị cái thứ 6 hang động hấp dẫn. Bởi vì ở nơi đó, không chỉ có hung thú khí tức khủng bố, hơn nữa còn có vài miếng thật nhỏ lân giáp. Cẩn thận quan sát nửa ngày, xác định hung thú sẽ không xuất hiện lần nữa, Ngạo Thương Sinh mới thận trọng từ trong huyệt động bỏ ra. Trong này sẽ có cái gì đâu, quay đầu nhìn hung thú tiến vào hang động một chút, Ngạo Thương Sinh trong lòng hiếu kỳ nghĩ đến. Nay quỷ dị thâm cốc, quỷ dị hang động, quỷ dị băng tuyết mỹ nữ, cùng quỷ dị hung thú, khiến cho Ngạo Thương Sinh trong lòng lập tức dâng lên một đống lớn hiếu kỳ. Ánh mắt quét mấy quét cái kia đen thấm hang động, Ngạo Thương Sinh nhịn không được nhíu mày, có nên đi vào hay không nhìn một chút đâu, lòng hiếu kỳ trong lòng không ngừng kéo lên, khiến cho Ngạo Thương Sinh nhịn không được hướng đi cái huyệt động kia. Mặc dù hắn biết đạo, bên trong có lẽ có nguy hiểm không biết, nhưng hắn như trước vẫn là thận trọng tiến vào bên trong. Ngạo Thương Sinh toàn thân đề phòng, đánh lên 12 phần tinh thần, bắt đầu hướng trong huyệt động đi đến. Xuyên qua đệ một cái huyệt động, không có gặp được nguy hiểm gì, Ngạo Thương Sinh nhịn không được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dưới chân hắn sinh gió, lần nữa bước nhanh, hướng phía cái thứ 2 hang động bay đi. Từ khi tiến vào thứ 2 hang động lúc sau, Ngạo Thương Sinh tựa hồ cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Cái loại cảm giác này mặc dù rất nhạt, nhưng Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ bén nhạy cảm giác được. Bá, cảm nhận được cái kia loại khí tức nguy hiểm đồng thời, Ngạo Thương Sinh quanh thân lập tức dần hiện ra một vòng ngân sắc quang giáp, đó là loạn thiên giáp. Để cho an toàn, Ngạo Thương Sinh vẫn là làm xong vạn toàn biện pháp. Một khi hắn công kích không cách nào phòng ngự phía trước cái kia nguy hiểm không biết, vậy hắn loạn thiên giáp liền sẽ đưa đến tầng thứ 2 phòng ngự hiệu quả. Hiện tại hắn thương thế trên cơ bản đã khỏi hẳn, loạn thiên giáp phòng ngự công hiệu nhất định sẽ phi thường cứng hãn. Trừ phi là quá mức cách xa công kích, nếu không, bình thường công kích, loạn thiên giáp đều có thể toàn bộ bắn ngược. Ngạo Thương Sinh ánh mắt lánh lệ, tay trái cầm đế diệt nghiệp hỏa, tay phải nguyên khí luồng khí xoáy đã thành gió lốc. Cái này đến cái khác hang động bị hắn bỏ lại đằng sau, hắn nhịp tim cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Chờ đến cái thứ 8 hang động lúc, cái kia loại khí tức nguy hiểm đã nồng đậm phảng phất ngưng tụ thành thực chất, phảng phất cái kia nhân vật hết sức nguy hiểm, liền giấu ở Ngạo Thương Sinh phía trước cách đó không xa. Ngạo Thương Sinh khẽ cắn môi, đối mặt phía trước nguy hiểm không biết, hắn vẫn không có lùi bước, mà là tiếp tục hướng dưới một cái huyệt động cẩn thận lao đi. rốt cục muốn xuất hiện sao? Vừa tiến vào thứ 9 hang động, cái kia loại khí tức nguy hiểm lại mãnh liệt một điểm, khiến cho Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, cái kia nguy hiểm không biết, tựa hồ liền tại cái huyệt động này bên trong. Lúc này Ngạo Thương Sinh đã giảm bớt tốc độ, hắn ánh mắt như lửa, tại đế diệt nghiệp hỏa chiếu rọi xuống, ba trượng bên trong hang động sáng rực khắp, không có gì có thể trốn qua hắn ánh mắt. Xa 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 cả cái huyệt động bên trong, ngoại trừ Ngạo Thương Sinh hành tẩu lúc phát ra cái kia một tia mấy không thể nghe thấy thanh âm bên ngoài, còn lại phía dưới cũng chỉ có hắn tiếng tim mình đập. Chim chích đợi đến Ngạo Thương Sinh bước ra địa 59 bước lúc, một tiếng nhỏ xíu tiếng chim hót đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Thanh âm kia mặc dù rất nhỏ, lại cuối cùng không có dấu giếm được Ngạo Thương Sinh thay mắt. Thứ gì nghe được cái kia một tiếng chim gọi, Ngạo Thương Sinh đầu lĩnh ra đột nhiên tê dần. Cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia cấp tốc bay vào hang động hung thú. Cái kia hung thú bay vào huyệt động này thời điểm, Ngạo Thương Sinh rõ ràng nghe được cánh chim đập thanh âm. Cái này đã nói lên, cái kia hung thú 89 phần 10 là phi hành một loại hung thú. Mà bây giờ, hắn lại nghe thấy phảng phất như chim kêu thanh âm, điều này không khỏi làm cho Ngạo Thương Sinh hoài nghi, trước mặt mình cách đó không xa, có khả năng lại là một tổ như thế hung thú bay con non. Mang nồng đậm nghi vấn, Ngạo Thương Sinh lần nữa độ cao đề phòng, hướng phía trước đi tới. Chíu 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 theo Ngạo Thương Sinh từng bước một rót vào hang động, cái kia giống như chim kêu thanh âm, liền càng thêm rõ ràng bén nhọn dồn dập lên. Phảng phất cái kia những thứ không biết, cũng cảm giác được Ngạo Thương Sinh tới gần, bắt đầu nôn nóng bất an. Rốt cuộc là thứ gì Ngạo Thương Sinh trong lòng hiếu kỳ nghĩ đến, tay trái bên trên đế diệt nghiệp hỏa cũng theo đó trở nên khổng lồ sáng lên. Hô, khi Ngạo Thương Sinh bước ra đệ nhất bách linh cựu bước thời điểm, hắn bước chân đột nhiên chỉ trệ. Tiếp theo, hắn con ngươi liền thời gian dần qua bắt đầu bị lớn. Bởi vì ngay ở phía trước cách đó không xa, đế diệt nghiệp hỏa không thể chiếu xạ địa phương, một đôi ưu lượng kinh khủng con mắt, đột nhiên cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trong huyệt động. Nhìn thấy cặp kia quỷ dị con ngươi đồng thời, Ngạo Thương Sinh thần kinh liền lập tức căng thẳng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước đó cái kia loại khí tức nguy hiểm chính là trước mắt cặp kia quỷ dị con mắt chủ nhân phát ra. Cái kia ưu lượng quỷ dị con mắt, mặc dù không có khủng bố cỡ nào dữ tợn, nhưng lại có một loại để cho người ta phát ra từ nội tâm khẩn trương cùng cảm giác áp bách. Đó là vật gì? Ngạo Thương Sinh ngừng bộ pháp, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cặp kia ưu lượng con ngươi thật lâu, trong lòng âm thầm đặt câu hỏi. Cặp kia ưu lượng con ngươi tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú hắn, đứng im hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi đung đưa. Chim chích vừa rồi tiếng chim hót vang lên lần nữa, ngay tại Ngạo Thương Sinh phía trước, chính là cặp kia quỷ dị con ngươi. Hô, Ngạo Thương Sinh thở một hơi thật dài, tiếp lấy tinh thần đột nhiên chấn động, lấy bạn phần đề phòng, bắt đầu tiếp tục hướng cặp kia ưu lượng con mắt đi đến. Theo đế diệt nghiệp hỏa chiếu xạ phạm vi dần dần biến lớn, một cái màu trắng cái bóng bắt đầu thời gian dần qua xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh ánh mắt bên trong. Đợi đến đế diệt nghiệp hỏa ánh sáng, sáng hoàn toàn đem cái kia màu trắng cái bóng bao phủ ở bên trong lúc, Ngạo Thương Sinh mới hoàn toàn thấy rõ màu trắng cái bóng toàn cảnh. Bạch điêu lại là một cái bạch điêu nhìn qua cái kia thuần trắng như tuyết thân thể kiểu nhỏ nhỏ đồ vật, Ngạo Thương Sinh nhịn không được mở to hai mắt thì thào thở dài. Vừa rồi hắn trong đầu từng muốn tựa qua mấy chục lần đối diện hung thú dáng vẻ, nhưng đợi đến hắn thật khi thấy cái kia hung thú bản tôn lúc, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, vậy mình nhức nghĩ ra được kinh khủng hung thú, vậy mà lại là như thế một cái vô hại vật nhỏ. Lúc này, cái kia bạch điêu chính mở to hai cái tròn căng con mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Chân châu đen giống như trong con người, lóe ra một vẻ vui mừng cùng đáng thương. Chiêm chiếc cái kia bạch điêu hồn nhiên động lòng người nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh thật lâu, đột nhiên há mồm kêu hai tiếng. Thanh âm non nớt, phản phất một đầu miệng còn hôi sữa hài nhi. Chương 264, phong cấm bài trừ không thể nào vừa rồi phát ra cái kia loại khí tức nguy hiểm ra hỏa. Thật là vật nhỏ này sao? Ngạo Thương Sinh hơi kinh ngạc nhìn qua tiểu bạch điêu, trong miệng thì thào đạo. Một mặt nói, hắn lại đi về phía trước vài chục bước. Đế diệt nghiệp hỏa ánh lửa bố trí, cả cái huyệt động bên trong ngoại trừ cái này tiểu bạch điêu bên ngoài, tựa hồ không còn thú dữ khác. Thật là nó quay lại ánh mắt, Ngạo Thương Sinh tiếp tục xem hướng về phía tiểu bạch điêu. Lần này hắn tinh tế cảm thụ một lần, phát hiện ban nãy loại khí tức nguy hiểm, đích thật là từ tiểu bạch trồn trên thân phát ra. Nhìn trước mắt cái kia hồn nhiên đáng yêu vật nhỏ, Ngạo Thương Sinh không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, lại quên mình bây giờ chính là thân ở này quỷ dị trong huyệt động. Vật nhỏ, ngươi khí tức có thể so sánh ngươi dáng vẻ muốn nguy hiểm nhiều lắm, ngay cả ta đều hù dọa. Ngạo Thương Sinh vừa đi về phía tiểu bạch điêu, vừa cười nói đạo. Chiêm chiếp nghe được Ngạo Thương Sinh nói chuyện, tiểu bạch điêu bắt đầu táo động. Nó trái nhảy phải nhảy lên, không ngừng hướng phía Ngạo Thương Sinh ngửa đầu tê mình. Nhưng kỳ quái là, vô luận hắn làm sao nhảy thế nào, đều chỉ có thể ở một thước vuông trong không gian xê dịch, tựa hồ không cách nào rời đi cái kia một vùng không gian. Vật nhỏ, tới bắt đầu Ngạo Thương Sinh cũng không có phát hiện vấn đề này, hắn cười hướng tiểu bạch điêu vẫy tay, muốn chào hỏi nó tới. Chiêm chiếp nghe được kêu gọi, tiểu bạch điêu nhảy càng mừng hơn. Thế nhưng là mỗi lần nó nhảy lên thời điểm, đều phảng phất sẽ đụng vào thứ gì, sau đó bị ngạnh sinh sinh bắn trở lại trên mặt đất, sau đó quẳng ngã nhào một cái. Chuyện gì xảy ra giống như có điểm gì là lạ? Một phen quan sát lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục phát hiện, trước mắt tiểu bạch điêu tựa hồ bị thứ gì trói buộc lại hoạt động không gian. Vô luận nó nhảy thế nào nhảy lên chạy bọn, đều chỉ có thể ở một thước vuông trong không gian hoạt động. Phảng phất mảnh không gian này bị một loại nhìn không thấy tường phong tỏa, một khi vượt qua cái không gian này, tiểu bạch điêu liền sẽ bị trực tiếp đụng trở về. Đi vào tiểu bạch điêu trước mặt, Ngạo Thương Sinh tỉ mỉ lại quan sát một bên, mới rốt cục phát hiện cái kia tiểu bạch điêu giống như bị giam giữ lại ở một loại trong suốt không gian bên trong. Cái này khó nói cũng là chiến hồn ấn sao? Nhìn lấy cái kia cơ hồ trong suốt không gian thu hẹp, Ngạo Thương Sinh nhịn không được nhíu mày. Mà lúc này, cái kia tiểu bạch điêu phản ứng tựa hồ càng thêm kịch liệt. Nó giống như một cái bị dây thừng buộc lại tiểu hài, không ngừng hướng Ngạo Thương Sinh gọi, muốn để Ngạo Thương Sinh vì nó mở ra trói buộc. Nhìn lấy tiểu bạch điêu cái kia vội vàng cử động cùng gọi tiếng, Ngạo Thương Sinh nhịn không được nhìn chằm chằm nó nói, "Vật nhỏ, ngươi là muốn từ bên trong này đi ra không?" Chíu chíu chíu, Ngạo Thương Sinh tiếng nói vừa dứt, liền gặp cái kia tiểu bạch điêu dồn dập mình kêu lên. Lớn chừng quả đấm tuyết trắng đầu, vậy mà phản phất tiểu hài giống nhau, hướng phía Ngạo Thương Sinh dùng sức điểm một cái. Nhìn thấy tiểu bạch điêu cử động như vậy, Ngạo Thương Sinh nhịn không được mở to hai mắt, càng thêm hoảng sợ chằm chằm lên trước mắt cái vật nhỏ này. Vậy mà có thể nghe hiểu được tiếng người, Ngạo Thương Sinh ánh mắt kinh dị, không khỏi tán thưởng đạo. Chíu chíu chíu, tiểu bạch điêu lại phát ra một trận lênh lảnh mà dồn dập gọi tiếng, hướng phía Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. Đến đây, Ngạo Thương Sinh đã triệt để xác nhận, tiểu bạch điêu có thể nghe hiểu được tiếng người. Không gì hơn cái này, Ngạo Thương Sinh còn cảm thấy, trước mắt cái vật nhỏ này, chỉ sợ không chỉ có hướng mình nhìn thấy như thế hồn nhiên ngốc manh. Đã biết tiểu bạch điêu có thể nghe hiểu hắn lời nói, Ngạo Thương Sinh liền trực tiếp ngồi xổm xuống, chỉ vây khốn tiểu bạch điêu trong suốt không gian, nói: "Ngươi là muốn cho ta đem ngươi từ nơi này làm đi ra sao?" Chiêm chiếc tiểu bạch điêu tiếp tục gọi hai tiếng, tán đồng gật đầu. Một đôi tuyết trắng thật nhỏ móng vuốt, không đứng ở cái kia trong suốt trên vách tường không ngừng gào, hận không thể trực tiếp đem mẹ bụng. Thế nhưng là ta như thế nào mới có thể đem ngươi lấy ra đâu? Ngạo Thương Sinh cau mày đánh giá cái kia nhìn không thấy bình chướng, có chút khó khăn nói đạo. Cho tới bây giờ, mặc dù hắn biết nói con vật nhỏ kia là bị một loại bình chướng vô hình nhốt ở bên trong, nhưng hắn lại cũng không rõ ràng, vây con tiểu bạch điêu cái kia vô hình bình chướng, rốt cuộc là thứ gì. Chíu chíu chíu, nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, tiểu bạch điêu trong mắt lộ ra vẻ lo lắng cùng mệt mỏi. Nó đình chỉ sao động, không còn dùng nó cái kia nhỏ bé lại cực kỳ móng vuốt sắc bén, đi bắt cào trong suốt bình chướng. Tiểu bạch điêu cúi xuống cái đầu nhỏ, mặc dù mệt mỏi, nhưng một đôi tràn ngập linh khí trong mắt, lại tại trong hốc mắt quay tròn chuyển không ngừng. Nhìn lấy nó dáng vẻ, phản phất là đang tự hỏi vấn đề. Ngạo Thương Sinh nhìn lấy thú vị, không khỏi cười hỏi, "Vật nhỏ, ngươi đang nghĩ biện pháp sao?" Chiêm chiếc tiểu bạch điêu nâng lên đầu kêu một tiếng, ngập nước mắt to nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, phản phất tại nói là, "Nơi này trừ ngươi ở ngoài, còn có thú dữ khác sao?" Ngạo Thương Sinh bốn phía nhìn một chút, mặc dù không có nhìn thấy hung thú khác bóng dáng, nhưng hắn hơi thở bên trong, nhưng lại một kia vừa rồi cảm giác đã từng quen biết. Cái loại cảm giác này, chính là hắn đến hàng thứ nhất hang động lúc, sau lưng cái kia kinh khủng hung thú phát ra khí tức. Chiêm chiếc tiểu bạch điêu lại kêu một tiếng, một đôi móng vuốt nhỏ trên không trung hơi khoa tay một chút. Nó mặc dù khoa tay không quá cụ thể, nhưng Ngạo Thương Tăng đã thấy rõ, nơi này ngoại trừ nó bên ngoài, căn bản không có thú dữ khác. "Vậy ngươi nhìn thấy qua một đầu mọc ra hai cánh ra hỏa sao?" Ngạo Thương Sinh đối vừa rồi đầu hung thú kia vẫn tương đối kiêng kỵ, cho nên nhịn không được lại hỏi một câu. Chiêm chiếc tiểu bạch điêu kêu hai tiếng, móng vuốt nhỏ trên không trung khoa tay mấy lần. Tiếp theo, nó nhỏ hé miệng, hai cái tím hạt châu màu đỏ liền từ nó trong miệng nhảy ra ngoài. Thú Nguyên Châu nhìn thấy hai cái kia tím hạt châu màu đỏ, Ngạo Thương Sinh phía sau lưng nhịn không được toát ra một tia mồ hôi lạnh. Lấy hắn trong mắt, tự nhiên có thể đủ nhìn ra, tiểu bạch điêu từ miệng bên trong phun ra hai cái tím hạt châu màu đỏ, đúng là mình lần lịch lãm này muốn thu hoạch Thú Nguyên Châu. Không riêng như thế, nhìn hai cái kia Thú Nguyên Châu chất lượng, Ngạo Thương Sinh liền có thể kết luận, đó nhất định là cấp 7 trở lên cuồng thú Thú Nguyên Châu. Nghĩ đến cấp 7 cuồng thú, Ngạo Thương Sinh liền nhịn không được hít sâu một hơi, đây chính là ngay cả mình đều muốn toàn lực ứng đối tồn tại. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái vật nhỏ này, vậy mà há miệng, liền có thể phun ra hai cái Thú Nguyên Châu, mà lại ít nhất đều là cấp 7 cuồng thú Thú Nguyên Châu. Đang lúc Ngạo Thương Sinh âm thầm kinh hãi thời khắc, tiểu bạch điêu lại kêu hai tiếng. Một đôi tuyết trắng mà sắc bén móng vuốt nhỏ, trên không trung một trận khoa tay lúc sau, lần nữa đem hai cái kia Thú Nguyên Châu nuốt vào trong miệng. Còn không có chờ Ngạo Thương Sinh hiểu là chuyện gì xảy ra đâu, chỉ nghe răng rắc một trận hạt châu vỡ vụn thanh âm từ tiểu bạch trốn trong miệng truyền ra. Tiếp theo, răng rắc thanh âm không ngừng. Bất quá hai ba cái hô hấp công phu, hai cái kia cấp 7 đi lên Thú Nguyên Châu, liền đã bị trước mắt cái vật nhỏ này nhai nát nuốt xuống. Ăn hai cái Thú Nguyên Châu về sau, tiểu bạch điêu vẫn chưa thỏa mãn vươn tinh hồng sắc đầu lưỡi, tại bên miệng loáng tuyết thêm một vòng. Cảnh tượng như vậy, nhìn Ngạo Thương Sinh trong mắt kém chút không có rơi trên mặt đất. Hắn ánh mắt rực nhưng nhìn chằm chằm tiểu bạch điêu, trong lòng một mảnh kinh hãi, ngươi đến cùng là cái dạng gì quái vật ăn một miếng hai cái cấp 7 đi lên cuồng thú Thú Nguyên Châu, vậy mà mẹ nhà hắn hai ở non nê đều không đánh chiếm chiếc tiểu bạch điêu tựa hồ nhìn ra Ngạo Thương Sinh kinh hãi tâm tình, ngập nước mắt to đột nhiên nhíu lại, gật gù đắc ý hướng Ngạo Thương Sinh đắc ý kêu hai tiếng. Ngạo Thương Sinh một mặt đề bài, không nghĩ tới hắn như thế thiên tài, vậy mà lại bị một cái tiểu mao cầu cho rất khinh bỉ. Nhìn thấy con vật nhỏ kia đắc ý dạng, Ngạo Thương Sinh nhịn không được giơ tay lên, hướng nó cái đầu nhỏ vỗ xuống đi. Phanh, Ngạo Thương Sinh bàn tay vừa mới đánh ra, còn chưa đụng phải tiểu bạch điêu. Thân thể đột nhiên như bị điện giật, lại bị một cỗ to lớn lực đạo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đông, thấy hoa mắt, đợi đến Ngạo Thương Sinh ổn định thân hình thời điểm, trong động đã kinh biến đến mức đen kịt một màu. Ngoại trừ một đôi u lượng như quỷ mị như vậy con người, còn tại hướng chính mình vị trí không ngừng lắc lư nháy tê, thân thể đầu tiên là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị đánh bay, tiếp lấy lại bị ngạnh sinh sinh đâm vào ánh sáng trên vách đá. Đau, Ngạo Thương Sinh không khỏi hít một hơi lanh khí. Hắn xoa xoa đầu, từ hắc ám trong huyệt động đứng lên. Ngón trỏ tay phải duỗi ra, một đoàn nhảy vọt ngọn lửa màu đen, lần nữa phát ra màu đen quang mang, chiếu sáng thân ở hang động. Ánh mắt trôi đến, Ngạo Thương Sinh phát hiện, ngay tại vừa rồi mình bị đánh bay đồng thời, tay trái lại bị cái kia cố đại lực trực tiếp cho bị phá vỡ. Hiện tại, giọt giọt ấm áp máu tươi đang tại thuận năm ngón tay đầu ngón tay, chậm rãi nhỏ xuống trong huyệt động. Chíu chíu chíu, lúc này, tiểu bạch điêu lại bắt đầu dồn dập kêu lên. Một đôi như thủy tinh mắt to, phản phất giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh tay trái, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng khát vọng. Ngạo Thương Sinh không biết nói tiểu bạch điêu nhận lấy cái gì kích thích hắn lần nữa đi vào tiểu bạch điêu trước mặt, ánh mắt như lao, tinh tế đánh giá cái kia trong suốt bình chướng. Bình phong này rốt cuộc là thứ gì, vậy mà lại lợi hại như vậy? Ngạo Thương Sinh vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nghi hoặc đạo. nói, hắn tay trái nâng lên, muốn cảm thụ một chút cái kia vô hình bích trướng, rốt cuộc là thứ gì tạo thành. Tích đáp tí tách Ngạo Thương Sinh tay trái nâng lên đồng thời, giọt giọt máu tươi liền thuận hắn ngón tay trượt xuống, hướng xuống đất nhỏ đi. Bất quá để Ngạo Thương Sinh giật mình là, cái kia ân hồng máu tươi đang rơi xuống giữa không trung lúc, lại quỷ dị ngừng lại. Tiếp theo, máu tươi chậm rãi tụ tán, phản phất tích nhập trong nước một dạng, dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy loại tình hình này, Ngạo Thương Sinh ánh mắt không khỏi co rụt lại, có chút kinh hai hướng máu tươi biến mất địa phương nhìn lại. Chíu chíu chíu, mà lúc này, Tiểu Bạch Điêu phản ứng càng thêm kịch liệt. Nó tựa như là phê thuốc kích thích một dạng, bắt đầu ở cái kia trong suốt trong không gian điên cuồng kêu lên. Không riêng như thế, nó tại trong suốt trong không gian không ngừng nhảy a nhảy a, phản phất một cái không nhận đãi kiến tiểu hài, đang liều mạng hướng người khác biểu hiện ra nó tồn tại cảm giác. Bá, đang lúc Ngạo Thương Sinh như cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng lên nhất đạo lục quang. Nhất đạo đạo lục quang lẫn nhau đan xen kẽ, trong nháy mắt hợp thành một cái vương bức hộp hình dạng. Hộp hình dạng vừa mới hình thành, liền phanh một tiếng vỡ vụn thành ngàn bạc phiến. Chương 265, kinh khủng huyền thú. Cùng lúc đó, một mực bị vô hình bình chướng vây khốn Tiểu Bạch Điêu, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, trực tiếp nhào vào Ngạo Thương Sinh trong ngực. Ta dựa vào đó là cái tình huống như thế nào? Ngạo Thương Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm lục quang kia biến mất địa phương, rung động trong lòng nói đạo. Hắn trong ngực, cái kia tuyết trắng vật nhỏ, đang tại vui vẻ dùng tuyết trắng thân thể, không chỗ ở vớt ven Ngạo Thương Sinh quần áo, một bộ hết hạn tù thả ra bộ dáng. Ngạo Thương Sinh không rõ ràng cho lắm, nắm lấy Tiểu Bạch Điêu, thả ở trước mặt mình, hỏi, ngươi không phải mới vừa bị nhốt rồi a, làm sao bây giờ có thể đi ra? Chíu chíu chíu, Tiểu Bạch Điêu một bộ mừng rỡ như điên dáng vẻ, không đứng ở Ngạo Thương Sinh trước mặt lanh lợi, còn thỉnh thoảng vung vẩy móng vuốt nhỏ, hướng Ngạo Thương Sinh khoa tay lấy cái gì. Nhìn thấy vật nhỏ khoa tay, Ngạo Thương Sinh càng thêm trưởng hai, ngươi nói là ta đem ngươi làm ra chiêm chiếp? Tiểu Bạch Điêu hưng phấn reo hò một tiếng, cái đầu nhỏ hướng phía Ngạo Thương Sinh không ngừng gật đầu. Ngạo Thương Sinh không hiểu ra sao, ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Điêu, nói, ta làm sao đem ngươi làm ra, chính ta làm sao cũng không biết nói. Tiểu Bạch Điêu hưng phấn kêu một tiếng, đột nhiên nhảy lên nhảy đến Ngạo Thương Sinh cánh tay trái bên trên, một đôi móng đuốt nhỏ không ngừng hướng Ngạo Thương Sinh bàn tay vung đẩy. Ngươi nói là ta máu sao? Ngạo Thương Sinh nhìn mình tay trái, gặp ngoại trừ đã vết máu khô khốc bên ngoài, rất muốn không có thứ khác. Chiêm chiếp Tiểu Bạch Điêu gật gật đầu, hưng phấn kêu hai tiếng, xem như trả lời Ngạo Thương Sinh vấn đề. Xác nhận là mình máu tươi nguyên nhân mới khiến cho Tiểu Bạch Điêu thoát khốn, Ngạo Thương Sinh liền không nhịn được nghĩ lên chính mình tiến vào tỏa long tháp lúc sự tình. Đương thời, thần bí nhân kia từng đem chính mình huyết mạch tinh hoa rót vào trong cơ thể mình. Hắn đã từng hỏi qua đó là cái gì huyết mạch, nhưng người thần bí lại không có trả lời hắn. Hiện tại xem ra, chính mình máu tươi sở dĩ có thể cứu ra cái này Tiểu Bạch Điêu, hơn phân nửa là bởi vì chính mình thể nội loại huyết mạch kia đi. Lấy lại tinh thần, Ngạo Thương Sinh lần nữa đánh giá một lần cái kia Tiểu Bạch Điêu. Thấy nó ngoại trừ khí tức quanh người tương đối nguy hiểm bên ngoài, tựa hồ cùng bình thường Tiểu Bạch Điêu không có gì khác biệt. Đã ngươi tự do, vậy ta cũng nên đi. Nếu là đụng vào ban nay ra hỏa, đoán chừng hai chúng ta đều phải chết bệnh lên. Vừa nghĩ tới ban nay đầu kinh khủng hung thú, Ngạo Thương Sinh trái tim không khỏi hơi co rụt lại. Đây chính là nơi thị phi, chỉ cần nhanh lên rời đi. Một khi đụng vào cái kia kinh khủng ra hỏa, hắn cùng trước mắt vật nhỏ này, thế nhưng là căn bản không đủ tên kia nhét cái răng. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua đen thấm hang động, liền dự định quay người rời đi. Chíu chíu chíu, Ngạo Thương Sinh vừa muốn đi, Tiểu Bạch Điêu thanh âm lại dồn dập kêu lên. Quay đầu lại, Ngạo Thương Sinh nhìn vật nhỏ một chút, nói, ngươi bây giờ tự do, muốn đi đâu thì đi đó. Lần này cũng phải cẩn thận một điểm, không cần rơi vào cái này loại phong tỏa bên trong. Thẳng đến lúc này, Ngạo Thương Sinh còn tưởng rằng, trước mắt cái này Tiểu Bạch Điêu, chính là không cẩn thận mới rơi vào này quỷ dị hang động vô hình bình chướng bên trong. Chiêm chiếp, nhưng mà, Tiểu Bạch Điêu cũng không để ý tới Ngạo Thương Sinh lời nói, mà là không ngừng hướng Ngạo Thương Sinh khoa tay lấy cái gì. Nhìn nửa ngày, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, Tiểu Bạch Điêu tựa hồ tại nói với hắn, muốn cùng hắn cùng rời đi nơi này. Ngươi muốn theo ta không? Căn cứ Tiểu Bạch Điêu khoa tay, Ngạo Thương Sinh nghi ngờ hỏi đạo. Chiêm chiếp Tiểu Bạch Điêu kêu hai tiếng, móng vuốt nhỏ cào chạm đất mặt, hướng Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. Thế nhưng là ngươi khẩu vị như vậy lớn, ta nhưng không cách nào cho ăn no ngươi. Vừa nghĩ tới Tiểu Bạch Điêu một thanh nuốt mất hai cái cấp 7 cuồng thú thú nguyên châu, ngay cả ở một cái đều không đánh một cái, Ngạo Thương Sinh liền nhịn không được một trận run sợ. Tiểu gia hỏa này khẩu vị, đơn giản kinh khủng kinh người. Cũng không biết nói nó nhỏ như vậy đồ vật, tại cái kia lấy tới hai cái cao dài cuồng thú thú nguyên châu, hơn nữa còn là bị vây tình huống dưới, nếu là vật nhỏ này đi theo hắn, hắn nhưng không có biện pháp giúp hắn làm nhiều như vậy cao dài cuồng thú thú nguyên châu. Đến lúc đó, vật nhỏ này ba thiên hai đầu chịu đói, chỉ sợ muốn dinh dưỡng không đầy đủ. Chiêm chiếp Ngạo Thương Sinh tiếng nói vừa dứt, liền gặp Tiểu Bạch Điêu dùng sức lung lay cái đầu nhỏ. Một đôi tinh sáng trong con ngươi lóe ra đắc ý quan mang. Nhanh như chớp nó lung lay đầu, đột nhiên nhỏ hé miệng, mười mấy mai nhan sắc khác nhau hạt châu, nhao nhao theo nó trong miệng lăn đi ra, tản mát tại ánh sáng tảng đá trên mặt đất. Ông nhìn thấy cái kia từng mai long lánh lũ quang hạt châu, Ngạo Thương Sinh trong mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, dưới ba kém chút không có rơi trên mặt đất. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn nhìn lấy cái kia từng mai trong suốt hạt châu, Ngạo Thương Sinh toàn thân nhịn không được một trận run rẩy, vật nhỏ, tại sao có thể có nhiều như vậy thú nguyên châu, hơn nữa còn đều là cao giai cuồng thú nguyên châu? Không sai, những cái kia tản mát tại Ngạo Thương Sinh trước mắt trong suốt hạt châu đều là cao giai cuồng thú nguyên châu. Giống trước đó hai cái kia thú nguyên châu một dạng, cái này hơn 10 mai thú nguyên châu cũng đều là cao giai cuồng thú nguyên châu. Chíu chíu chíu, Tiểu Bạch Điêu đắc ý nháy mắt, một đôi tuyết trắng móng vuốt nhỏ kém chút không có phách lối múa đến bầu trời. Một trận khoa tay lúc sau, Ngạo Thương Sinh cũng không thấy rõ Tiểu Bạch Điêu ý tứ, liền gặp con vật nhỏ kia cái mông ố néo, lại ở trước mặt mình thoải mái nhàn nhã khoe khoang lên phong tao bộ pháp. Tốt, ta mặc dù không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi phép lối hoàn toàn chính xác đã đánh bại ta Ngạo Thương Sinh trong lòng một trận đề bài. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, như thế một cái không đáng chú ý vật nhỏ, vậy mà lại có nhiều như vậy cao giai cuồng thú thú nguyên châu phải biết, những này thú nguyên châu chủ nhân, chẳng sợ thực lực yếu nhất, cũng đầy đủ Ngạo Thương Sinh đem hết toàn lực đi chống lại, mà lại chưa hẳn liền có thể địch nổi. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái vật nhỏ này miệng bên trong, lại cất giấu mười mấy mai dạng này thú nguyên châu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có mười mấy đầu cao giai cuồng thú đều đã bị mỗ cao thủ giết chết, lại đem thú nguyên châu đưa cho vật nhỏ này. Chíu chíu chíu, đang lúc Ngạo Thương Sinh rung động trong lòng thời khắc, Tiểu Bạch Điêu gọi tiếng lần nữa tại hắn trong thai vang lên. Siêu, không chờ Ngạo Thương Sinh quay đầu lại, chỉ gặp một đạo bạch quang thoáng hiện, cái kia Tiểu Bạch Điêu đã như thiểm điện nhảy đến hắn đầu vai. Tốt, ta chỉ cần ngươi không sợ đói bụng, ta liền mang theo ngươi. Ngạo Thương Sinh tiện tay tại Tiểu Bạch Điêu trên đầu sờ soạn một cái, quay người liền hướng ngoài động mau chóng đuổi theo. Hô hô hô, thân hình phi tốc phi nhanh, bên hai chuyển đến từng đợt gió vang. Thời gian một nén nhang về sau, Ngạo Thương Sinh đã tiến nhập địa bốn cái trong huyệt động. Hống hống hống, mắt thấy lại xuyên qua mấy cái huyệt động, Ngạo Thương Sinh liền muốn xông ra này quỷ dị hang động. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên động địa thú giống, đông dưng từ bên ngoài trong huyệt động truyền vào. Vừa nghe đến cái này âm thanh thú giống, Ngạo Thương Sinh dọa đến toàn thân nhịn không được run lên. Hắn cơ hồ có thể xác định, cái này âm thanh thú giống chính là lúc trước đầu hung thú kia phát ra. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia hung thú mới xuất động miệt không lâu, liền lại nhanh như vậy trở về, mà lại nghe cái kia thú giống thanh âm, có vẻ như đã xâm nhập trong huyệt động bộ, chính hướng phía bên mình cấp tốc quần quần mà tới. Đông 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 lớn như vậy trong huyệt động, cực dễ dẫn động tiếng vang. Theo cái kia hung thú nặng nề mà mau lẹ tiếng bước chân trong huyệt động vang lên, cả cái huyệt động lập tức liền bị từng đợt còn giống như sấm rền thanh âm chỗ tràn ngập. Cái kia trầm muộn thú vó giẫm đạp thanh âm, xen lẫn từng tiếng thú giống cùng cánh chim đập thanh âm, phản phất từng nhát cự truy, đều đánh vào Ngạo Thương Sinh trái tim bên trên, khiến cho tâm hắn bẩn điên cuồng nhảy lên, toàn thân 108.000 cọng lông măng căn căn đứng đấy, lộ ra một bộ dáng như lâm đại địch. Cái kia nặng nề âm thanh khủng bố, theo Ngạo Thương Sinh hô hấp cấp tốc di động, chấn trong huyệt động một mảnh chấn động, mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ngạo Thương Sinh ngừng bộ pháp, có chút ngu ngơ nhìn chằm chằm phía trước chỗ hắc ám. Hắn cơ hồ có thể kết luận, tại cái này không gian thu hẹp bên trong, một khi gặp được cái kia loại kinh khủng hung thú, nó kết quả ngoại trừ chết bên ngoài, không còn gì khác. Nếu là vừa rồi hắn liền nghe đến hung thú thanh âm, đại khái có thể giấu vào khoảng cách khá xa hang động, thông qua gạt bỏ tự thân khí tức thủ đoạn, né tránh hung thú dò xét. Nhưng là bây giờ, hắn cách hung thú gần như vậy, lấy hung thú cái kia khíu giác bén nhạy cùng tính giác, coi như mình hiện tại liền chạy, cũng là khó mà chạy ra nó truy tung. Làm sao bây giờ? Ngạo Thương Sinh trong đầu hỗn loạn tương mừng, trong miệng tự lẩm bẩm đạo. Lúc này, cái kia hung thú khoảng cách Ngạo Thương Sinh đã gần vô cùng. Chỉ cần 4-5 cái hô hấp, hung thú liền sẽ triệt để xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh trước mặt. Mà căn cứ đầu hung thú này khí thế đến xem, chí ít cũng là cường thú đỉnh phong tồn tại. Đối mặt hung thú như vậy, cho dù Ngạo Thương Sinh tiên phú lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng là khó mà cùng chống lại. Thân ở tuyệt địa như vậy, Ngạo Thương Sinh làm sao có thể đủ không hoảng hốt? Hắn muốn mau sớm muốn một cái biện pháp thoát hiểm, đầu óc lại căn bản theo không kịp nguy cơ phát sinh chíu 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 trong lòng bối rối phía dưới, từng đợt dồn dập tiếng kêu ré cắt ngang Ngạo Thương Sinh suy nghĩ. Thế nào, vật nhỏ, ngươi cũng sợ hãi nghe được gọi tiếng? Ngạo Thương Sinh thần sắc âm lãnh nói đạo. Chiêm chiếp Tiểu Bạch Điêu cơ móng vuốt, lần này cũng không có gật đầu, chỉ là đang không ngừng khoa tay lấy cái gì. Ngươi cũng biết bên ngoài có một đầu đại gia hỏa tại sông tới đáng tiếc, ta không có cách nào đối phó nó. Ngạo Thương Sinh quanh thân nguyên khí lưu chuyển, trong nháy mắt hình thành nhất trọng nguyên khí gió lốc. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu đế diệt nghiệp hỏa triệt để nở rộ, phảng phất một đóa quỷ dị luyện hóa, đang lóe lên chói mắt hắc mang. Bá, đế diệt nghiệp hỏa nở rộ lúc sau, hắn trên thân thể đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng giáp, quang giáp như nước, trắng bạc trong suốt, quang giáp như băng, xâm nhiên cứng rắn. Hy vọng dựa vào đế diệt nghiệp hỏa cùng loạn tiên giáp, có thể làm cho ta xông phá hung thú vòng vây. Ngạo Thương Sinh ánh mắt xâm nhiên, nhìn chằm chằm phía trước ngoài mười trượng đạm mạc hắc ám, chờ đợi lấy cái kia hung thú xuất hiện. Chíu chíu chíu, Tiểu Bạch Điêu đột nhiên từ Ngạo Thương Sinh trên thân nhảy xuống tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất hướng Ngạo Thương Sinh kêu hai tiếng, liền siêu một tiếng, như thiểm điện biến mất tại Ngạo Thương Sinh trong tầm mắt. Ngươi cũng cảm thấy nhân vật nguy hiểm, dự định chính mình đi đào mệnh? Nhìn lấy Tiểu Bạch Điêu cấp tốc biến mất cái bóng, Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng nói đạo. Chương 266, sợ bóng sợ gió. Một trận lúc này, cái kia kịch liệt thú vó giẫm đạp mặt đất thanh âm đã xuất hiện ở bên tai. Nương theo lấy từng tiếng kinh khủng thú giống, phản phất mười mấy nói sấm mùa xuân tại trong động nổ vang, làm cho cả sơn động cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Hống hống hống, đợi đến lại một lần nữa thú giống vang lên đồng thời, một đầu toàn thân đỏ ngầu, sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu trương giác kinh khủng hung thú, đột ngột liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Cái này hung thú mới vừa xuất hiện, miệng to như chậu máu liền bỗng dưng lớn lên, hướng phía Ngạo Thương Sinh lệ thanh nổ hống một tiếng. Tiếp theo, to lớn thân thể ầm vang liền đánh tới Ngạo Thương Sinh. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh song trưởng đều xuất hiện, hùng hồn vô cùng nguyên khí, phản phất quần quần nước biển giống nhau, hóa thành nhất đạo kiên cố nguyên khí bức tường ánh sáng, trực tiếp đánh tới hướng hung thú. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, hùng hồn kiên cố nguyên khí bức tường ánh sáng vừa mới đâm vào hung thú đầu bên trên, liền trực tiếp bị vành thành mảnh vỡ. Huyễn ánh sáng bạo múa, khí lãng xung bay, thâm thúy hang động đột nhiên nhoáng một cái, liền thấy hết hoa vách động đột nhiên vỡ vụn, từng khối bóng loáng tảng đá trực tiếp bạo khởi, ầm vang đánh tới hướng Ngạo Thương Sinh. Trong tiếng nổ vang, Ngạo Thương Sinh còn chưa kịp lần thứ hai xuất thủ, một cỗ cuồng bá vô cùng lực đạo liền trực tiếp đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài. Phanh, Ngạo Thương Sinh bị đánh bay xa hơn 10 trượng, thân thể rắn rắn chắc chắc đâm vào vách động bên trên. Thân thể rơi xuống đồng thời, 7-8 tảng đá liền theo sát lấy bay tới, 4 khối đập vào vách động bên trên, 3 khối trong nháy mắt trúng đích Ngạo Thương Sinh thân thể. Ách, mặc dù có Loạn Thiên Giáp tầng này phòng ngự tuyệt đối mang theo, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Ngạo Thương Sinh cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân xương cốt rắc rung động, phảng phất như muốn đứt gãy. Hống hống hống, Ngạo Thương Sinh vừa mới lấy lại tinh thần, còn chưa kịp đứng dậy. Bụi mù tràn ngập mờ nhạt trong huy động, đột nhiên lại truyền đến một tiếng giống giận rung trời. Tiếp theo, một đôi kinh khủng con ngươi liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trong tầm mắt. Cái kia kinh khủng con ngươi, phảng phất hai cái đèn lồng, tại Ngạo Thương Sinh trước mắt cấp tốc di động. Mắt thấy lần công kích thứ hai liền muốn rơi xuống, trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh thân thể đụng nát. Đúng lúc này, một trận dồn dập tê minh thanh tại mờ nhạt tạm đạm trong huy động vang lên. Chíu chíu chíu, nghe cái thanh âm này, Ngạo Thương Sinh lập tức nghĩ đến cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu bạch điêu. Làm sao khó nói nó không có chạy đi, Ngạo Thương Sinh nhịn xuống kịch liệt đau nhức cấp tốc hướng về sau nhảy ra một trượng, trong lòng nghi ngờ nghĩ đến. Đợi đến Ngạo Thương Sinh đứng bước lúc sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng hung thú, lúc này lại quỷ dị ổn định ở trước mặt mình. Tuy nói cặp kia biển như đèn lồng rồng nhau kinh khủng con mắt bên trong, còn lưu chuyển lên một chút dữ tợn hung quang. Thế nhưng là cùng vừa rồi bắt đầu thấy so sánh, lại rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Chíu chíu chíu, tiểu bạch điêu thanh âm không ngừng trong huyệt động vang lên, tựa như chim gọi giống nhau, truyền vào Ngạo Thương Sinh trong tai. Nếu mà Thương Sinh trong lòng không khỏi nghi hoặc, con vật nhỏ kia đến cùng đang làm gì ngột ngạt đè nén trong huyệt động? Ngạo Thương Sinh chính nhìn chằm chằm trước mắt đầu này quái vật khổng lồ, toàn thân khí thế liên tục tăng lên, chờ đợi lấy cái kia kinh khủng hung thú lần nữa lấy tiến công. Giống, đúng lúc này, một tiếng trầm thấp gầm rú phá vỡ trước mắt trầm muộn cục diện bế tắc. Một tiếng này gầm rú không giống ban nãy dạng, thanh âm bên trong không có bao nhiêu tức giận ý vị. Lần này thú giống, cùng nói là nổi giận, còn không bằng nói là tại cùng Ngạo Thương Sinh chào hỏi. Ngạo Thương Sinh ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào năm trượng bên ngoài cái kia kinh khủng ra hỏa, quanh thân khí thế không có một chút thư giãn ý tứ. Giống, lại là một tiếng thú giống vang lên, lần này so với một lần trước càng thêm trầm thấp hòa hoãn. Nếu là đem thanh âm này yếu bất gấp mấy chục lần, có lẽ liền lại biến thành thở dài một tiếng. Tình huống như thế nào, nhìn lấy đối diện hung thú ánh mắt dần dần trở nên trong suốt đạm mạc, đã không còn tức giận hung quang, Ngạo Thương Sinh đầu óc không khỏi có chút chập mạch. Chíu chíu chíu, lúc này, tiểu bạch điêu thanh âm lần nữa truyền vào Ngạo Thương Sinh trong tai. Siêu, âm thanh âm vang lên, một đạo màu trắng quang ảnh bỗng dưng thoáng hiện, phảng phất lôi minh như chớp giật, trực tiếp nhảy lên Ngạo Thương Sinh đầu vai. Nhìn thấy tiểu bạch điêu lông tóc không hao tổn xuất hiện tại trước mắt mình, Ngạo Thương Sinh không khỏi mở to hai mắt nhìn, ha ha, ngươi vật nhỏ này còn thật cơ trí, thậm chí ngay cả một tia thương không có thụ. Ngạo Thương Sinh sờ lên tiểu bạch điêu đầu, một chỉ chính mình nói, ngươi nhìn một cái ta, kém chút mạng nhỏ cũng không có chiêm chiếp. Ngạo Thương Sinh đang nói, đã thấy tiểu bạch điêu đầu tiên là hướng hắn gọi hai tiếng, tiếp lấy thân thể nhất chuyển, lại hướng đối diện năm trượng bên ngoài đầu hung thú kia kêu hai tiếng. Đông đông đông, tiểu bạch điêu âm thanh ầm vang lên, đối diện cái kia màu đỏ thắm hung thú liền bắt đầu mở ra thú chảo, nhanh chân hướng Ngạo Thương Sinh đi tới. Nhìn thấy cái này vân vân hình, Ngạo Thương Sinh sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn hai tay hoành ở trước ngực, trên lòng bàn tay nguyên khí chấn động lưu chuyển. Khí quang phun ra nuốt vào phía dưới, chiếu ra Ngạo Thương Sinh trên mặt một màn kia lạnh lùng cùng quyết tuyệt. Nó muốn làm gì? Ngạo Thương Sinh gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hung thú, trong lòng nghi ngờ nghĩ đến. Lúc này cái này hung thú bộ pháp chậm chạp, tựa hồ không hề giống muốn tiến công dáng vẻ không riêng như thế, hiện tại nó hung diễm lớn liễm, căn bản không có một tia vừa rồi cuồng bạo khí thế, cái này khiến Ngạo Thương Sinh rất là bực mình. Không biết cái này hung thú trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Đợi đến hung thú lấn đến gần Ngạo Thương Sinh phủ cận một trượng chỗ lúc, Ngạo Thương Sinh nhịp tim đã biến thành lúa trống. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần xuất sinh này còn dám tới gần một bước, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia hung thú lại đình chỉ tiến lên. Nó ánh mắt hòa hoãn, hướng phía Ngạo Thương Sinh lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy đột nhiên hai đầu gối một khúc, lại hướng Ngạo Thương Sinh phủ phục xuống dưới. Ta dựa vào đó là cái tình huống như thế nào, không phải mới vừa muốn giết chết ta sao, lúc này mới một cái chớp mắt, vậy mà hướng ta quỳ lạy đi lên. Ngạo Thương Sinh trong lòng chấn kinh, mặc dù không rõ hung thú ý tứ, nhưng đã có thể xác định, trước mắt cái này kinh khủng gia hỏa, chí ít đã đối với mình không có lý. Ngạo Thương Sinh biết đạo, ngoại trừ thuần phục hung thú bên ngoài, hung thú dễ dàng là sẽ không hướng người phụ phục thân thể. Hiện ở trước mắt đầu này kinh khủng gia hỏa đã có thể hướng chính mình phụ phục thân thể, vậy đã nói rõ nó đang hướng về mình lấy lòng. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh không hiểu là, hắn chỉ là lần đầu tiên gặp cái này kinh khủng gia hỏa. Gia hỏa này tại sao lại hướng mình lấy lòng mà không phải một thanh nuốt mất chính mình chiêm chiếp? Đang lúc Ngạo Thương Sinh lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, tiểu bạch điêu đột nhiên kêu hai tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp đứng ở đầu hung thú kia cự đầu to bên trên. Cái này một động tác không để cho trước mắt đầu kia kinh khủng hung thú nổi giận, lại trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy chính mình đầu lĩnh ra cũng bắt đầu tê dại, một đôi mắt phảng phất châu linh giống nhau, nhìn chằm chằm tiểu bạch điêu, muốn nói điều gì, lại một câu cũng nói không nên lời. Chiêm chiếp tiểu bạch điêu tựa hồ nhìn ra Ngạo Thương Sinh trong lòng rung động, đắc ý kêu một tiếng, bắt đầu ở cái kia hung thú cự đầu to bên trên lanh lợi lên. Giờ khắc này, Ngạo Thương Sinh đột nhiên cảm giác được, trước mắt đầu hung thú này, phảng phất không còn là ban nãy cái nhắm người mà ăn kinh khủng gia hỏa. Hiện tại nó, giống như là một đầu lớn đần trâu, lại hoặc là con vật nhỏ kia lao cha, có thể tùy ý con vật nhỏ kia tại trên đầu nó đi tiểu tùy ý làm cắn khụ 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 làm ho khan vài tiếng, Ngạo Thương Sinh mới chậm rãi thu ngón tay về cùng cổ. Lúc này, hắn đại thể đã hiểu, con vật nhỏ kia cùng cái này kinh khủng hung thú, nếu không phải đã sớm nhận biết, như vậy nhất định nhưng có liên hệ máu mủ. Nếu không, lấy trước mắt hung thú ban nãy loại tính tình táo bạo, làm sao lại tùy ý một cái tiểu bất điểm tại trên đầu mình phách lối phảng phất như thấy đối phương đều đã tỏ vẻ ra là hữu hảo thái độ, Ngạo Thương Sinh liền cũng trong nháy mắt thu hồi chiến đấu tư thế. Chính mình thân là vạn vật linh hồn, nếu như thế không thông tình đạt lý, há đừng thua cho trước mắt xuất sinh này, há không nên bị con vật nhỏ kia cho rằng không bằng cầm thú. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Ngạo Thương Sinh tiến lên mấy bước, đi đến cái kia hung thú phụ cận. Cách rất gần, mượn đế diệt nghiệp hỏa ánh lửa, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, trước mắt đầu hung thú này, toàn thân đều bao trùm lấy một tầng tối lớp vảy màu đen, phảng phất cứng rắn kiếm thuẫn giống nhau, bảo hộ lấy thân thể nó. Tuy nói cái kia hung thú đã hung diễm thu hết, nhưng khi Ngạo Thương Sinh tới gần nó thời điểm, Ngạo Thương Sinh rõ ràng còn có thể cảm nhận được, đến từ hung thú thể nội cái kia vung đi không được khí tức nguy hiểm. Ngạo Thương Sinh biết đạo, đây là mỗi một con hung thú đều bẩm sinh khí tức, vô luận hung thú như thế nào thu liễm, đều không cách nào đem triệt để xóa đi. Ngoại trừ thực lực đạt tới một trình độ nào đó, hung thú có thể hóa thân hình người. Cái này một loại khí tức nguy hiểm, mới có thể triệt để bị nội liễm hầu như không còn. Ngạo Thương Sinh ánh mắt lưu chuyển, dần dần cùng hung thú hai cái cự mắt to đụng vào nhau. Nhìn qua cái kia hiện ra doanh doanh đỏ sắc quang mang thâm thúy con người, Ngạo Thương Sinh xấu hổ cười một tiếng. Không biết là bởi vì kiên kỵ, hay là bởi vì vừa mới chật vật. Hung thú con người sâu thẳm mà hắc ám, bên trong lộ ra một tia hữu hảo khí tức. Bất quá, khi cái kia một màn màu đen hỏa diễm ánh vào hung thú con người lúc, hung thú con người vẫn là không nhịn được rụt lại. Hành động này mặc dù rất nhỏ, cũng không có trốn qua Ngạo Thương Sinh con mắt. Bởi vậy Ngạo Thương Sinh có thể xác định, cho dù là trước mắt đầu này kinh khủng hung thú, cũng là phi thường kiên kỵ hắn đế diệt nghiệp hỏa. Vật nhỏ, ngươi cùng nó quen biết sao? Ngạo Thương Sinh dò xét một phen trước mắt hung thú, hướng Tiểu Bạch Điêu hỏi. Chiêm chiếc Tiểu Bạch Điêu cơ móng vuốt, kêu một tiếng, nheo mắt lại gật gật đầu. Cùng lúc đó, nó chu cái miệng nhỏ, phun ra một cái thú nguyên châu, dùng móng trái để lại. Móng phải vô vô cái kia hung thú đầu, giống như đang nói rõ lấy cái gì. Nhìn đến nơi này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi giật mình, ngươi nói là, những này thú nguyên châu đều là nó giúp ngươi làm? Tiểu Bạch Điêu há miệng ra, lần nữa nuốt mất thú nguyên châu, chiêm chiếc kêu một tiếng, híp mắt dùng sức gật đầu. Chắc không được Ngạo Thương Sinh trong miệng thì thảo đạo. Hắn một mực đang hiếu kỳ, vật nhỏ này rõ ràng bị phong cấm tại cái kia trong suốt trong không gian, làm sao còn có thể lấy tới nhiều như vậy cao dài cuồng thú nguyên châu? Coi như nó không có bị phong cấm, lấy nó cái kia không đủ dài một thước thân thể, làm sao có thể bắt giết cấp 7 bên trên cuồng thú? Chương 267, chạy ra sinh thiên. Nhưng nếu là đổi lại trước mắt cái này kinh khủng hung thú, vấn đề này liền sẽ giải quyết dễ dàng. Cái này hung thú khí tức nguy hiểm như thế kinh khủng, thực lực tuyệt đối đã đến cuồng thú đỉnh phong tồn tại, hay là đã đột phá cuồng thú tầng này cảnh giới, tiến vào huyền thú phạm vi. Nếu thật như thế, lấy nó thực lực san giết cấp 7 bên trên cuồng thú, liền không khác lấy đồ trong túi, đơn giản vô cùng dễ dàng. Hiểu trong đó nguyên do, Ngạo Thương Sinh đối trước mắt hung thú kiên kỵ cùng tiểu thị cũng liền tiêu giảm không sai biệt lắm. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, hướng cái kia hung thú vẫy tay, lão huynh ách, cái kia hung thú huynh khùng, cái kia đại hung thú, nghe danh không bằng gặp mặt ta giống. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh hướng chính mình chào hỏi, cái kia hung thú cũng thấp giọng giống lên một tiếng, xem như làm đáp lại. Khu khu cụ Ngạo Thương Sinh ho khan vài tiếng, phủi bụi trên người một cái, nói, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, vừa rồi đã đều là hiểu lầm. Vậy sau này liền đều là bằng hữu. Cái kia hung thú không tiếp tục gầm nhẹ, nhưng nhìn hắn dáng vẻ, phảng phất đã đem Ngạo Thương Sinh xem như ân nhân giống nhau, biểu hiện cực kỳ tôn kính. Dù sao Tiểu Bạch Điêu chính là Ngạo Thương Sinh cứu, mà cái này hung thú lại là phụ trách chiếu khán Tiểu Bạch Điêu. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh cũng coi như là cái này hung thú ân nhân. Chiêm chiếc một trận ác chiến đảo mắt hóa thành vô hình, Tiểu Bạch Điêu lần nữa trở nên nhảy nhót tương bừng lên. Nó đầu tiên là hướng cái kia hung thú kêu hai tiếng, nhưng mà lại hướng Ngạo Thương Sinh khoa tay một trận. Ngạo Thương Sinh nhìn hiểu, con vật nhỏ kia là muốn đi bên ngoài hoạt động chơi đùa. Vừa bọn hắn cũng muốn rời khỏi thâm cốc, liền vung tay lên, nói, nơi này lại đen lại nhỏ, đợi rất là kiềm chế. Chúng ta cái này ra ngoài, đi ra bên ngoài thấu thấu gió. Chiêm chiếc nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Tiểu Bạch Điêu lập tức nhảy lên cao ba thước. Tuyết trắng móng vuốt tại hung thú trên đầu cấp tốc vỗ vỗ, thúc giục nó nhanh đi ra ngoài. Giống, hung thú gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Ngạo Thương Sinh lần nữa để thấp thân thể. To lớn cánh chim, lúc này đã toàn bộ dán tại nó cái kêu bất mãn hắc ám lân giáp cự thân thể bên trên. Chiêm chiếc Tiểu Bạch Điêu sợ Ngạo Thương Sinh không rõ hung thú ý tứ, lúc này huy động móng vuốt, trong miệng hưng phấn kêu ré lấy, ra hiệu Ngạo Thương Sinh lên tới hung thú trên lưng tới. Đã các hạ như thế thịnh tình, vậy tiểu đệ ta liền từ chối thì bất kính. Ngạo Thương Sinh cười đắc đạo, đến đây, hắn mới xem như triệt để đem cái này hung thú xem như minh đệ ca môn đến xem hô, nhảy lên thú lưng, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy bên thai kình phong gào thét, trước mắt ánh sáng chập trùng bất động, phản phất sóng gợn lăn tăn mặt hồ, không ngừng hướng về sau nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Phốc ba phốc bá, hung thú to lớn cánh chim nhẹ nhàng vỗ, trong huyệt động liền sẽ nhấc lên nhất đạo xoáy gió. Mặc dù hang động ở mức bóng loáng, cũng vẫn như cũ sẽ thổi lên từng tầng bụi mù. Tiểu Bạch Điêu chui vào Ngạo Thương Sinh trong ngực, một bên cấp tốc chạy như bay, một bên hưng phấn chiêm chiếp gào rít, móng vuốt nhỏ khoác lên Ngạo Thương Sinh trên tay, không được bớt. Đại khái 5-6 cái hô hấp công phu, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng dần dần sáng lên. Tiếp theo, một cỗ không khí mới mẻ đột nhiên nhào tới trước mặt, một vạch kim quang sắc ánh sáng, liền triệt để đem Ngạo Thương Sinh cùng Tiểu Bạch Điêu bao phủ tại bên trong. Chiêm chiếp không biết bao lâu không nhìn thấy cái này ánh vàng rực rỡ ấm áp ánh nắng, cái kia Tiểu Bạch Điêu đột nhiên biến đến hưng phấn dị thường lên. Tuyết trắng thân thể, tại ánh mặt trời vàng chói dưới nhịn không được một trận run rẩy. Tiếp lấy giật này mình lại bắt có gọi, bắt đầu càn rỡ điên cuồng lên. Rời đi hang động, cái kia hung thú thân thể khổng lồ liền triệt để hiện ra ở Ngạo Thương Sinh ánh mắt bên trong. Cái này hung thú đầu sinh ba cái màu đen góc nhọn, dưới ánh mặt trời lóe trong suốt ánh sáng, phản phất màu đen huyền như băng. Hung thú toàn thân bị tối lớp vảy màu đen bao trùm, nhìn liền phảng phất dùng cứng rắn kim loại đúc thành một thân phòng ngự giáp thuẫn. To lớn hai cánh như mây rủ xuống, khoảng chừng dài 7-8 trượng. Mỗi một lần đập động, bốn phía đều sẽ nhấc lên một trận cực mạnh xoáy gió, thôi động hung thú thân thể khổng lồ, phi tốc hướng phía trước xuyên thẳng qua. Cái này hung thú hình thể đặc thù, cùng Ngạo Thương Sinh tại cuồng thú phổ bên trong đã thấy bất luận cái gì một loại hung thú cũng khác nhau. Bởi vậy, Ngạo Thương Sinh đại thể có thể suy đoán, chính mình ngồi xuống đầu hung thú này, có thể là một đầu huyền thú. Chỉ là huyền thú đối với Đường Quốc mà nói, đã coi như là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Cho dù là cấp thấp nhất huyền thú, cũng đều là địch nổi thiên nhân cảnh cường giả tồn tại, cho nên Ngạo Thương Sinh tự nhiên là một cái đều chưa từng gặp qua. Phô bá, phô bá, bên hai cánh chim đập thanh âm không ngừng vang lên, Ngạo Thương Sinh quần áo cùng tóc dài, theo hung thú một cái chớp mắt hơn 10 trượng tốc độ phi hành, bắt đầu cấp tốc hướng về sau của vũ, phát ra phần phật tiếng vang. Thoát ly huyệt động kia trói buộc, hung thú có thể càng thêm tự do bay lượn, tốc độ cũng mau kinh người. Nó thuận hẹp dài mà quanh co thâm tốc không ngừng bay lượn, những nơi đi qua, không trung lập tức liền sẽ nhấc lên một mảnh bụi mù, phảng phất màu vàng đám mây, đồ vật loạn vũ. Như thế bay lượn một trận, Ngạo Thương Sinh đại thể cũng coi là hiểu rõ cái này thâm cốc bộ dáng. Chỉ là cái này thâm cốc quá mức hẹp dài, lấy cái này hung thú tốc độ phi hành, nửa nén hương công phu, vậy mà vẫn như cũ không thấy được cuối cùng. Nghĩ đến lần này tới Thiên Huyền rừng rậm chính là vì lịch luyện khảo hạch, Ngạo Thương Sinh trong lòng lại nhịn không được lo lắng. Cho đến bây giờ, hắn còn không biết nói khoảng cách lịch luyện kết thúc còn lại mấy thiên trước đó là khốn tại không có cách nào rời đi cái này hoang vu thâm cốc, hiện tại đã có lấy hung thú ban trợ, rời đi thâm cốc sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh không khỏi sờ lên tiểu bạch điêu đầu, nói, vật nhỏ, hiện tại ngươi tự do, thế nhưng là ta còn có chuyện phải làm. Ngươi có thể hay không để nó mang ta rời đi thâm cốc, ta muốn đến phía trên đi nói. Ngạo Thương Sinh đầu tiên là chỉ ngồi xuống hung thú, tiếp lấy lại ngẩng đầu chỉ thâm cốc phía trên. Chim chiếc tiểu bạch điêu từ Ngạo Thương Sinh trong ngực nhảy ra ngoài, nhìn lấy hắn một bên khoa tay một bên gào rít. Nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ là muốn theo Ngạo Thương Sinh cùng đi. Ngươi còn muốn theo ta không? Ngạo Thương Sinh nhìn lấy tiểu bạch điêu hỏi. Chim chiếc tiểu bạch điêu vụ sáng lấy thủy doanh doanh con mắt màu xanh ra trời, hướng Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. Thế nhưng là, ngươi nếu là đi, nó làm sao bây giờ? Nó nhưng là bảo vệ ngươi. Ngạo Thương Sinh chỉ ngồi xuống hung thú, đối tiểu bạch điêu nói đạo. Chim chiếc tiểu bạch điêu cơ móng vuốt, làm ra rất không quan trọng dáng vẻ, phảng phất tuyệt không quan tâm phía ngoài nguy hiểm. Vậy nó sẽ để cho ngươi rời đi sao? Ngạo Thương Sinh lại hỏi. Hắn còn không rõ ràng lắm tiểu bạch điêu đi theo ngồi xuống hung thú đến cùng là quan hệ như thế nào, chỉ nhìn kỳ thể hình cùng ngoại bộ đặc thù, bọn chúng sẽ không có liên hệ máu mủ. Chỉ là cái này hung thú bảo hộ vật nhỏ này lâu như vậy, hiện tại vật nhỏ đột nhiên muốn cùng hắn đi, không biết hung thú có thể đáp ứng hay không. Chim chiếc tiểu bạch điêu hưng phấn cơ móng vuốt, một đôi xanh bóng mắt to, hướng Ngạo Thương Sinh nháy mấy cái, phảng phất một cái hài tử bướng bỉnh, tại làm mặt quỷ. Tiểu bạch điêu khoa tay có ý tứ là, để Ngạo Thương Sinh không cần lo lắng. Chuyện này nó sẽ cùng ngồi xuống hung thú nói, đến lúc đó, hung thú nhất định sẽ đồng ý. Vậy được rồi, về sau ngươi liền theo ta đi. Nhìn thấy tiểu bạch điêu kiên quyết như vậy, Ngạo Thương Sinh cũng liền không nói gì nữa. Huống chi vật nhỏ này như thế ngốc manh đáng yêu, hắn cũng rất là ưa thích. Hiện tại duy nhất không biết là, vật nhỏ này đến cùng là cái gì hung thú, lấy Ngạo Thương Sinh phán đoán, trước mắt vật nhỏ này tuyệt đối không chỉ là bình thường tiểu bạch điêu đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, nhưng theo nó nhỏ như vậy, liền có thể cùng người câu thông, có thể người biết chuyện ngôn ngữ cùng ý tứ đến xem, nó cũng không phải là bình thường hung thú. Gặp Ngạo Thương Sinh đáp ứng mang theo chính mình, tiểu bạch điêu mắt xanh trung lập lúc lóe ra vẻ hưng phấn. Nó chiêm chiếp tại Ngạo Thương Sinh bên người không ngừng gào rít nhảy nhót, phản phất một cái có thể tùy ý làm bậy tiểu hài tử. Điên cuồng một trận, tiểu bạch điêu mới thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới hung thú trên đầu. Chiêm chiếp nó hướng phía hung thú tê mình một trận, hung thú liền giống gầm nhẹ một tiếng. Sau đó tiểu bạch điêu lại gào rít một trận, hung thú liền lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Một lớn một nhỏ hai cái hung thú, tại cấp tốc chạy như bay quá trình bên trong, không ngừng tê mình gầm nhẹ, tựa như là tại nói chuyện với nhau. Qua hồi lâu, hung thú không gầm gừ nữa, mà là to lớn đầu đi lên dương lên, hướng thẳng đến thâm cốc phía trên sông phi nhi đi. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh biết đạo, tiểu bạch điêu hơn phân nửa đã thuyết phục ngồi xuống hung thú. Ngay sau đó thân hình lóe lên, cũng tới đến hung thú đỉnh đầu. Vật nhỏ, đợi lát nữa ta muốn ở phía trên tìm người, ngươi giúp ta cho nó nói một tiếng, đợi chút nữa nghe ta chỉ huy. Ngạo Thương Sinh sờ sờ tiểu bạch điêu đầu, cười nói đạo. Cho đến bây giờ, hắn còn không biết mình tại cái này thâm cốc bên trong ngây người bao lâu, hiện tại đã có thể ra thâm cốc, hắn muốn mau sớm tìm tới man tọa. Đã hắn tại thâm cốc bên trong không có tìm được man tọa, vậy nói rõ man tọa cũng không có quẳng xuống thâm cốc. Mà cái này thâm cốc chỗ ngồi đã vượt qua Thương Long rừng, ở vào Thiên Huyền rừng rậm khu vực trung ương. Theo đạo lý tới nói, nơi này hung thú chí ít cũng sẽ là cuồng thú đỉnh phong tồn tại. Coi như man tọa đã bước vào phá mệnh cảnh, cũng là căn bản là không có cách cùng đỉnh phong cuồng thú đối kháng. Cho nên, Ngạo Thương Sinh có chút bận tâm man tọa an nguy. Nếu là hắn tại thâm cốc bên trong hôn mê thời gian không dài, có lẽ còn có thể tìm tới man tọa. Dù sao man tọa trong rừng rậm sinh tồn qua, phương diện kinh nghiệm vẫn là không thiếu. Chỉ cần hắn có thể tránh thoát những cái kia kinh khủng hung thú, tìm địa phương an toàn khôi phục thương thế, hiện tại có lẽ vẫn là có thể tìm được hắn. Hô hô hô, bên hai tật gió bù bù, gợi lên lấy Ngạo Thương Sinh tóc dài cùng bãi xuống. Đỉnh đầu là nồng đậm sương mù màu trắng, cái này lúc sau đã không nhìn thấy kim sắc dương quan. Nhìn xuống dưới, khoảng cách thâm cốc dưới đáy đã khoảng chừng cao hơn 100 trượng. Thâm cốc hẹp dài, vốn lượn tây đông, ở trên cao nhìn xuống, phảng phất một đầu nhìn không thấy kết thúc công việc thần long, chính hướng phía không biết nguyện vọng vốn lượn tiến lên. Đi qua tiểu bạch điêu thuật lại, ngồi xuống hung thú đã cùng Ngạo Thương Sinh đặt thành chung nhận thức. Chờ xông lên thâm cốc lúc sau, hung thú cứ dựa theo Ngạo Thương Sinh ngón tay chỉ thị, biến ảo hướng bay cùng tốc độ. Hiện tại có cái này chờ lợi hại hung thú bang bận điệu, chỉ cần man tọa không có gặp được nguy hiểm, hoặc là còn chưa rời đi thiên huyền rừng rậm, Ngạo Thương Sinh tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm tới man tọa. Chương 268, man tọa bá, 3-4 cái hô hấp về sau, hung thú to lớn thân thể rốt cục sông phá mở mịt sương mù màu trắng, tựa như nhất đạo tia chớp màu đen giống nhau bay thẳng bầu trời xanh thẳm. Hống hống hống, sông ra thâm cốc, từng đợt hung thú gào thét lập tức tại vang lên bên tai. Nghe được hung thú gào thét, ngồi xuống hung thú cũng không khỏi nện cổ dài giống một tiếng, phản phất là tại lộ ra được chính mình uy nghiêm cùng bá run sợ. Tiếng gào thét bên trong, xanh un tùm thiên huyền rừng rậm bên trong, đột nhiên hù dọa một mảnh chim tước phi cầm. Bọn chúng phảng phất bị ngồi xuống hung thú khí diễm chấn nhiếp, nhao nhao liều chết vút hai cánh, hướng phía xa xa rừng rậm bay nhanh mà đi. Thân ở không trung, thương vân vạn dặm, thuận bầu trời xanh thẳm, cấp tốc nhắm hướng đông lưu động mà đi. Kim quang chiếu rọi phía dưới, vì toàn bộ thiên huyền rừng rậm phủ thêm nhất đạo lóe sáng áo ngoài, xa xa nhìn lại, sát thái lộng lẫy. Lúc này, Ngạo Thương Sinh tâm tình rất tốt. Miệng hắn sừng chảy ra mỉm cười, nhìn lấy vạn dặm mây không, tâm tình rất là rộng rãi, rất là bình thường. Thông qua quan sát, Ngạo Thương Sinh đã phân biệt thiên huyền rừng rậm vị trí. Hắn thét dài một tiếng, cánh tay ra sức vung lên, chỉ dẫn lấy ngồi xuống hung thú, hướng phía hắn rơi xuống thâm cốc vị trí, cấp tốc bay đi. Hung thú hướng phía dưới lao xuống, bất quá một lát, Ngạo Thương Sinh liền đã có thể thấy rõ thiên huyền rừng rậm bên trong tình hình. Bởi vì nơi này vẫn còn thương long rừng khu vực, cho nên liếc nhìn nửa ngày, Ngạo Thương Sinh cũng không có phát hiện một bóng người. Lại thấp một chút, Ngạo Thương Sinh cao giọng nói đạo, cánh tay đột nhiên hướng phía dưới để ép, cho ngồi xuống hung thú phát ra mệnh lệnh. Hống hống hống, theo Ngạo Thương Sinh chỉ thị phát ra, ngồi xuống hung thú lập tức phát ra một tiếng sét như vậy gào thét, lần nữa hướng phía dưới thiên huyền rừng rậm lao xuống. Siêu siêu siêu, đang dưới trướng hung thú tiếng gào thét bên trong, Ngạo Thương Sinh rất rõ ràng nghe được từng đợt hung thú chạy gấp thanh âm. Xem ra, cho dù là thương long rừng hung thú, cũng là ngồi đối diện dưới hung thú có chút kiêng kỵ. Đơn như thế một tiếng gào thét, liền có thể dọa được bọn hắn nhao nhao chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được, ngồi xuống hung thú 89/10 đã tiến vào huyền thú cấp bậc. Chờ hung thú đệ thấp phi hành độ cao lúc sau, Ngạo Thương Sinh ánh mắt liền trực tiếp xuyên qua cổ một cành lá ở giữa khoảng cách, có thể rõ ràng nhìn thấy thiên huyền rừng rậm bên trong tình hình. Ánh mắt dò qua, ngoại trừ những cái kia cỡ lớn hung thú bên ngoài, liền ngay cả những cái kia thú nhỏ cũng đều gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Bọn hắn chính hướng phía ngồi xuống hung thú chạy như bay phương hướng, cấp tốc chạy như bay lấy, ngay cả đại khí phảng phất cũng không dám thở một tiếng. Ngạo Thương Sinh chính là từ hắn rơi xuống thâm cốc địa phương bắt đầu, đệ một cái phương hướng chính là phía đông. Phô bá, phô bá, bên hai là hung thú đập hai cánh tiếng vang, trong tầm mắt là cấp tốc rút lui xanh ngắt của một, cùng của một ở giữa cấp tốc chạy trốn tán loạn. Như thế thời gian một chén trà công phu, ngồi xuống hung thú đã nhắm hướng đông bay ra gần trăm dặm xa, nhưng Ngạo Thương Sinh cũng không có nhìn thấy man tọa bóng người. Cái này bên cạnh không, vậy liền thay cái phương hướng đi. Ngạo Thương Sinh cau mày cẩn thận quan sát lấy, cánh tay nhẹ nhàng bung lên, ra hiệu ngồi xuống hung thú hướng bắc bay đi. Tiểu Bạch Điêu giống như biết nói Ngạo Thương Sinh đang tìm cái gì, cho nên lúc này biểu hiện có chút yên tĩnh. Nó cũng giống Ngạo Thương Sinh một dạng, đem cái đầu nhỏ hướng xuống buông xuống, xanh biết con mắt không nháy một cái lưu ý lấy phía dưới tình hình, trợ giúp Ngạo Thương Sinh cùng một chỗ dò xét. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, ngồi xuống hung thú hướng bắc chạy như bay gần trăm dặm, đã đi tới rắc mãng rừng trên không. Nhìn xuống dưới, Ngạo Thương Sinh lẻ tẻ còn có thể nhìn thấy một ít bóng người. Thông qua những cái kia trên thân người huy hiệu đó có thể thấy được, bọn hắn chính thức đến đây thiên huyền rừng rậm lịch luyện tân sinh. Hiện tại đã rắc mãng rừng còn có cuộc sống mới động, vậy đã nói rõ lịch luyện còn chưa kết thúc. Chỉ là làm Ngạo Thương Sinh thất vọng là, hắn tại rắc mãng rừng vài dặm, lại vẫn không có nhìn thấy man tọa bóng người. Phía bắc không, vậy liền đi phía tây. Ngạo Thương Sinh có chút bận tâm nói đạo, cánh tay bung lên, ra hiệu ngồi xuống hung thú lại về phía tây bay đi. Tìm lâu như vậy, đều không có nửa điểm man tọa cái bóng, mặc dù Ngạo Thương Sinh đối man tọa rất có lòng tin, hiện ở trong lòng cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Dù sao nơi này chính là Thương Long rừng, cho dù là thấp nhất cấp bậc hung thú, cũng đầy đủ có phá mệnh cảnh tầng thứ 6 đi lên thực lực. Nếu là gặp được hung thú như vậy, man tọa tại trọng thương tình huống dưới, liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn sở dĩ không có vượt qua rắc mãng rừng, thứ nhất là bởi vì lấy man tọa trọng thương bên dưới thực lực, căn bản khả năng không lớn xuyên qua Thương Long rừng. Thứ hai là bởi vì Ca Thư Túy đã không có tự tay giết chết hắn cùng man tọa, thì nhất định sẽ tại rắc mãng rừng biên giới thiết hạ chẳng gác, dùng cái này xác nhận hắn cùng man tọa đã chết. Hô hô hô, bên hai kình phong vẫn như cũ lạnh thấu xương thổi, nhưng Ngạo Thương Sinh sắc mặt cũng đã càng ngày càng âm trầm. Ngồi xuống hung thú một đường hướng nam chạy như bay, Ngạo Thương Sinh phạm vi bao trùm rắc mãng rừng cùng Thương Long rừng hai nơi khu vực 230 dặm phạm vi. Nhưng một đường chỗ qua, ngoại trừ lờ mờ nhìn thấy những cái kia trước đến rèn luyện các đại học phủ thiên tài bên ngoài, còn lại phía dưới liền chỉ có một ít không rõ lai lịch người áo đen. Những cái kia người xuôi theo rắc mãng rừng biên giới theo thứ tự phân bộ, cơ hồ đem 10 cái xuất khẩu toàn bộ phong kín. Nhưng từ một cử động kia đến xem, Ngạo Thương Sinh liền có thể xác nhận, những cái kia người 89/10 chính là Vu Vân Sơn phái tới. Chính mình cùng man tọa bị Ca Thư Túy bọn người áp sát vào thiên huyền rừng rậm khu vực trung ương, theo lý mà nói, đã coi như là thập tử vô sinh. Nhưng Vu Vân Sơn cùng Ca Thư Túy đến đây còn không chịu dừng tay, còn muốn lưu cái tâm nhãn, thiết hạ trạm gác xác định chính mình cùng man tọa đã chết. Bởi vậy đến xem, Vu Vân Sơn cùng Ca Thư Túy hai người, dụ tâm nhẫn tâm nghĩ mảnh, có thể thấy được có nhiều âm độc một trận công phu lúc sau, Ngạo Thương Sinh đã hướng tây hơn 100 dặm, lại vẫn không có tìm tới man tọa cái bóng. Lúc này, Ngạo Thương Sinh tâm đã nguội một nửa. Tìm thời gian lâu như vậy, đều không có tìm được man tọa chỉ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Tiểu Hắc, ngươi sẽ không cứ như vậy treo đi. Ngạo Thương Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, thân thể bên trong bắt đầu tản mát ra một cô lăng lệ sát ý. Man tọa nếu thật chết rồi, Ngạo Thương Sinh nhất định không hiểu ý an. Bởi vì man tọa này đến Thương Long rừng, nói cho cùng cũng là vì trợ giúp Ngạo Thương Sinh. Hiện tại hắn Ngạo Thương Sinh không có việc gì, Man Tọa nhưng đã chết, cái này khiến thân là chủ sự Ngạo Thương Sinh, tự nhiên không cách nào an tâm. Nếu như ngươi chết, coi như mở ra Thiên Long Võ Tu viện, ta cũng phải báo thủ cho huynh. Ngạo Thương Sinh trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn quang, hắn cương nha cắn chặt, song quyền nắm khanh khách băng lên. Đi phía nam nhìn xem Ngạo Thương Sinh ngự khí như băng nói đạo, cánh tay vung lên, ra hiệu ngồi xuống hung thú hướng bay về phía nam đi. Đây là Man Tọa duy nhất khả năng xuất hiện địa phương, nếu là phía nam vẫn như cũ tìm không thấy Man Tọa, cái kia Man Tọa 89 phần 10 đã táng thân thú bụng. Nghĩ như vậy, một gốc vô cùng thô to của mục, đột ngột như vậy bắt đầu tiến vào Ngạo Thương Sinh ánh mắt. Cái này gốc của mục, so bình thường của mục muốn đại xuất gấp 3-4 lần, khoảng chừng 7-8 trượng phẩm chất, hai cao hơn 10 trượng. Xa xa nhìn lại, cái kia của mục như là một vị cao lớn như người khổng lồ, đứng sừng sững ở vùng đất trung ương, rất là hùng vĩ phồn thịnh. Theo ngồi xuống hung thú cấp tốc tiếp cận cái kia gốc của mục, toàn bộ của mục bắt đầu xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh trong tầm mắt. Cao to như vậy tráng kiện của mục, sinh trưởng ở chỗ này, rất khó không làm cho Ngạo Thương Sinh chú ý. Lấy Ngạo Thương Sinh đoán chừng, cái này gốc cổ mục phẩm chất, chỉ sợ đủ có thể đủ dung nạp một tòa căn phòng lớn. Tinh tế đánh giá một lần cổ mục lúc sau, Ngạo Thương Sinh cấp tốc thu hồi ánh mắt, lần nữa bắt đầu cẩn thận lên Man Tọa bóng người tới. Nhưng mà, ngay tại Ngạo Thương Sinh vừa muốn từ cổ mục trên không bay lượn mà qua tế, một cái con ngươi đen nhánh đưa tới hắn chú ý. Cái kia con ngươi là phách lối như vậy cuồng vọng, dù cho đối mặt đỉnh đầu cái kia không biết kinh khủng hung thú, dù cho cái kia trong con ngươi cũng lộ ra e ngại, nhưng con ngươi chỗ sâu một màn kia phách lối cùng cuồng vọng, nhưng như cũng khó mà dập tắt. Ngạo Thương Sinh không cho là mình nhìn hoa mắt, bởi vì đôi tròng mắt kia thật sự là quá độc đáo quá quen thuộc. Chỉ là vội vàng liếc qua cái kia đen nhánh tỏa sáng con ngươi, Man Tọa trong đầu liền lập tức hiện ra một cái hình ảnh. Đó là một người mặc trường sam màu xám thiếu niên, mặt đen như mực ánh mắt như trâu, cả người đều lộ ra một cỗ phách lối không bị trói buộc khí tức, phản phất hắn chính là tu sĩ bên trong vương giả, phản phất hắn chính là thiên hạ đệ nhất Man Tọa. Sau một khắc, Ngạo Thương Sinh trong miệng đột nhiên sững sờ phun ra hai chữ. Quay trở lại đi cao nhất cái kia gốc của một vị trí chỗ ở Ngạo Thương Sinh giống như bị điểm kích giống nhau, trong lòng đột nhiên nhấc lên một vòng kinh hỉ cùng kích động, ra sức vung tay lên cánh tay, ra hiệu ngồi xuống hung thú lập tức thay đổi phương hướng. Ta dựa vào mụ nội nó, vậy mà trở về sẽ không phải là bị phát hiện đi. Nhìn thấy mới vừa từ đỉnh đầu bay lượn mà qua kinh khủng hung thú đi mà quay lại, cao lớn của một thân cây bên trong đột nhiên chuyển ra một tiếng trầm thấp giận mắng. Xa 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 tiếp theo, liền nghe được một trận nhỏ vụn quần áo ma sát thân cây thanh âm, từ cổ một nội bộ tham thảm truyền ra, phảng phất đang có một cái thú nhỏ tại cổ một thân cây bên trong tìm ăn. Phô bá, nghe được cái kia mạnh mẽ phong thanh bắt đầu ở cổ một trên không điên cuồng tứ ngược, trốn ở thân cây bên trong cái kia người, trái tim không khỏi bắt đầu cuồng loạn lên. Tay hắn nắm một cây đỏ trường thương màu xanh, thân ở hắc cá mà bước nóng bức thân cây bên trong, ánh mắt như cùng một đầu đột nhiên nổi giận sói đói, chính lóe ra lạnh lùng hung quang. Hồng Hộc tuy nói hắn cũng không phải là rất sợ hãi bên ngoài đầu kia kinh khủng hung thú, nhưng bây giờ tên kia giống như liền xoay quanh tại đầu mình đỉnh, đúng vậy hắn không phải do bắt đầu từng ngụm thở dốc lên. Hiu 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 thân cây bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Đột nhiên một nói thanh sắc quang mang bắt đầu từ hắn trong thân thể thoát ra, phản phất từng đầu lao nhanh không thôi sông lưu, vòng quanh hắn quanh thân không ngừng lượn vòng. Màu xanh quang khí phát ra từng đợt rủi bang, điên cuồng rót vào hắn phải trường thương trong tay bên trong, khiến cho đến trường thương đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ, phản phất một đầu địa ngục tỉnh rồng, thanh quang lóe lên, muốn xông ra cái này hắc ám địa ngục. Tới đi lão tử, nếu không đưa ngươi giết thành chọc lông gà nương ăn, lão tử liền không họ rất thanh quang chiếu rọi bên trong hốc cây, đôi trong mắt kia bên trong bắn ra hai đạo tàn nhẫn hàn quang, hướng phía bầu trời bên ngoài bay vút đi. Hung thú đứng tại cái kia gốc to lớn cổ mục trên không, từ trên nhìn xuống đi, cổ mục trung ương thân cây rõ ràng là trống rỗng. Trong lúc này trống không thân cây, khoảng chừng một trượng lớn nhỏ không gian. Không gian lớn như vậy, chỉ sợ đầy đủ 10 người dung thân. Chương 269, đại nạn không chết ban nay phách lối ánh mắt, bắt đầu từ cây này làm bên trong bắn ra. Hiện tại, thân cây bên trong đen kịt một màu, lại không còn cặp kia đặc biệt con người. Ngạo Thương Sinh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đợi đến ngồi xuống hung thú dừng hẳn lúc sau, mới thông suốt đứng dậy, hướng phía dưới cổ mục mà đi. Chiêm chiếc ngay tại Ngạo Thương Sinh vừa mới nhảy xuống hung thú lưng đồng thời, một đạo bạch quang đột nhiên lóe lên, nhảy lên Ngạo Thương Sinh đầu bay. Thân thể cấp tốc hạ xuống, Ngạo Thương Sinh bên mặt cười một tiếng, làm sao? Ngươi cũng phải cùng ta xuống dưới. Chiêm chiếc tiểu bạch điêu hưng phấn gật đầu, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm phía dưới trống rông thân cây. Một cặp móng bắt đầu bất an vuốt ve lên, phản phất sau một khắc liền muốn thi thố tài năng. Quả nhiên ở chỗ này cảm thấy được tiểu bạch điêu phản ứng, Ngạo Thương Sinh cười càng thêm sán lạ. Hiện tại hắn cơ hồ có thể xác định, trong lúc này trống không thân cây bên trong, nhất định cất giấu một người, người kia chính là Man Tọa. Siêu siêu, thân hình trên không trung ba cái chuyển hướng, Ngạo Thương Sinh liền đã đứng ở cổ mục trung ương trên cành cây. Thân cây bên trong, cái kia người nghe phía bên ngoài có nhỏ xíu tiếng vang, trường thương trong tay lập tức đi lên nhấc lên. Theo cái kia nhỏ xíu tiếng vang xuất hiện, một cỗ khí tức nguy hiểm lập tức bao phủ trên cành cây không gian. Từ nơi này nhỏ xíu tiếng vang, thân cây bên trong người có thể xác định, phía ngoài đồ vật không giống như là vừa rồi bay lượn mà qua tên kia. Tên kia khổng lồ như vậy, nếu là dáng lâm cái này cổ mục bên trên, chỉ sợ động tĩnh sẽ không quá nhỏ. Hiện lên đỉnh đầu động tĩnh như vậy nhỏ bé, chỉ sợ là một đầu thú nhỏ. Bất quá thân cây bên trong người nghi ngờ là một đầu thú nhỏ, làm sao lại có được dạng này nồng đậm khí tức nguy hiểm đang nghĩ đến. To lớn của một bên trên đột nhiên truyền đến đông một tiếng vang nhỏ, phảng phất có đồ vật gì giáng lâm đến của một bên trên, mà lại ngay tại thân cây bên trong đầu người nọ đỉnh. Gặp tình hình này, thân cây bên trong người rốt cục không còn giấu kín. Chỉ nghe một trận nguyên khí tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo thanh quang thông suốt từ thân cây bên trong bắn ra, hướng phía Ngạo Thương Sinh ngực thẳng chạm mà đi. Thanh quang nổ bắn ra, khí lãng ầm vang, đem trên đường đi thân cây dây leo trong nháy mắt chém vỡ, phảng phất lưu quang điện múa, trực tiếp nổ văng Ngạo Thương Sinh. Hai chân vừa mới chạm đến thân cây, một cỗ lăng lệ sát khí trong nháy mắt từ dưới chân xông ra, khiến cho Ngạo Thương Sinh cấp tốc bay lách mình thể. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, thanh quang lóe lên, trực tiếp chém xuống tại cổ một căn trên cành cây. To lớn lực trùng kích, trực tiếp đem cây kia làm vỡ nát. Thanh quang hiện lên, ngay sau đó, nhất đạo đạo bóng thương liền từ thân cây bên trong bắn ra, giống như cuồng phong bạo vũ, trực kích Ngạo Thương Sinh các vị trí cơ thể yếu hại. Hắc hắc, có ý tứ nhìn thấy cái kia nhất đạo đạo màu xanh bóng thương, Ngạo Thương Sinh không khỏi khẽ cười một tiếng. Hắn không ngờ tới, hôm nay man tọa, phản ứng vẫn rất mau lẹ. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh quanh thân lóe lên ánh bạc, nhất đạo màu bạc trắng quang giáp, lập tức đem toàn thân hắn đều bao trùm. Bởi vì mất đi trường kiếm, cho nên Ngạo Thương Sinh chỉ có thể dùng song trường ứng đối lấy đột nhiên xuất hiện lăng lệ sát chiêu. Tàn Thiên Vệ địa thủ, thiên địa vô sắc cấp tốc mau né cái kia nhất đạo đạo như thiểm điện màu xanh bóng thương lúc sau, một đầu đỏ trường thương màu xanh, liền tựa như một đầu màu xanh như trường long, đông dương từ thân cây bên trong thoăn đi ra. Trường thương cuối cùng chính là một người mặc áo xám bóng người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên Ngạo Thương Sinh căn bản thấy không rõ người kia tướng mạo. Trường thương loạn vũ, trong nháy mắt lần nữa lấy ra một chuỗi thương hoa, phản phất sáng chói pháo đông, bắn về phía Ngạo Thương Sinh thân thể. Ngạo Thương Sinh song trường đánh ra, vành trướng nguyên khí điên cuồng gầm hét, phản phất một đầu phát cuồng hung thú, hóa thành hai cái cự trảo trực tiếp chộp tới cái kia cây trường thương. Ông, huyễn quang loạn vũ, khí lãng cuồn bay, cổ một bên trên lập tức phát ra răng rắc đi tiếng vang. Một căn thân cây cấp tốc bị lăng lệ bá đạo nguyên khí chặt đứt đánh nát, màu xanh biết lá cây bắt đầu ở như tuyết bay, tại thân cây ở giữa điên cuồng bay múa. Hai cái cự trảo cấp tốc rơi xuống, mang theo một cỗ thê lương đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt đem trọn cái tán cây bao phủ. Một sát na này, bầu trời phảng phất đều tối xuống. Một mảnh u ám bên trong, ẩn ẩn lôi điện bắt đầu từ thiên rơi xuống, ầm ầm đánh rất tại cái kia cuồng vũ trường thương bên trên. Thật là lợi hại công kích bất quá cùng lão tử so ra, còn thiếu một chút một mảnh u ám bên trong, đối diện cái kia người lạnh hừ một tiếng, trường thương nhoáng một cái, lập tức chém ra tam đạo lăng lệ của mang, tựa như cực nhanh, nổ vàng không trung hai đạo cự trảo. Ầm ầm, lại là một tiếng bạo hưởng, hai đạo cự trảo đâm vào ba đạo thanh sắc cuồng mang bên trên, lập tức bị oanh vỡ nát. Nhưng mà, hai đạo cự trảo vừa mới sụp đổ, tám đạo cự đại trường ảnh đột nhiên trong nháy mắt thoáng hiện, lần nữa như kinh lôi như thiểm điện, chụp về phía đối diện cái kia người. Dựa vào lợi hại như vậy, đối diện cái kia người thầm mắng một tiếng, trong thân thể nguyên khí bắt đầu điên cuồng tràn vào trường thương. Trong chốc lát, cái kia cây trường thương lần nữa điên cuồng múa động. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, mười mấy nói lăng lệ bóng thương liền xuất hiện ở không trung. Trường ảnh chấn động, bóng thương gào thét, ầm ầm một tiếng, lần nữa kịch liệt đụng vào nhau. Huyễn quang bạo múa, bụi lá tung bay, phản phất kinh đảo hải lãng mặt biển, đột nhiên lên một tầng sương mù, để cho người ta thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đả kích cường liệt lực điên cuồng đụng về, Bách Ngạo Thương Sinh hướng về sau trượt ra nửa trượng. Đối diện cái kia người thì trực tiếp trượt đến thân cây bên dưới, nếu không có hắn kịp thời ổn định thân hình, dưới chân liền muốn đạp vụt rơi xuống. Siêu, đang trong lòng kinh dị thời khắc, cái kia người chỉ cảm thấy trong tay không còn, mới vừa rồi còn nắm chặt tại phải trường thương trong tay, vậy mà trong chốc lát bị người quất tới. Không tốt, chiến binh bị đoạn, cái kia trong lòng người không khỏi giật mình. Trong chốc lát, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn chính phải nhanh hướng về sau bật lên, lại nghe đối diện một thanh âm lạnh lùng nói, xem ra ngươi vẫn là không có tiến bộ. Ai nghe được cái thanh âm này, cái kia người thần sắc không khỏi trì trệ, nhịn không được bật thốt lên hỏi. Từ khi hắn xông ra thân cây lúc sau, liền đã biết đạo, giao thủ với hắn, căn bản không phải cái gì hung thú, mà là một cái thực lực không tầm thường tu sĩ. Bởi vì bức bách tại ứng chiến, cho nên cái kia người cũng không có thấy rõ đối phương là ai. Cho tới bây giờ chiến binh bị đoạn, hắn mới trong nháy mắt triệt thoái phía sau dừng tay, muốn nhìn rõ người đến là ai. Ta là ai hắc, ngươi nghe còn không hiểu sao? Ngạo Thương Sinh thuận tay tiếp nhận cái kia cây trường thương, đứng thẳng người lên, hướng đối diện cái kia người cười lạnh đạo. Ngươi hỗn loạn tương bừng bên trong, cái kia người cẩn thận phân biệt một chút đối diện thanh âm, đột nhiên nhảy dựng lên kêu sợ hai nói, ngươi là Ngạo lão đại, ta dựa vào ngươi vậy mà không chết. Nghe được cái thanh âm này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi đều vô sự, thân là lão đại, ta làm sao có thể có việc đâu. Hai người nói chuyện ở giữa, chỉ gặp một đạo bạch quang lấp lóe, trong nháy mắt từ đỉnh đầu trên cành cây nhảy xuống, lao thẳng tới đối diện. Man tọa. A theo một tiếng hét thảm phát ra, man tọa phảng phất giống như bị chạm điện, bắt đầu ở trên cành cây cuồng loạn lên. Lão đại, có cái gì công kích ta cuồng loạn bên trong? Man tọa hai tay đều xuất hiện, muốn phải bắt được cái kia âm thầm cắn chính mình một thanh vật nhỏ. Bá, nhưng mà còn không có chờ man tọa duỗi ra hai tay, cái kia đạo bạch ảnh lần nữa lóe lên, thừa dịp bụi mù lá cây chưa kết thúc, trực tiếp nhào về phía Ngạo Thương Sinh. Lão đại cẩn thận, tên kia hướng ngươi đi. Man tọa chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức liền hướng Ngạo Thương Sinh cảnh báo. Ngươi yên tâm, nó cắn không đến ta. Ngạo Thương Sinh hạnh thai nhạt họa nói đạo, đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, đi thẳng tới man tọa bên cạnh. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh xuất hiện, man tọa vội vàng dò xét một lần hắn thân thể. Ngươi không sao chứ? Con vật nhỏ kia vừa rồi cắn ta một thanh nói. Man tọa vẩy lên ống quần, lộ ra hai cái huyết hồng dấu răng. Cũng may cái kia dấu răng cũng không sâu, không có cắn ra bao nhiêu máu. Chiêm chức ngay tại man tọa hướng Ngạo Thương Sinh tố khổ thời khắc, tiểu bạch điêu kêu một tiếng, lặng lẽ từ Ngạo Thương Sinh phía sau bỏ lên đi ra. Chính là vật nhỏ này, lão đại cẩn thận. Tại nhìn thấy tiểu bạch điêu, man tọa sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu bạch điêu tốc độ, hắn vừa rồi cũng đã thấy rồi. Nói nó là sấm chớp, cái kia cũng không đủ. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, đưa tay sờ sờ tiểu bạch điêu đầu, nói, ngươi yên tâm, hắn là sẽ không cắn ta. Nhìn thấy cái kia tiểu bạch điêu tùy ý Ngạo Thương Sinh vuốt ve nó cái đầu nhỏ, còn lộ ra một bộ rất là dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận dáng vẻ, Man Tọa Não lập tức trừng lên nhu nhãn. Dựa vào vật nhỏ này cùng ngươi biết ta, hắn há to mồm, có chút khó tin nhìn chằm chằm cái kia nháy cái này mắt xanh tiểu bạch điêu, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hắc hắc, Ngạo Thương Sinh khẽ cười một tiếng, ta không riêng nhận biết nó, mà lại nó vẫn là ta mang tới hiểu trong đó nguyên do. Man Tọa lập tức vịn lên gương mặt. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm tiểu bạch điêu, hung nói, khá lắm vật nhỏ, dám ngay cả ngươi Man Tọa ra ra cũng dám cắn, nhìn ta không đập chết ngươi, nói, tay phải như thiểm điện nô ra, muốn đem tiểu bạch điêu bắt lấy. Siêu, bóng trắng lóe lên, tiểu bạch điêu không chờ Man Tọa tay phải rồi đến, thân hình lần nữa tựa như tia chớp nhảy lên ra. Chờ Man Tọa lần nữa nhìn thấy nó thời điểm, tiểu bạch điêu đã đứng ở Man Tọa cánh tay phải bên trên. Nó cái miệng nhỏ đại trương, lộ ra bên trong trắng nếu hàm răng bén nhọn, đang muốn hướng Man Tọa cánh tay cắn xuống. Vật nhỏ im ngay, tất cả mọi người là huynh đệ, cũng không nên tổn thương hòa khí. Man Tọa dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, tình thế cấp bách bên trong, vậy mà nói ra một câu như vậy không biết xấu hổ lời nói tới. Trong tiếng hét vang, tiểu bạch điêu đình chỉ cắn, nghiêng đầu một cái, hướng Man Tọa lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Tiếp lấy thân hình lóe lên, lần nữa trở lại Ngạo Thương Sinh đầu vai. Nhìn lấy Man Tọa bị tiểu bạch điêu làm cho một mặt chật vật, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười nói, mới vừa rồi còn tự xưng ra ra, hiện tại liền biến trở thành huynh đệ, ngươi cái này bối phận hàng cũng quá nhanh. Man Tọa mặt đỏ lên, chừng Ngạo Thương Sinh một chút, thử, ngươi biết cái gì cái này gọi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu lại nói, con vật nhỏ kia đã cùng ngươi biết, ta cũng không dễ thật sự xuống tay giết chết nó. Chiêm chiếp nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh còn không nói gì, đã thấy tiểu bạch điêu hướng Man Tọa lẽ lưới, lần nữa lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Man Tọa có lòng muốn tìm tiểu bạch điêu tính sổ sách, thế nhưng đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, chính mình còn không có động thủ, liền có khả năng thương tại đối phương trong miệng. Lúc này thở dài, đổi chủ đề nói, lão đại, ngươi không phải ngã xuống thâm cốc sao, làm sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này? Chương 270, trong đó nguyên do nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Man Tọa là cùng hắn cùng một chỗ lăn xuống thâm cốc, chỉ là không biết nguyên nhân gì, Man Tọa cũng không có triệt để rơi xuống thâm cốc. Cái kia thâm cốc khoảng cách hiện tại vị trí, chỉ sợ không hạ 50-60 dặm. Khoảng cách xa như vậy, Man Tọa tại trọng thương phía dưới, căn bản không có khả năng đến. Nhưng là bây giờ, Man Tọa lại xuất hiện ở Thương Long rừng vùng đất trung ương. Dạng này Ngạo Thương Sinh không khỏi hiếu kỳ, Man Tọa đến cùng là làm sao làm được? Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Thương Long rừng là thuộc nơi này an toàn, ngươi còn muốn hướng đi đâu? Man Tọa quét bốn phía một chút, lộ ra một tia kiêng kỵ đạo. Hắc hắc, ngươi không phải hỏi ta làm sao từ cái kia thâm cốc bên trong bò lên sao? Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, thần sắc có chút quỷ dị đường. Đúng vậy, a, chỉ là cái này căn đổi chỗ có liên hệ gì? Man Tọa lộ ra một mặt không hiểu, nghi hoặc đạo. Ngạo Thương Sinh không có ở giải thích thêm, đập Man Tọa một thành, cười nói, muốn biết nói nguyên nhân trong đó, liền theo ta đi. Nói xong, thân hình lóe lên, liền hướng đỉnh đầu lách mình mà đi. Ai ai ai, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không muốn sống cảm thụ được đỉnh đầu cái kia kinh khủng hung thú khí thế? Man Tọa trong lòng rất gấp gáp, nhưng để hắn càng thêm kinh hãi là, Ngạo Thương Sinh cái kia không muốn mạng ra hỏa, lại còn dám xông đi lên đi. Điên rồi, ra hỏa này đúng là điên. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh mấy cái chuyển hướng biến mất tại một mảnh xanh ngắt tán cây bên trong, Man Tọa nhịn không được thở phì phò mắng đạo. Thân hình hắn nhất chuyển, trực tiếp nhảy vào vừa rồi thân cây bên trong. Đợi đến hắn nhảy ra thời khắc, trong tay liền nhiều một thanh trường kiếm màu đen. Cái này trường kiếm chính là Ngạo Thương Sinh kiếm trường thương múa, phản phất một căn như chuyên đại bút, ba 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 tại của một thân cây bên trên lưu lại một hàng chữ. Viết xong những chữ này, Man Tọa mới một tay nắm lấy thanh long thương, một tay nắm lấy trường kiếm, làm ra một bộ tùy thời chiến đấu chuẩn bị, thân hình lóe lên, mang theo một chút bất đắc dĩ hận ý, cũng hướng tán cây đỉnh nhảy vọt mà đi. Khi hắn nhảy lên cây qua lúc, đối diện liền nhìn thấy một đầu người khoác hắc ám lân giáp, sau lưng mọc lên to lớn hai cánh hung thú, đang chờ to lớn hung mắt, sững sờ nhìn mình chằm chằm. Liếc thấy đến dạng này một con hung thú, Man Tọa nhịn không được hai chân mềm nhũn, kém chút liền muốn quay người nhảy xuống cây quan. Trước mắt đầu hung thú này khí thế, so với Man Tọa cuộc đời thấy bất luận cái gì hung thú đều cường đại hơn mấy chục lần. Chỉ một chút, Man Tọa liền đã xác định, đối mặt hung thú như vậy, mặc dù có 10 cái chính mình, cũng vẫn như cũ không đáng chú ý. Ai, còn lo lắng cái gì, đi lên a! Ngay tại Man Tọa tim đập loạn đầu choáng váng thời khắc, một thanh âm đột nhiên không có hắn trong hai. Ngẩng đầu một cái, Man Tọa liền nhìn thấy, Ngạo Thương Sinh đang đứng tại cái này hung thú đỉnh đầu. Kình gió lay động hắn tóc dài bãi xuống, để Ngạo Thương Sinh càng lộ vẻ vai hùng thiết huyết mị lực phi phàm. Ta dựa vào đó là cái tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, Man Tọa triệt để hóa đá. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Ngạo Thương Sinh chỉ sợ vừa mới nhảy lên cây quan, liền bị trước mắt cái này kinh khủng giá hỏa cho một thanh ướt. Nhưng để hắn không tưởng tượng được là, Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có bị nuốt mất, ngược lại còn một mặt khoan thai đứng tại hung thú đầu bên trên. Quỷ dị như vậy hình ảnh, nếu không phải hắn Man Tọa nằm mơ, đó chính là Ngạo Thương Sinh tại tìm đường chết làm gì ngẩn ra đi lên nhanh một chút. Ta còn có việc hỏi ngươi, gặp Man Tọa nữa ngày không có phản ứng, Ngạo Thương Sinh lần nữa thúc giục đạo. Khu khu cụ lấy lại tinh thần, Man Tọa nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không muốn nước bọt không có nuốt xuống, càng đem chính mình sặc đến ho khan. Tới Man Tọa lên tiếng, hơi chút chậm chạp hướng cái kia hung thú phía sau lưng nhảy lên, đông một cước giẫm tại hung thú to lớn mà bằng phẳng trên lưng, liền phảng phất giẫm tại kiên cố thiết nham bên trên. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn đây cũng quá kích thích điểm đi, Man Tọa một hai tròng mắt trợn thật lớn, trước trước sau sau đánh giá một lần dưới chân hung thú, trong miệng kinh hãi tán thưởng đạo. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngạo Thương Sinh lại có thể cùng dạng này thế lực bá chủ kéo lên quan hệ. Nếu có thể ngồi tại gia hỏa này trên lưng, tại Thiên Long Võ Tu viện tản bộ một vòng, vậy chẳng phải là muốn kéo gió chết đi sống lại? Man Tọa âm thầm nghĩ lấy, đưa thay sờ sờ dưới chân cái kia tối lớp vảy màu đen, xúc tu một mảnh lạnh bớt. Hoa ca ca, lão đại, lần này ngươi thật sự là dọa ta khủng bố như vậy ra hỏa, lại bị ngươi giẫm tại dưới chân, ngươi thật sự là quá nam nhân. Trong mắt sợ hãi cùng chấn kinh tán đi, Man Tọa mặt mũi tràn đầy hưng phấn giống đạo. Hắn một tay mang theo một thanh chiến binh, thân hình lóe lên, vọt thẳng đến Ngạo Thương Sinh bên cạnh. Phản phất một cái phát hiện bảo tàng khổng lồ tài chủ, cười ha hả nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, lão đại mau nói, ngươi là tại sao biết ra hỏa này chiêm chiếp nhìn thấy Man Tọa bộ này tệ dạng? Tiểu Bạch Điêu đầu tiên phát ra tiếng. Nó kinh bị nhìn Man Tọa một chút, ngoắc ngoắc cái đuôi xoay người. Man Tọa không để ý đến Tiểu Bạch Điêu kinh bị, vẫn như cũ cười ha hả nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, chờ đợi lấy hắn trả lời. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, một mặt đắc ý nói, chuyện này còn muốn từ ta ngã xuống thâm cốc nói lên. Tiếp theo, hắn liền đem như thế nào tại thâm cốc bên trong dưỡng thương, như thế nào phát hiện quỷ dị hang động, như thế nào gặp được Tiểu Bạch Điêu sự tình, từng cái cùng Man Tọa nói một lần. Chỉ có cái kia gặp được cái kia băng tuyết thiếu nữ sự tình, Ngạo Thương Sinh cũng không có nói ra. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn còn không biết nói thiếu nữ kia là ai, tại sao lại xuất hiện tại huyệt động kia bên trong, cùng thiếu nữ kia tại sao lại ngủ say bất tỉnh. Nghe xong Ngạo Thương Sinh kể rõ, Man Tọa lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Lần nữa nhìn cái kia Tiểu Bạch Điêu lúc, Man Tọa ánh mắt cũng không khỏi mang theo ba phần kiêng kỵ, không giống vừa rồi kiêu ngạo như vậy khinh miệt. Nói như vậy, ngồi xuống đầu hung thú này, nhưng thật ra là tiểu gia hỏa này. Người hầu Man Tọa nhìn một chút Tiểu Bạch Điêu, lại quét mắt một chút to lớn hung thú, hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, xem như thế đi, ai, ngươi không phải đối hung thú kiến thức rất rộng à, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì hung thú sao? Man Tọa lắc đầu, ta mặc dù nhận biết không ít hung thú, nhưng đầu hung thú này lại là lần đầu tiên gặp phải. Theo ta thấy đến, cái này hung thú chỉ sợ đã tiến vào huyền thú phạm vi. Ừm, ta cũng cho là như vậy, Ngạo Thương Sinh nói đạo. Một câu nói xong, tay hắn cánh tay vung lên, đi thương long rừng biên giới đi phá bá, cái kia hung thú to lớn cánh chim dùng sức tận động, thân thể cấp tốc hướng Ngạo Thương Sinh ngón tay phương hướng, cấp tốc bay vút đi. Nói một chút đi, ta ngã xuống thâm cốc lúc sau, ngươi lại là như thế nào đi vào thương long rừng nội địa? Ngạo Thương Sinh ngồi xuống, nhìn lấy Man Tọa trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng nghi hoặc đạo. Dựa theo hắn suy tính, chính mình ngã xuống thâm cốc lúc sau, dòng dã hôn mê hai thiên. Hai thiên bên trong, hắn thương thế tự động chữa trị. Man Tọa thương thế mặc dù không có hắn nghiêm trọng, nhưng cũng không thể khôi phục nhanh như vậy, bởi vì Man Tọa không có Ngạo Thương Sinh cái kia loại yêu nghiệt thể chất. Bất quá bây giờ, Ngạo Thương Sinh nhìn Man Tọa dáng vẻ, thương thế rõ ràng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nếu như thế, Ngạo Thương Sinh liền không khỏi hoài nghi, Man Tọa có phải hay không cũng có kỳ ngộ gì. Man Tọa nhìn ra Ngạo Thương Sinh nghi hoặc, cười hắc hắc, nói, đừng có dùng cái này loại quỷ dị ánh mắt nhìn ta, ta lão rất cũng sẽ không có tiểu tử ngươi vận may như thế kia. Như lời ngươi nói, chúng ta cùng một chỗ lăn xuống thâm cốc. Chỉ là ta vận khí hơi tốt một chút, trực tiếp đâm vào trên một tảng đá, đem ta đụng hôn mê bất tỉnh, thân thể cũng đồng thời bị chặn. Chờ ta tỉnh về sau, liền xuất hiện ở cái kia gốc cổ một bên trên. Đương thời, ta bên cạnh còn có một người, đó chính là ngươi tại Chiến Thiên phủ mời tới cái kia trung niên áo đen. Theo hắn nói, hắn tại Thiên Long Võ Tu viện năm vị trưởng lão vây cùng dưới, giữ vững được nửa canh giờ. Cuối cùng bởi vì thực sự khó mà ngăn cản đối phương tiến công, lúc này mới bỏ chạy lượn quanh một vòng. Lúc sau, hắn để mắt tới Ca Thư Túy mấy cái kia tạp mái. Thông qua theo dõi, hắn biết được chúng ta xuyên qua Thương Long rừng, tiến nhập Thiên Huyền rừng rậm khu vực trung ương. Từ đối với ngươi hứa hẹn, hắn bước lên phong hiểm xuyên qua Thương Long rừng, đi tới Vô Vọng Cốc bên cạnh. Một phen lúc sau, hắn phát hiện hôn mê bất tỉnh ta. Căn cứ ta vị trí, cùng Vô Vọng Cốc cốc trên vách vết máu, hắn suy đoán ngươi chỉ sợ ngã xuống không bằng cốc. Bởi vì Vô Vọng Cốc tại Thiên Huyền rừng rậm bên trong, thuộc về cấm kỵ như vậy tồn tại, cho nên cái kia người cũng liền không dám xuống dưới tìm ngươi. Nghe được cấm kỵ hai chữ, Ngạo Thương Sinh trong đầu không khỏi hoảng nhiên. Chắc không được cái kia thâm cốc hoang vu vô cùng, tựa hồ căn bản không có một tia hung thú hoạt động dấu hiệu, nguyên lai lại là Thiên Huyền rừng rậm cấm địa. Sự tình phía sau không cần Man Tọa nói rõ, Ngạo Thương Sinh cũng đã có thể đoán được. Tất nhiên là vị tiền bối kia xuất thủ, mới khiến cho Man Tọa thương thế khôi phục nhanh như vậy. Chỉ là hắn không hiểu là, đã cái kia trung niên áo đen có thể đem Man Tọa đưa đến Thương Long rừng nội địa, vì sao lại không trực tiếp đem hắn mang ra Thiên Huyền rừng rậm? Cái kia gốc của một mặc dù cao lớn an toàn, nhưng so với Thiên Huyền rừng rậm bên ngoài, dù sao vẫn như cũ tràn đầy nguy hiểm. Huống chi lấy Vu Vân Sơn tu vi, hẳn là có thể tiến vào Thương Long rừng nội địa. Một khi Vu Vân Sơn phát hiện Man Tọa, coi như Man Tọa có 10 cái mạng, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Lúc này Man Tọa lại tiếp tục nói, vị tiền bối kia sở dĩ không có mang ta rời đi Thiên Huyền rừng rậm, thứ nhất là bởi vì Vu Vân Sơn bọn người thủ ở bên ngoài, thứ hai ta vẫn chưa hoàn thành lịch luyện, coi như trở về, cũng vào không được Thiên Long Võ Tu viện. Nghe đến đó, Ngạo Thương Sinh giờ mới hiểu được, Man Tọa tại sao lại bị đặt ở Thương Long rừng nội địa. Nơi đó hung thú ẩn hiện dày đặc nhất, cho dù là Ca Thư Túy bọn người, cũng không dám dễ dàng đến đó. Về phần Vu Vân Sơn chờ thiên nhân cảnh cường giả, tại không biết nói Man Tọa vị trí chính xác lúc, cũng sẽ không mù quáng tìm kiếm. Bọn hắn chỉ cần giữ vững Thiên Huyền rừng rậm lối vào, liền có thể lấy nhàn thay cực nói như vậy. Hiện tại ngươi cũng không có săn giết một con hung thú. Ngạo Thương Sinh nhìn một chút Man Tọa hỏi. Man Tọa gật gật đầu, Thương Long rừng nội địa bình thường đều là phá mệnh cảnh 8-9 nặng của thú, ta nếu là ra ngoài, cái kia căn bản chính là muốn chết. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, nói cũng đúng đã như vậy, chúng ta liền từ Thương Long rừng biên giới bắt đầu săn giết hung thú. Nơi đó hung thú giống nhau phần lớn là phá mệnh cảnh lục thất trọng thực lực, ta hẳn là có thể miễn cưỡng ứng phó. Bất quá vì có thể bách xuất từ thân tiềm lực, mau chóng để cho mình đột phá cảnh giới, chúng ta vẫn là từng người tự chiến đi. Chương 271, săn thú bắt đầu từng người tự chiến. Man Tọa ánh mắt rụt lại, hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh lại sẽ có phách lực như thế. Ừ, nhìn lấy Man Tọa trong mắt kinh dị, Ngạo Thương Sinh tự tin cười một tiếng, thế nào, ngươi không dám thiết? Man Tọa khinh thường nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, phách lối vô vô lồng ngực, ngươi cũng không nhìn ta lao rất là ai không phải liền là săn giết hung thú sao, vậy thì có cái gì không dám tốt, vậy chúng ta liền quyết định như vậy, đến lúc đó để thú huynh ở bên cạnh thủ vệ, âm thầm ngăn cản thực lực quá mức cường đại hung thú tiến vào chúng ta săn thú phạm vi. Ngạo Thương xin vỗ man tọa bà bay, trong mắt lóe ra sáng rực tinh quang. Đã ngươi nói như vậy, chúng ta sẽ không ngại tỉ thí một chút. Bây giờ cách lịch luyện kết thúc còn có không đến 4 thiên, đợi đến lịch luyện kết thúc ngày ấy, xem ai thu hoạch thú nguyên châu nhiều. Man tọa cười hắc hắc, một mặt không chịu thua phách lối bộ dáng. Đến a, ai sợ ai. Ngạo Thương Sinh cũng tranh phong đối lập nói đạo. Bởi vì có ngồi xuống lợi hại như thế hung thú bảo hộ, Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa mặc dù gặp được Vu Vân Sơn bọn người, cũng không cần phải lo lắng khó có thể ứng phó. Phô bá, hung thú cánh lớn chớp động, chỉ trong phút chốc liền đã đi tới Thương Long rừng biên giới. Ngạo Thương Sinh đem chính mình ý nghĩ nói cho Tiểu Bạch Điêu, tốt tại trải qua một trận suy tư lúc sau, Tiểu Bạch Điêu vẫn là hiểu Ngạo Thương Sinh ý tứ. Nó lại đem Ngạo Thương Sinh ý tứ hướng ngồi xuống hung thú chuyển đạt một lần. Cuối cùng, cái kia hung thú đem Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa đặt ở hai nơi cách xa nhau chỗ không xa. Chính nó thì chỗ ở trên không, nhìn xuống hai người ngoại vi động tĩnh, lấy xua đuổi những cái kia thực lực quá mức cường đại hung thú. Đồng thời, đem những cái kia thực lực không phải đặc biệt lợi hại của thú, dần dần xua đuổi đến Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa chỗ khu vực. Bởi vì Man tọa thực lực khách quan, Ngạo Thương Sinh vẫn là kém không ít, cho nên hắn chỗ ứng phó hung thú thực lực, bình thường đều muốn so Ngạo Thương Sinh thấp một cái giai vị. Hống hống hống, theo từng đợt hung thú gào thét vang lên, Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa rốt cục gặp riêng phần mình tiến vào Thương Long rừng lúc sau con thứ nhất hung thú. Man tọa gặp phải là phá mệnh cảnh tầng thứ 6 liệt sơn thú, Ngạo Thương Sinh gặp phải phá mệnh cảnh tầng thứ 7 kim trảo thiên hồ. Bởi vì hiện tại Ngạo Thương Sinh là một người chiến đấu, cho nên hắn cũng không cần cố kỵ chính mình thực lực bị người khác nhìn thấy. Đầu kia sinh ra hai cái to lớn kim sắc lợi trảo to lớn hung hồ xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh trước mặt lúc, Ngạo Thương Sinh quanh thân lập tức xông ra hai đạo ánh sáng chói mắt. Một đạo quang mang u đen như mực, một đạo quang mang tử kim như sao, hai đạo hào quang lóng ánh đã xung ra, liền phảng phất hai đầu diệt thế cổ long, vòng quanh Ngạo Thương Sinh thân thể phi tốc lưu chuyển vô lượng. Sau đó, phảng phất hai vầng mặt trời từ từ bay lên, tại hắn đỉnh đầu hội tụ thành hai cái mệnh cung. Một cái là tràn ngập khí tức hủy diệt màu đen đế diệt nghiệp hỏa, một cái là tràn ngập hừng hực uy áp tử kim hồng hoang lô. Hai tòa mệnh cung phổ vừa xuất hiện, đối diện kim trảo thiên hồ cũng không khỏi ánh mắt co rụt lại. Nguyên bản lóe ra hung lệ quang mang con người, vậy mà bỗng dưng hiện lên một vòng nồng đậm kiên kỵ. Giống, sau một khắc, kim trảo thiên hồ liền trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Ngạo Thương Sinh nào tới. Mặc dù Ngạo Thương Sinh mệnh cung để nó kiên kỵ, nhưng như cũ áp chế không nổi nó thân là hung thú thị sát cùng buông thả. Ba ba bá, một mảnh kiếm ảnh gào thét, phản phất tầng tầng sóng biển giống nhau, kích thích ngàn vạn kiếm hoa, không ngừng hướng kim trảo thiên hồ chém tới. Ngạo Thương Sinh tay phải trường kiếm của vũ, tay trái tản thiên vệ địa thủ toàn lực phát động, tại hợp với hai tòa mệnh cung toàn lực chấn áp công sát. Chỉ bất quá 7-8 cái hô hấp, hắn cũng đã đem kim trảo thiên hồ bước vàng đặt ở hạ phong. Kim trảo thiên hồ mặc dù động tác nhanh nhẹn cự trảo vô cùng sắc bén, nhưng ở Ngạo Thương Sinh song mệnh cùng hai giai đỉnh phong chiến binh áp chế xuống, vẫn như cũng lộ ra rất là cố hết sức. Mấy hơi thở lúc sau, Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu mệnh cung lần nữa hào quang tỏa sáng. Bắt đầu, vì thăm dò kim trảo thiên hồ thực lực, Ngạo Thương Sinh chỉ là đem đế diệt nghiệp hỏa phóng thích 4 sao uy lực, hồng hoang lô phóng thích 5 sao uy lực. Hiện tại, hắn như là đã rõ ràng kim trảo thiên hồ thực lực, liền không lại áp chế thực lực, bắt đầu toàn diện phát động công kích. Đế diệt nghiệp hỏa 4 sao cùng 6 sao mặc dù chỉ kém 2 sao đẳng cấp, nhưng kỳ thật chất uy lực chênh lệch, đơn giản có thể vượt lên mấy phiên. Mặt khác, Ngạo Thương Sinh bởi vì là lần đầu tiên sử dụng hồng hoang lô mệnh cung, bắt đầu còn dùng không quá thuận tay. Đợi đến mấy hơi thở về sau, hắn liền dần dần thăm dò hồng hoang lô diệu pháp, bắt đầu phối hợp đế diệt nghiệp hỏa toàn diện công giết. Màu đen đế diệt nghiệp hỏa tản ra nồng đậm khí tức hủy diệt, như bích đợt như đại dương mênh mông, từ trên không phô thiên cái địa đè ép xuống, đem kim trảo thiên hồ trực tiếp bao phủ tại bên trong. Bắt đầu kim trảo thiên hồ mặc dù kiêng kỵ đế diệt nghiệp hỏa, cũng không có đi tận lực tránh né nó. Nhưng là đi qua 4-5 lần thiêu đốt lúc sau, kim trảo thiên hồ ăn đủ đau khổ, mới hiểu được ngọn lửa màu đen kia sự khủng bố. Cùng lúc đó, hồng hoang lô trực tiếp biến thành một cái to lớn góc, không ngừng từ bên trên trấn áp kim trảo thiên hồ, khiến cho kim trảo thiên hồ tốc độ cùng công kích không ngừng bị hồng hoang lô hạn chế cùng đánh tan. Hống hống hống, lại hơn phân nửa thường, kim trảo thiên hồ thân thể đã bị đế diệt nghiệp hỏa bỏng mười mấy nơi, đau nó điên cuồng gầm thét bay tán loạn. Phàm là bị đế diệt nghiệp hỏa bỏng địa phương, một điểm máu tươi đều không có, trực tiếp đốt thành không khí. Thêm nữa hồng hoang lô không ngừng đối nó công sát chấn áp, kim trảo thiên hồ thực lực cấp tốc yếu bớt, bắt đầu dần dần lộ ra bại lui chi thế. Hiu hiu hiu, lúc này Ngạo Thương Sinh trường kiếm trong tay không ngừng chém ra sáng chói kiếm mang, phản phất thác nước treo ngược ngân hà xoay chuyển, không ngừng tại kim trảo thiên hồ trên thân thể lưu lại một đạo đạo vết kiếm. Thời gian một nén nhang về sau, kim trảo thiên hồ đã thương rất nặng, nó tốc độ đã không đủ bắt đầu 1/3 nhanh, công kích lực độ cũng giảm bớt 6-7 thành. Mặc dù nó đã triệt để điên cuồng, trong miệng không ngừng phát ra gầm thét, lợi trảo cái đuôi lớn tại đảo qua phụ cận cỏ cây lúc đều sẽ đem tráng kiện cây cối trong nháy mắt chặt đứt, nhưng như cũng khó mà đánh vào Ngạo Thương Sinh phụ cận bá trượng. Trong lòng biết tái chiến tiếp, chính mình hơn phân nửa muốn mất mạng nơi đây. Kim trảo thiên hồ đột nhiên điên cuồng múa cự trảo, trong nháy mắt hướng Ngạo Thương Sinh công ra mấy chục trảo, đem Ngạo Thương Sinh trường kiếm chấn khai. Chợt thân hình lóe lên, liền muốn nhảy lên xuất chiến vòng bỏ trốn mất dạng. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, bây giờ nghĩ đi, chệ hắn tay trái bung lên, đế diệt nghiệp hỏa đột nhiên ầm vang đánh tới hướng kim trảo thiên hồ. Đế diệt nghiệp hỏa ầm vang đè xuống thời khắc, trong nháy mắt hóa thành hai cái to lớn thú trảo, như thiểm điện bắt lấy kim trảo thiên hồ hai đầu chân sau. Hống hống hống, chân sau kịch liệt đau nhức phía dưới, kim trảo thiên hồ ngửa mặt lên trời gào thét, muốn tránh thoát đế diệt nghiệp sẽ trói buộc. nhưng không ngờ Đế Diệt Nghiệp Hỏa đột nhiên phóng lên tận trời, xé ngược lấy Kim Trảo Thiên Hồ to lớn thân thể, lơ lửng giữa không trung. Kim Trảo Thiên Hồ hai cái kim trảo điên cuồng luân vũ, căn bản cắt không ra Đế Diệt Nghiệp Hỏa bắt lấy. Hai chân cấp tốc biến mất phía dưới, Kim Trảo Thiên Hồ bắt đầu điên cuồng gào thét. Siêu, Đế Diệt Nghiệp Hỏa lăng không hất lên, trực tiếp đem Kim Trảo Thiên Hồ hướng bên cạnh vung đi. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh tay trái lại cử động, một con kia xuất phát từ trấn áp Kim Trảo Thiên Hồ Hồng Hoang Lô, đột nhiên lần nữa trường lớn gấp đôi. To lớn Hồng Hoang Lô, phản phất một đầu sống cóc giống nhau, trong nháy mắt ngoác ra cái miệng rộng, trực tiếp đem Kim Trảo Thiên Hồ nuốt vào trong bụng, lập tức Hồng Hoang Lô phía trên trực tiếp phong kín. Đem Kim Trảo Thiên Hồ tù tại Hồng Hoang Lô bên trong về sau, Đế Diệt Nghiệp Hỏa bỗng dưng lóe lên, tựa như thủy triều màu đen, trong nháy mắt rơi vào Hồng Hoang Lô phía dưới, bắt đầu cháy hừng hực lên. Hống hống hống, từng tiếng thê thảm thú giống, bắt đầu ong ong nhưng từ Hồng Hoang Lô bên trong phát ra, trong đó còn kèm theo cái kia một đôi kim trảo không ngừng cắt chém bắt lấy âm vang âm thanh. Thế nhưng bảy sao Hồng Hoang Lô sao mà lợi hại, một khi bị chứa vào trong lò, chỉ là phá mệnh tầng thứ 7 cảnh Kim Trảo Thiên Hồ, lại có thể phá vỡ xông ra, kết quả là Kim Trảo Thiên Hồ liền như là một con cáo nhỏ giống nhau, bị trực tiếp để vào Hồng Hoang Lô bên trong cho luyện hóa. Ba bốn cái hô hấp lúc sau, cái kia từng tiếng thê lương hung ác tiếng gào thét dần dần ngừng. Cự trảo cao Hồng Hoang Lô thanh âm, cũng lại cũng không nghe thấy. Xác định Kim Trảo Thiên Hồ đã bị luyện hóa, Ngạo Thương Sinh lúc này mới tay trái vung lên, song mệnh cung trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo, một cái màu đỏ thám thú nguyên châu liền từ không trung trực tiếp rơi xuống, pha tạp ánh mặt trời chiếu phía dưới, lộ ra trong suốt sắc thái. Ngạo Thương Sinh đưa tay tiếp nhận thú nguyên châu, nhẹ nhàng nuốt ve một phen về sau, cười hắc hắc, trực tiếp thu nhập chính mình không gian chữa bệnh. Chưa tới một canh giờ, Ngạo Thương Sinh liền chém giết một đầu phá mệnh cảnh tầng thứ 7 của thú, cái này khiến Ngạo Thương Sinh không chỉ có tán thưởng, chính mình thật sự là thực lực lượng đem hết sạch ra, vậy mà lại có lợi hại như vậy. Xa xa, Ngạo Thương Sinh còn có thể nghe thấy vẻ mơ hồ đánh nhau cùng tiếng thú gào, đó là hẳn là man tọa tại săn giết hung thú. Hai Long lộ ra một cái mỉm cười, Ngạo Thương Sinh phát ra hét dài một tiếng, nhắc nhở cái kia hung thú tiếp tục cho mình vãng lai xua đuổi hung thú. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, con thứ hai hung thú giống giận bọt vào Ngạo Thương Sinh săn giết bên ngoài. Đây là một đầu phá mệnh cảnh tầng thứ 7 hung thú, tên là Xích Diễm Điên Gấu. Bởi vì có cùng Kim Trảo Thiên Hồ kinh nghiệm chiến đấu, Ngạo Thương Sinh đang đối chiến Xích Diễm Điên Gấu lúc, liền lộ ra thông dong rất nhiều. Xích Diễm Điên Gấu không có Kim Trảo Thiên Hồ tốc độ, độ linh hoạt thấp xuống không ít. Nhưng là Xích Diễm Điên Gấu lực công kích, lại so Kim Trảo Thiên Hồ muốn cường hãn năm thành. Tăng thêm nó da dày thịt béo, lực phòng ngự cũng là phi thường lợi hại. Cho nên, Ngạo Thương Sinh chỉ cùng Xích Diễm Điên Gấu kích chiến mấy hơi thở, chỗ rừng rậm đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn, chung quanh cỡ thùng nước cây cối, chỉ cần Xích Diễm Điên Gấu một trảo đập qua, liền có thể trực tiếp vênh thành bụi phấn. Phàm là bị nó trà đạp qua mặt đất, đều phản phất bị lôi điện đánh trúng một dạng, xuất hiện một đám nát như hố to. Đối phó cái này Xích Diễm Điên Gấu, Ngạo Thương Sinh không có giống đối phó Kim Trảo Thiên Hồ giống nhau, chủ yếu đi cường hãn bá đạo đường đi. Hắn bắt đầu kiếm đi nhẹ nhàng, không ngừng vây quanh Xích Diễm Điên Gấu công kích. Mặc dù mỗi một kiếm đều chỉ có thể ở nó trên người lưu lại một lỗ hổng nhỏ, nhưng bởi vì kiếm quang quá thân thiết tập hợp, bất quá một lát, Xích Diễm Điên Gấu to lớn thân thể bên trên đã bị chính mình máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Về phần Xích Diễm Điên Gấu cùng mãnh công kích, một là có Hồng Hoang Lô toàn lực chấn áp phòng ngự, cho nên rơi vào Ngạo Thương Sinh trên người cũng liền trở nên mỏng manh nhiều hơn. Mặt khác, Đế Diệt Nghiệp Hỏa không ngừng tại Xích Diễm Điên Gấu quanh người công kích, biến ảo chập chẩn. Chương 272, chiến quả tương đối khá, khi thì hóa thành lợi khí, khi thì hóa thành hung thú, khi thì đẩy trời lửa giận, khi thì khắp nơi trên đất biển lửa, khiến cho Xích Diễm Điên Gấu không thể không phân thần để phòng Đế Diệt Nghiệp Hỏa kinh khủng công kích. Như thế cái chiến, đối Xích Diễm Điên Gấu nguyên khí trong cơ thể tiêu hao nhưng là phi thường to lớn. Một khắc đồng hồ lúc sau, Xích Diễm Điên Gấu mặc dù so trước đó càng thêm nóng nảy, nhưng nó chiến lực lại rõ ràng hạ xuống. Mà lúc này, Ngạo Thương Sinh lại càng đánh càng hăng. Trường kiếm nơi tay, kiếm quang như nước thủy triều, từng tầng nhất đạo đạo từ trên trời giáng xuống, như điên cuồng như mưa to, mang theo lôi đỉnh phích lịch chi thế, không ngừng chém xuống tại Xích Diễm Điên Gấu thân thể bên trên. Kiếm quang nhập thể, phản phất tử thần chi trảo, không ngừng xé rách Xích Diễm Điên Gấu huyết nục, chặt đứt lấy nó gân cốt, hủy diệt lấy hắn sinh cơ. Như thế kích chiến một trận, Ngạo Thương Sinh chợt thấy tu luyện quan khẩu một trận bùng lòng, phản phất lập tức liền muốn vỡ tan. Tâm hắn bên trong vui vẻ, lúc này mới qua bốn thiên, khó nói hắn lại sắp đột phá rồi sao, nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một tia vội vàng cùng hưng phấn. Trong chốc lát, Hồng Hoang Lô lượn vòng mà lên, cuốn lên một mảnh bụi mù, trực tiếp thăng trên không trung. Phía dưới, Xích Diễm Điên Gấu chính hồng hộ phòng ngự lấy Ngạo Thương Sinh điên cuồng công sát. Hiện tại nó chỉ là đang toàn lực phòng ngự bên trong, ngẫu nhiên công ra một hai lần. Xích Diễm Điên Gấu máu tươi đã nhuộm đỏ dưới chân thổ địa, vậy bốn phía có cây một mảnh đỏ thẫm. Mặc dù hắn công kích cuồng mãnh ra dày thịt béo, cũng không chịu nổi Ngạo Thương Sinh cuồng phong như mưa to kiếm quang công sát. Hồng Hoang Lô thăng đến 20-30 trượng không trung về sau, Đế Diệt Nghiệp Hỏa thăm thẳm lóe lên, thừa cơ kiểm chế Xích Diễm Điên Gấu lực chú ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, cao cao tại thượng Hồng Hoang Lô, đông dương lượn vòng rơi đập, tựa như một quả thiên ngoại lưu tinh, trực tiếp trùng điệp đánh vào Xích Diễm Điên Gấu cự đầu to bên trên. Hống hống hống, răng rắc, Hồng Hoang Lô đánh xuống, Xích Diễm Điên Gấu lập tức phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, cự đầu to máu tươi bắn tung tóe, đồng phát ra một trận xương vỡ vụn sợ hãi tiếng vang. Tiếng hét thảm bên trong, nó thân thể khổng lồ kia đột nhiên lung lay mấy cái, tiếp lấy liền một đầu ngã quỵ vòng chiến bên trong. Máu tươi bắt đầu phốc 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 theo nó vỡ ra trong đầu phun tung tóe mà ra, vậy bốn phía đều là. Nhân cơ hội này, Ngạo Thương Sinh vội vàng nhảy lên một cái. Thân trên không trung, trường bên trong nguyên khí điên cuồng tràn vào trường kiếm. Trường kiếm bạo múa, như lôi quang thiểm điện, trong nháy mắt chém ra một vệt cầu vồng, mang theo phong lôi gầm thét, thẳng chạm xích diễm điên gấu cổ. Giang giác, một tiếng chói tai giòn vang qua đi, xích diễm điên gấu cự đầu to, trực tiếp cùng thân thể phân ra, nhanh như chớp lăn qua một bên. Ngạo Thương Sinh thấy thế, trường kiếm trong tay lại là run run một hồi. Lăng lệ kiếm quang trong nháy mắt áp sát vào xích diễm điên tim gấu miệng, đưa nó thú nguyên châu từ trong lồng ngực chọn lấy đi ra. Thu hoạch được cái thứ hai thú nguyên châu, Ngạo Thương Sinh trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Lúc này, xa xa tiếng đánh nhau cùng thú giống đã dừng lại. Nhìn bộ dạng này, Man Tọa cũng đã chém giết cái kia hung thú. Nguyên khí du tẩu, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy chính mình trước đó bị trướng, đã triệt để buông lỏng. Ngay sau đó hắn không còn chào hỏi cái kia hung thú vì hắn đưa tới con mồi, mà là tìm một sạch sẽ địa phương, bắt đầu an tâm đột phá lên. Đi qua một phen kích chiến, Ngạo Thương Sinh nguyên khí tiêu hao ba thành. Cũng may ban đầu ở chém giết cái kia biết đuổi giết hắn người về sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa thuận tiện từ trên người bọn họ lấy ra mười mấy mai nhị phẩm nguyên tinh. Đã có nhị phẩm nguyên tinh nơi tay, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không cần lại lấy luyện hóa thú nguyên châu bổ sung nguyên khí. Hắn trái tay run một cái, trong lòng bàn tay lập tức liền nhiều ba cái nguyên tinh. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngạo Thương Sinh hai tay chế trụ nguyên tinh, bắt đầu bổ sung lên nguyên khí tới. Sau nửa canh giờ, Ngạo Thương Sinh khí hải rốt cục viên mãn. Khí hải viên mãn, hắn liền có thể an tâm trùng kích bách ngăn. Một bên khác, Man Tọa mặc dù bỏ ra một canh giờ chém giết liệt sơn thú, nhưng chính hắn cũng thụ chút thương. Vì không ảnh hưởng lần nữa săn thú, hắn cũng lấy ra nguyên tinh, đầu tiên là khôi phục thương thế, mới bắt đầu tiếp tục để cái kia hung thú đưa tới con mồi. Ước chừng qua một canh giờ, Ngạo Thương Sinh rốt cục xông phá tự thân mít trướng, từ phá mệnh cảnh nhất trọng bước vào phá mệnh cảnh nhị trọng. Cũng may Man Tọa hiện tại không có cùng hắn cùng một chỗ săn thú, bằng không, vừa thấy được Ngạo Thương Sinh tại trong 4 ngày lần nữa đột phá, hắn tất nhiên lại muốn bị đả kích. Ngạo Thương Sinh đột phá đến phá mệnh cảnh nhị trọng về sau, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây. Dựa theo hắn đoán trước, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn lại săn giết một con hung thú, thiên liền muốn triệt để đen. Lần nữa tràn đầy khí hải lúc sau, con thứ ba hung thú liền giống giận xông vào Ngạo Thương Sinh săn giết phạm vi. Có lẽ là cảm nhận được Ngạo Thương Sinh thực lực tăng lên, lần này bị khu chạy tới hung thú, trực tiếp là một đầu cấp 9 cuồng thú ba đầu bạo vượn. Ba đầu bạo vượn thực lực mặc dù có thể so với phá mệnh tầng 8 tu sĩ, nhưng bởi vì nó bẩm sinh liền có được cực kỳ lợi hại lực công kích cùng lực phòng ngự. Cho nên, ba đầu bạo vượn chiến lực chân chính, đủ để địch nổi phá mệnh cảnh tầng thứ 9 tu sĩ. Nguyên bản Ngạo Thương Sinh dự toán, chính mình nhiều nhất chỉ cần một canh giờ, liền có thể chém giết xuất sinh này. Nhưng không ngờ tới, cái này ba đầu bạo vượn không riêng công kích cường hãn, tốc độ mau lẹ, liền ngay cả phòng ngự cũng đều vượt qua xích diễm điên gấu. Mạnh liệt như vậy thực lực, Bách Ngạo Thương Sinh dòng dã bỏ ra một cái nửa canh giờ, mới đem chém giết. Chém giết xong ba đầu bạo vượn lúc sau, sát trời đã triệt để tối đen. Mặc dù Ngạo Thương Sinh biết đạo, cặp kia cánh hung thú liền tại bọn hắn phụ cận, nhưng thân ở cuồng thú hành hành thương long rừng bên trong, nghe từng đợt chấn thiên thú giống, vẫn như cũ để Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi siết chặt. Bóng đêm như sương, tham thẳm rơi xuống, đem trọn cái thiên huyền rừng rậm bao phủ ở bên trong. Gió đêm thổi nhẹ, diêu động bốn phía cây cỏ, đem từng mảnh tuyết trắng ánh trăng, trong khoảnh khắc quét vỡ nát. Một trận chiến này, Ngạo Thương Sinh trên thân cũng treo mấy chỗ màu. Mặc dù không có nhận quá lợi hại thương, nhưng hắn cái kia bộ y phục cũng đã bị máu tươi nhiễm đến không ra bộ dáng. Phía trên kia không chỉ có Ngạo Thương Sinh máu, còn có hung thú máu. Có là vừa mới bắn tung tóe ở phía trên, có đã khô cạn, biến thành màu tím đen. Ngạo Thương Sinh chém giết xong ba đầu bạo vượn về sau, nơi xa trong rừng rậm liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bởi vì có hai cánh hung thú hộ vệ, cho nên Ngạo Thương Sinh không cần lo lắng người tới là địch nhân. Bá, nơi xa bóng người chưa xuất hiện, nhất đạo bóng trắng đi đầu lẳng không mấy cái thoáng hiện, cuối cùng nhảy lên Ngạo Thương Sinh đầu vai, cái này bóng trắng chính là Tiểu Bạch Trồn. Bởi vì Ngạo Thương Sinh muốn săn giết hung thú, cho nên hắn liền để Tiểu Bạch Điêu lâm thời chính mình đi chơi. Hiện tại, vật nhỏ này điên đủ rồi mới trở về tìm Ngạo Thương Sinh. Xoẹt một trận lá cây nhẹ băng lên, Man Tọa cầm trong tay thanh long thương, cũng xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trong tầm mắt. Thế nào lần này buổi trưa, ngươi thu hoạch mấy cái thú nguyên châu? Man Tọa lau sạch lấy mồ hôi trên mặt, hỏi Ngạo Thương Sinh đạo. Ngạo Thương Sinh nói, ba cái, ngươi đây nghe được ba cái. Man Tọa không khỏi sửng sở, hơi kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể tới ba cái, sẽ không phải là tên kia giúp cho ngươi đi? Man Tọa trong miệng tên kia, dĩ nhiên là chỉ hai cánh hung thú. Ngạo Thương Sinh đã cứu được Tiểu Bạch Điêu, hai cánh hung thú bang hắn săn giết mấy con hung thú, đây còn không phải là hẳn là. Hừ, ta có cái kia tất yếu sao? Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, chợt nhìn Man Tọa một chút. Man Tọa thở dài, có chút buồn bực nói, xem ra ngươi quả nhiên lợi hại hơn ta, ta mới lấy tới hai cái, còn kém chút đem ta mệt chết. Hắn ngược lại là không có hỏi Ngạo Thương Sinh săn giết hung thú đẳng cấp, nếu để cho hắn biết đạo, Ngạo Thương Sinh săn giết hung thú chính là hai đầu cấp 8 cuồng thú cùng một đầu cấp 9 cuồng thú, đoán chừng Man Tọa lại được phát điên. Lúc này, bên hai cụ gió gào thét, hai cánh hung thú cũng trực tiếp đáp xuống hai người bên cạnh. Ác chiến đến trưa, đói bụng rồi, chúng ta vẫn là làm một ít thức ăn đi. Man Tọa phất phất tay bên trong thanh long thương, đề nghị nói. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, chính có ý đó, ngươi chờ một chút. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đem hắn chém giết những hung thú kia, lấy dầu có tinh hoa bộ vị, chém xuống một khối lớn, cầm tới. Hung thú đẳng cấp càng cao, thể nội tích chứa tinh hoa cũng càng nhiều. Nếu là có thể dùng ăn đám hung thú này thịt, đối với khôi phục thể lực bổ sung nguyên khí đều rất hữu hiệu quả. Ngạo Thương Sinh tiện tay đem cái kia một khối thịt lớn ném cho Man Tọa, nói, biện pháp cũ, lần này ngươi đến đục động. Man Tọa cười hắc hắc, không có vấn đề. Nói, nâng lên thịt liền hướng một gốc cổ mục đi đến. Ngạo Thương Sinh hướng hai cánh hung thú vẫy tay, nói, thú minh, ngày nay vất vả ngươi. Cái kia bên cạnh có ba đầu ta chém giết cùng thú, liền xem như ngươi đêm nay bữa tối. Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, hai cánh hung thú gầm nhẹ một tiếng, cũng không biết có hay không hiểu. Cánh lớn vỗ, về phía tây bên cạnh lướt tới. ước chừng thời gian đốt một nén hương, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa đem bữa tối làm thành. Lần này bọn hắn trước đó đem giã quả nước trái cây bôi lên chen vào trong thịt, sau đó mới nhét vào đục tốt bên trong hốc cây thiêu đốt. Đợi đến thịt chín, quen thuộc, lúc sau, ngon mùi thịt lập tức liền từ bên trong hốc cây bay ra. Hỏi mùi thịt, không riêng Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa nước bọt chảy ròng, liền ngay cả Tiểu Bạch Điêu cũng kích động tê kêu lên. Một bữa ăn no lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, hài lòng vỗ cái bụng. Tiểu Bạch Điêu cũng ăn không ít thịt, lúc này chính rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, không ngừng liếm láp lấy chính mình quẹ miệng. Ngày mai, chúng ta tại hướng Thương Long rừng bên trong đi một đoạn, như thế liền có thể gặp được càng nhiều hung thú. Ngạo Thương Sinh nhìn lấy tối tăm bầu trời đêm, đánh lấy ở một cái nhẹ nói đạo. Không có vấn đề, ngày mai ta nhất định phải càng thêm liều mạng, tranh thủ săn giết càng nhiều hung thú. Màn Tọa tự tin bùng bùng nằm đấm, đối Ngạo Thương Sinh nói đạo. Một đêm như thế sắc, Thương Long rừng bên ngoài, giáp mãng rừng biên giới, đang có mấy bóng người vây quanh đống lửa mà ngồi. Thế nào, ngày nay có phát hiện hay không cái kia hai tên tiểu tử tung tích mua ánh lửa đằng sau? Một cái hình dung tiểu tụy lão giả, tiện tay nhặt lên một căn cành khô ném vào đống lửa. Cương thi một dạng trong con ngươi, đang có nhất đạo hung quang tham thẳm lấp lóe. Thoại âm rơi xuống, một bóng người từ trong bóng tối bò ra. Đỏ ngầu ánh lửa chiếu vào cái kia gò má trắng non bên trên, chiếu ra một vòng lạnh lùng thần sắc. Mà hắn trong con ngươi, ngoại trừ một vòng hung lệ hận ý bên ngoài, còn có ba phần mơ hồ phẫn nộ cùng ba phần không cam lòng. Không có đóng tại giác mãng rừng từng cái người đi ra cửa tay, đều không có nhìn thấy cái kia hai tên tiểu tử bóng người. Thương Long rừng bên trong, bởi vì hôm nay hung thú ẩn hiện tương đối tấp nập, mà lại có vẻ như còn có phi thường lợi hại tồn tại. Chương 273, lịch luyện kết thúc, cho nên chúng ta chỉ là hơi ở ngoại vi một phen, không dám tiến vào bên trong ánh lửa. Hạ thiếu niên, không người trịnh trọng đáp đạo. Hừ hừ, lấy cái kia hai tên tiểu tử thực lực, một khi tiến vào Thương Long rừng, vậy liền 89 phần 10 khó mà còn sống đi ra. Huống chi, theo tiểu tí giảng, cái kia hai tên tiểu tử vẫn là tại trọng thương phía dưới, trực tiếp xuyên qua Thương Long rừng, tiến nhập Thiên Huyền rừng rậm khu vực trung ương. Thân ở loại địa phương kia, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng đều phải thừa nhận cực lớn phong hiểm. Lấy cái kia hai tên tiểu tử không quan trọng thực lực, chỉ sợ căn bản không đủ cho hung thú nhét cái răng. Nghe thiếu niên kia lời nói, bên cạnh đống lửa một người khác đột nhiên cười lạnh nói đạo. Trong mắt hắn, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa tiến vào Thương Long rừng, cái kia căn bản chính là muốn chết. Khô gầy lão giả trầm ngâm một lát, sau đó nói, Lãnh Minh Sở nói không phải không có lý. Thiên Huyền rừng rậm khu vực trung ương, cho dù là ta trở thiên nhân cảnh cường giả, cũng không dám dễ dàng tiến vào. Cái kia hai tên tiểu tử trọng thương bên dưới tiến vào bên trong, hoàn toàn chính xác không có khả năng còn sống đi ra. Bất quá để cho an toàn, tiểu tú ngươi mấy ngày nay còn đến gắt gao nhìn chằm chằm Thương Long rừng bên trong động tĩnh. Cần biết tại cái này Thiên Huyền rừng rậm bên trong, ngoại trừ chúng ta năm cái thiên nhân cảnh cường giả bên ngoài, còn có một người thực lực càng tại chúng ta bên trên. Nếu là hắn trùng hợp gặp được cái kia hai tên tiểu tử, sự tình sợ rằng sẽ khá là phiền toái. Lao sư yên tâm, đệ tử nhất định treo lên 12 phần tinh thần, gắt gao giám thị Thương Long rừng động tĩnh. Thiếu niên kia không người nói đạo, ngựa khí sự lạnh lùng nghiêm nghị cường ngạnh, phảng phất một thanh tản ra sát ý lợi kiếm. Ừ, khô gầy lão giả gật gật đầu, nhắc nhở nói, nhớ kỹ, các ngươi chỉ cần giữ vững Thương Long rừng bên ngoài là được, tuyệt đối không nên xâm nhập trong đó. Hôm nay chẳng biết tại sao, Thương Long rừng hoạt động hung thú đột nhiên nhiều hơn, hơn nữa còn có thực lực phi thường cường đại. Các ngươi một khi đặt chân trong đó, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù các ngươi tu vi đều đã đạt đến phá mệnh cảnh hậu kỳ tồn tại, nhưng cũng nhất định không cần phất lờ. Thiếu niên kia gật gật đầu, lần nữa hướng khô gầy lão giả vừa chắp tay, lão sư yên tâm, đệ tử nhất định ghi nhớ ngài lời nói tốt. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Khô gầy lão giả lần nữa hướng trong đống lửa ném đi một thanh cành khô, phất phất tay đối thiếu niên kia nói đạo. Thiếu niên không nói gì nữa, quay người lại, trực tiếp chui vào khôn cùng bóng đêm bên trong. Theo hắn biến mất, bốn phía lập tức chuyển đến từng đợt sản sạt nhẹ vang lên, đi theo thiếu niên kia cùng một chỗ biến mất. Thiếu niên kia không là người khác, chính là đem Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa đẩy vào Thiên Huyền rừng rậm khu vực trung ương Ca Tư Mẫn. Còn cái kia cương thi như vậy lão giả, thì là lần hành động này chủ mưu, Vu Vân Sơn. Còn lại phía dưới trong ba ngày, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa liền đang không ngừng cùng hung thú trong lúc gác chiến vượt qua. Hai người cách mỗi một tiền, liền sẽ hướng Thương Long rừng chỗ sâu tiến lên vài dặm. Màn Tọa thông qua chém giết vài đầu phá mệnh cảnh tầng thứ 6 hung thú về sau, tự thân chiến lực cũng có chỗ đề cao. Cho nên, khi lại một lần nữa xâm nhập Thương Long rừng về sau, hắn săn giết đối tượng liền thăng cấp đến phá mệnh cảnh tầng thứ 7. Ngạo Thương Sinh mặc dù đem tu vi tăng lên tới phá mệnh cảnh nhị trọng, nhưng như cũng chỉ có thể cùng phá mệnh cảnh tầng 8 hung thú chiến đấu. Có một lần, hắn gặp một đầu cấp 9 cuồng thú Xích Huyết Lôi Báo, vốn định toàn lực xuất thủ đem chém giết. Thế nhưng là Xích Huyết Lôi Báo thực lực quá mức cường hãn, cho dù Ngạo Thương Sinh đem nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể đem chém giết, chính mình còn bị thương không nhẹ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thừa cơ đào tẩu. Cũng may cái kia Xích Huyết Lôi Báo cũng bị Ngạo Thương Sinh thương không nhẹ, cái này mới không có nhận truy kích. Thông qua lần này ác chiến, Ngạo Thương Sinh lần thứ nhất đạt đến thể lực cực hạn. Cái loại cảm giác này mặc dù rất là khó chịu, nhưng đối với tu luyện cùng đột phá lại rất có ích lợi. Từ nay về sau, Ngạo Thương Sinh liền sẽ thường thường cùng phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cuồng thú ác chiến một lần, cho đến chính mình thể lực cùng nguyên khí hao hết, đạt đến hắn chiến lực cực hạn, hắn mới có thể thừa cơ rút đi. Bởi vì thu hoạch thú nguyên châu thủy chung không thể vượt qua Ngạo Thương Sinh, Màn Tọa trong 3 ngày qua cũng là liều mạng cùng hung thú chém giết, không ngừng tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, thể ngộ tu luyện tâm đắc. Bắt đầu hắn chỉ là chém giết phá mệnh cảnh tầng thứ 7 hung thú, nhưng về sau, hắn mượn bạo tẩu trạng thái, cũng đầy đủ cùng phá mệnh cảnh tầng 8 cuồng thú ganh đua cao thấp. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lịch luyện liền phải kết thúc. Tại trong mấy ngày này, Ngạo Thương Sinh trước sau đã trải qua 21 lần ác chiến, chém giết cấp 8 cuồng thú 2 đầu, cấp 9 cuồng thú 12 đầu, trọng thương đỉnh phong cuồng thú 7 con. Dạng này chiến tích, đối với phá mệnh cảnh nhị trọng Ngạo Thương Sinh tới nói, không thể bảo là không huy hoàng. Về phần Man Tọa, thì đã trải qua 18 lần ác chiến. 18 lần ác chiến, chém giết cấp 8 cuồng thú 12 đầu, cấp 9 cuồng thú 4 đầu, trọng thương cấp 9 cuồng thú 2 đầu, riêng lấy thu hoạch thú nguyên châu số lượng đến xem, cuối cùng Man Tọa thu hoạch thú nguyên châu muốn so Ngạo Thương Sinh nhiều hai cái. Nhưng nếu mà chống đỡ tay cường hãn trình độ để tính, Ngạo Thương Sinh gặp được hung thú, trên cơ bản đều muốn so Man Tọa cao hơn một cái giai vị. Tối hôm đó, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa các tử kinh lịch cuối cùng một trận ác chiến lúc sau, liền cấp tốc khôi phục nguyên khí cùng thể lực, định lúc này trở về Thiên Long Võ Tu viện dựa theo lần lịch lãm này yêu cầu, chỉ cần chí ít thu hoạch được 5 mai cấp 8 cuồng thú thú nguyên châu. Cấp 8 cuồng thú thực lực tương đương với phá mệnh cảnh tầng thứ 6 tu sĩ. Hiện tại Ngạo Thương Sinh trung thu hoạch được 14 mai thú nguyên châu, Man Tọa trung thu hoạch được 16 mai thú nguyên châu, xem như vượt mức hoàn thành không thể nào nhiệm vụ. Dựa theo lần lịch lãm này quy định, phàm là tham gia lịch luyện tân sinh, nhất định phải tại sáng sớm ngày mai 9 điểm trước đó, đem thu hoạch thú nguyên châu nộp lên phụ trách lão sư, dùng cái này thu hoạch được tiến vào Thiên Long Võ Tu viện cuối cùng tư cách. Phàm là không có ở này thời gian đoạn bên trong nộp lên lịch luyện thành quả người, đều coi là lịch luyện không hợp cách. Ngạo Thương Sinh quyết định, muốn tại Thương Long dừng lại tu luyện một đêm, đợi đến thứ hai thiên trước hừng đông sáng, lại trở về Thiên Long Võ Tu viện. Về phần cái khác lịch luyện tân sinh, tại 2 ngày trước, liền đã lần lượt bắt đầu trở về Thiên Long Võ Tu viện. Hiện tại, toàn bộ Thiên Huyền rừng rậm bên trong, tồn lưu lịch luyện tân sinh đã không cao hơn 20 người, những này người, không có chỗ nào mà không phải là các đại học phủ bên trong tinh anh thiên tài. Bọn hắn nghĩ vào chính mình tu vi cao thầm, mới dự định tại cái này Thiên Huyền rừng rậm nhiều lịch luyện một hồi. Ngoại trừ những này người, còn lại phía dưới chính là các đại học phủ phụ trách lịch luyện duy trì trưởng lão. Đương nhiên, những người này, đặc biệt Thiên Long Võ Tu viện số người nhiều nhất. Bất quá đợi đến sắc trời dần dần đêm đen đến về sau, các đại học phủ duy trì trưởng lão cũng bắt đầu nhao nhao rút khỏi Thiên Huyền rừng rậm. Bởi vì ban đêm Thiên Huyền rừng rậm trình độ hung hiểm, so với điểm trắng khủng bố hơn gấp 2-3 lần. Không ai dám ở buổi tối tiến hành hung thú săn giết, cho dù là những cái kia các đại học phủ tinh anh thiên tài, cũng là dễ dàng không dám. Bóng đêm như mực, trận trận thanh gió thổi có cây cành lá phát ra sàn sạt tiếng vang. Nơi xa, tiếng thú gào bắt đầu liên tiếp vang lên, nương theo lấy lẻ tẻ chim đêm về tổ hấp vang, khiến cho Thiên Huyền rừng rậm càng lộ vẻ âm trầm kinh khủng. Tại Thương Long rừng bên ngoài, giáp mãng rừng biên giới, cả đám đang tại bắt đầu hội hợp. Tại một đóa đóa bó đuốc chiếu rọi phía dưới, Vu Vân Sơn mặt lộ ra càng thêm băng lãnh dữ tợn. Vẫn là không có phát hiện cái kia hai tên tiểu tử bóng người sao? Vu Vân Sơn ngẩng đầu nhìn một chút đêm đen như mực không, đối bên cạnh Ca Thư Túy nói đạo. Ca Thư Túy thân thể không người, đáp nói, không có ba thiên bên trong, chúng ta không ngừng tại Thương Long rừng bên ngoài, vẫn luôn không nhìn thấy cái kia hai tên tiểu tử bóng người, cho dù là thi thể, cũng không có nhìn thấy. Canh giữ ở giáp mãng rừng phía ngoài đệ tử, cũng không có phát hiện có người từ Thương Long rừng đi ra. Nghe được trả lời như vậy, Vu Vân Sơn thâm thủy âm lãnh con người bỗng nhiên co rụt lại, nói, nhìn như vậy đến, cái kia hai tên tiểu tử hẳn là chết tại Thiên Huyền rừng rậm trung ương không thể nghi ngờ. Ca Thư Túy gật gật đầu, ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý cùng sắc cơ, không thể tự tay làm thịt cái kia hai tên tiểu tử, thật sự là để cho người ta quá không thoải mái. Vu Vân Sơn xoay chuyển ánh mắt, an ủi nhìn Ca Thư Túy một chút, nói, "Tiểu Túy, người em trai bị tiểu tử kia giết chết, ta biết nói ngươi rất đau lòng. Bất quá bây giờ cái kia hai tên tiểu tử đã chết, ngươi cũng liền đừng quá mức canh cánh trong lòng chờ trở lại học viện, ta sẽ nghĩ biện pháp hủy diệt bọn hắn gia tộc. Dạng này, coi như ngươi em trai trên trời có linh, cũng cần phải có thể nhắm mắt." Ca Thư Túy khẽ cắn môi, nói, "Lão sư dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Cái kia hai tên tiểu tử đã dám giết ta em trai, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn đến địa ngục đều muốn hối hận." Thanh ruột từ Vu Vân Sơn lên tiếng, ánh mắt quét qua chung quanh đám người, nói, "Người đều đủ không có đủ lời nói, chúng ta hiện tại liền trở về học viện." Ca Thư Túy nói, "Lão sư, đủ. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể lập tức rút khỏi Thiên Huyền rừng rậm." "Tốt vậy, chúng ta cái này liền trở về đi." Vu Vân Sơn vung tay lên, lúc này hộ tống mặt khác mấy vị trưởng lão cùng những cái kia cùng hắn đi ra đệ tử, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Huyền rừng rậm bước ra ngoài. Bóng đêm u ám, ánh trăng lạnh lẽo như xương tàn mát, đem nguyên bản đèn đuốc sáng trưng Thiên Võ Thành chiếu một mảnh trắng bạc băng lãnh. Lúc này bóng đêm dần dần dày, nhưng Thiên Võ Thành ngoài cửa thành vẫn còn đứng sừng sững lấy mấy cái bóng người. Một người cầm đầu dáng người khôi ngô thẳng tắp, trên mặt viết một vòng ngưng trọng cùng lạnh lùng. Cái kia rối tung xuống tóc dài, theo đêm gió gợi lên, không ngừng phất phới cuốn lên lấy. Khi thì từ hắn trên vai đảo qua, khi thì che khuất hắn con mắt gương mặt. Nhưng hắn nhưng như cũng như thế đứng lặng lặng, không để ý tới bảy múa tóc dài. Ánh mắt như sáng rực tinh hỏa, đang mong đợi nhìn lấy Thiên Huyền rừng rậm phương hướng, tựa hồ đang đợi cái gì. Người này không là người khác, chính là nhốt cấm đoán Dung Tiếu Phong. 4 ngày trước, Dung Tiếu Phong từ phòng tạm giam bên trong đi ra, liền đã biết Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa bị phái đi Thương Long rừng lịch luyện tin tức. Đương thời Dung Tiếu Phong liền kinh ra một thân mồ hôi, bởi vì hắn rõ ràng biết đạo đi Thương Long rừng ý vị như thế nào. Bất quá nghe Nguyệt Sương kể rõ lúc sau, Dung Tiếu Phong mới biết đạo. Lần này Ngạo Thương Sinh tiến vào Thương Long rừng, âm thầm còn có một vị thiên nhân cảnh cường giả hộ vệ. Biết được tin tức này, Dung Tiếu Phong sầu lo mới thoáng giảm bớt mấy phần. Lúc sau, Dung Tiếu Phong tầng thứ 2 từng tiến vào Thiên Huyền rừng rậm, muốn dò xét Ngạo Thương Sinh hành tung, muốn nhìn một chút hai người bọn họ phải chăng an toàn. Lại bị Vu Vân Sơn lấy can thiệp tân sinh lịch luyện khảo hạch danh nghĩa, trực tiếp báo cáo cho Thiên Long Võ Tu viện. Chương 274, tuyệt vọng dâng lên. Kể từ đó, Thiên Long Võ Tu viện lần nữa đem Dung Tiếu Phong cấm túc, cấm chỉ hắn lần nữa bước vào Thiên Huyền rừng rậm. Nếu không, trực tiếp hủy bỏ Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa tiến vào Thiên Long Võ Tu viện tư cách. Trong lúc này, Nguyệt Sương cùng Liễu Thanh Hạo đã từng tiến vào Thiên Huyền rừng rậm, lại đều bị sau đó chạy tới Duy Trì trưởng lão đuổi ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Nguyệt Sương cùng Liễu Thanh Hạo liền mỗi ngày đều đi Thiên Huyền rừng rậm bên ngoài chờ, hy vọng có thể nhìn thấy Ngạo Thương Sinh từ đó đi ra. Nhưng mà đáng tiếc là, thẳng đến tân sinh đều lần lượt rời đi Thiên Huyền rừng rậm, lần lượt trở về Thiên Võ Thành, bọn hắn cũng vẫn không có nhìn được nghe được có quan hệ Ngạo Thương Sinh nửa điểm tin tức. Lúc này, Liễu Thanh Hạo cùng Nguyệt Sương mấy người cũng đều kìm nén không được trong lòng sầu lo, bắt đầu lần nữa vì Ngạo Thương Sinh gánh cùng man tọa lo lắng. Thẳng đến bọn hắn trong lúc vô tình biết được, lần này tham dự lịch luyện trưởng lão cùng học viên cũ danh sách, Dung Thiếu Phong bọn người mới lần nữa tâm lo lên. Tuy nói lần này Ngạo Thương Sinh bên người có một cái thiên nhân cảnh cường giả hộ vệ, nhưng Vu Vân Sơn nếu thật muốn diệt trừ Ngạo Thương Sinh, hộ vệ kia Ngạo Thương Sinh thiên nhân cảnh cường giả, chưa hẳn liền có thể ngăn cản. Trong lòng đội vàng lo lắng phía dưới, Dung Thiếu Phong từng mấy lần đi tìm học viện lãnh đạo, muốn tham dự vào lần này tân sinh lịch luyện bên trong đi. Bất quá lại bị Vu Vân Sơn âm thầm thi triển thủ đoạn, trực tiếp bị lãnh đạo cự tuyệt. Mắt thấy cuối cùng một thiên lịch luyện đều đã kết thúc, những cái kia từng tiến vào Thiên Huyền rừng rậm tân sinh, hầu hết đã trở lại học viện, nhưng Dung Tiếu Phong bọn người lại vẫn không có nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng man tọa bóng người. Bóng đêm đen kịt, ngủ sớm người đều đã ngủ, nhưng Dung Tiếu Phong còn đứng ở Thiên Võ Thành bên ngoài chờ đợi. Vô luận là Dung Tiếu Phong, vẫn là Nguyệt Sương, hoặc là Liêu Thanh Hạo, hiện tại một trái tim đều đã nâng lên cổ họng. Lúc này, trên cơ bản đã không có tân sinh trở về trường học, ngoại trừ những cái kia tự cao tự đại các đại học phủ tinh anh thiên tài. Bóng đêm càng muộn, các đại học phủ người phụ trách cũng bắt đầu nhao nhao tiến vào Thiên Võ Thành. Tình hình như vậy nói rõ, lần này lịch luyện đã tuyên bố kết thúc. Đợi đến tháng đến bên trong thiên thời điểm, Vu Vân Sơn mang theo Thiên Long Võ Tu viện người liên can, cũng đều đi tới Thiên Võ Thành bên ngoài. Nhìn thấy cái kiếp như cương thi như vậy lão giả, bao quát Dung Tiếu Phong ở bên trong tất cả mọi người, cũng nhịn không được hướng nó ném ánh mắt phẫn hận. Nhìn thấy đối diện cái kia lăng lệ ánh mắt phẫn hận, Vu Vân Sơn khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn cùng Dung Tiếu Phong đấu lâu như vậy, lúc này hắn mới cảm giác được chân chính thắng lợi vui sướng. Hắn sau lưng, Ca Thư Tuy cũng chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Sương bọn người. Hắn trong mắt, lộ ra nồng đậm sát ý. Phản phất hắn em trai chết, cùng những này người cũng thoát không khỏi liên quan. Người đem hai người bọn họ thế nào ngay tại hai phe nhân mã muốn sượt qua người thời khắc, Dung Tiếu Phong đột nhiên lạnh lùng nói. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng chui vào đối phương những người kia trong hai. Vũ Vân Sơn không đốc, hắn tự nhiên biết nói Dung Tiếu Phong trong miệng chỉ là ai. Nhưng hắn lại vẫn cứ giả trang ra một bộ hồ đồ dạng, lười biếng nghi hỏi, ngươi nói cái gì, lão phu nghe không hiểu nghe vậy, Dung Tiếu Phong trong mắt hung quang bắn ra, quay người lại liền muốn cho Vũ Vân Sơn ở trước mặt một quyền, lại bị bên cạnh Nguyệt Sương vội vàng kéo lại. Dung Tiếu Phong một mặt tức giận, trong ánh mắt lửa giận hừng hực. Hắn nhìn chằm chằm Vu Vân Sơn, nổi giận đùng đùng nói, "Ta nói chính là Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, ngươi đem bọn hắn thế nào há? Nguyên lai ngươi là nói hai người bọn hắn bị phân đến Thương Long rừng, ta cũng không biết nói sao. Có lẽ còn tại săn giết hung thú, có lẽ bọn hắn đã trở thành hung thú món ăn trong bụng." Vu Vân Sơn thanh âm khinh miệt mà băng lãnh nói đạo, khô gầy chỉ còn khung xương trên mặt, lộ ra một bộ hành thai nhạt hỏa dáng vẻ. Ngươi Dung Tiếu Phong đưa tay một chỉ Vu Vân Sơn, trong miệng cương nha cắn khanh khách rung động. Nếu không có hiện tại là tại Thiên Võ Thành bên ngoài, nếu không có hiện ở chung quanh quá nhiều người, hắn tất nhiên muốn cùng Vu Vân Sơn đánh nhau chết sống. Ta thế nào? Vu Vân Sơn hắc hắc cười lạnh một tiếng, quay đầu khinh thường lườm Dung Tiếu Phong một chút. Dung Tiếu Phong chỉ tay Vu Vân Sơn, ngựa khí xâm nhiên mà quyết tuyệt nói, nếu bọn họ thật đã xảy ra chuyện gì, ta Dung Tiếu Phong tất nhiên cùng ngươi không xong hắc hắc, hai chúng ta vốn là không xong. Vu Vân Sơn âm trầm cười, không tiếp tục để ý Dung Tiếu Phong. Xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp tiến nhập Thiên Võ Thành. Nhìn lấy Vu Vân Sơn bọn người nên ngang tiến vào Thiên Võ Thành, Dung Tiếu Phong trong mắt cơ máu nhô lên, hai tay nắm đấm cầm rắc văng lên, hận không thể hiện tại liền đem lão già kia đánh cho như đòn. Lão sư, làm sao bây giờ nếu không chúng ta đi một chuyến Thương Long rừng? Nguyệt Sương nhịn xuống nộ khí, nhìn lấy Dung Tiếu Phong hỏi. Kỳ thật câu này lời nói Liêu Thanh Hạo đã sớm muốn nói, chỉ là trở ngại Dung Tiếu Phong thân phận, hắn mới thật lâu không có mở miệng. Thoáng hòa hoãn một hạ cảm xúc, Dung Tiếu Phong mới thở dài nói, coi như muốn đi, cũng chỉ có thể ta một người đi. Thương Long rừng quá mức hung hiểm, cho dù là trắng thiên, các ngươi cũng không thể dễ dàng đặt chân. Huống chi hiện tại là buổi tối, hung thú lớn đều đi ra kiếm ăn. Hung thú dày đặc trình độ, so trắng thiên muốn bao nhiêu ra một hai lần. Loại tình huống này, các ngươi nếu là tiến vào bên trong, thực sự quá nguy hiểm. Nghe được lời như vậy, không riêng Nguyệt Sương người ánh mắt lộ ra vẻ mất mát, liền ngay cả Liêu Thanh Hạo cũng chậm rãi cúi đầu. Những người này là thuộc hắn tu là thấp nhất, chỉ có phá mệnh cảnh 5 tầng tu vi. Đã Nguyệt Sương bọn người không thể tiến vào Thiên Huyền rừng rậm, vậy hắn tự nhiên càng không thể tiến vào. Nếu không, đi vào liền là chịu chết. Nguyệt Sương tự nhiên hiểu Dung Tiếu Phong lời nói, nếu không có tính nguy hiểm quá lớn, lấy tình huống hiện tại, Dung Tiếu Phong đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn hắn tiến vào Thiên Huyền rừng rậm. Trầm mặc nửa ngày, Nguyệt Sương mới nói, cái kia lão sư ngươi cẩn thận một chút, ta cùng bọn hắn tại cái này chờ ngươi. Dung Tiếu Phong gật gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng quét mọi người tại đây, nói, sau 3 canh giờ, ta như chưa có trở về, các ngươi cũng không cần đợi. Dung Tiếu Phong lời nói có 2 tầng ý tứ, tầng thứ nhất ý là, sau 3 canh giờ, sắc trời đã quá muộn, Nguyệt Sương bọn người liền không cần thiết ở chỗ này chờ hắn, có thể đi thẳng về nghỉ ngơi. Mà tầng thứ 2 ý là, sau 3 canh giờ, hắn như còn chưa có trở lại, hơn phân nửa là gặp cái gì bất chắc, đám người cũng sẽ không cần đợi. Chỉ bằng vào một câu nói kia, đám người hiểu thêm, Thương Long rừng bên trong hung hiểm, đến cùng nên có bao nhiêu lợi hại. Bởi vậy, trong lòng bọn họ cái kia một chút hy vọng liền càng thêm trở nên mong manh. Nói xong câu đó, Dung Tiếu Phong thân hình lóe lên, tóc dài bay múa theo gió, hướng phía Thiên Huyền rừng rậm ngự không mà đi. Bóng đêm thăm thẳm, ánh trăng thanh lãnh. Thiên huyền rừng rậm bên trong, bóng đen thướt tha, lộ ra cái kia vụ vụ mặc rừng mà qua tật phong, cùng trận trận tê minh thú giống, khiến cho thiên huyền rừng rậm lộ ra càng thêm hung hiểm quỷ dị. Nhưng vào đúng lúc này, một cái bóng đen phảng phất như quỷ mị, không ngừng tại thiên huyền rừng rậm bên trong bay nhanh ghé qua. Ước chừng một canh giờ, hắn liền đã từ huyền lang rừng chạy như bay đến giáp mãng rừng. Trong lúc đó, hắn từng gặp được gần 20 con hung thú, lại đều bị hắn dễ dàng tránh thoát. Tại giáp mãng rừng biên giới dừng lại nửa ngày, cái kia màu đen bóng người lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt đầu ngự gió trong rừng rậm tìm tòi. Cảm thụ được thương long rừng bên trong những cái kia đến từ hung thú khí tức nguy hiểm, bóng đen kia trong lòng không khỏi dâng lên một tia chẳng lành cảm giác. Những hung thú kia trình độ hung hiểm, cho dù là hắn, cũng phải quấn nói mà đi, không dám chính diện tới gặp nhau. Dạng này tình cảnh, để hắn tâm càng thêm chìm xuống dưới. Thiên huyền rừng rậm tịch mịch thanh lãnh, ngoại trừ vừa đi vừa về hành tẩu hung thú, cùng trận kia trận gào thét thú giống, căn bản không có một tơ một hào vết chân. Như thế một canh giờ, thủy chung không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, bóng đen đành phải thở dài một tiếng, bóng người lóe lên, hướng phía thiên huyền rừng rậm bên ngoài bay đi. Nguyệt Sương bọn người một mực trong lòng còn có mong đợi canh giữ ở Thiên Võ Thành bên ngoài, chờ đợi lấy Dung Tiếu Phong trở về, hy vọng cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Ánh trăng ảm đạm, dần dần ngã về tây. Thiên Võ Thành bên trong đèn đuốc sáng trưng đường phố đạo cũng đều dần dần dập tắt thanh lãnh. Rất nhiều người cũng đã ung dung ngủ, nhưng Nguyệt Sương bọn người còn vẫn như cũ đứng tại Thiên Võ Thành bên ngoài, đứng tại u lạnh dưới ánh trăng, đứng tại lạnh dung trong gió đêm, hướng về Thiên Huyền rừng rậm phương hướng trông về phía xa. Trên mặt mọi người đều viết lo lắng cùng lo lắng, đã muốn nhìn đến Dung Tiếu Phong trở về, có sợ nhìn đến Dung Tiếu Phong trở về. Hô hô hô, chính khi trong lòng mọi người lo lắng mâu thuẫn lo lắng thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt quần áo tiếng xé gió. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp trắng đen xen kẽ bầu trời đêm bên trên, một điểm bóng đen đang tại cấp tốc hướng bọn họ chạy như bay tới. Chỉ trong phút chốc, bóng người kia đã xuất hiện tại 2-30 trượng bên ngoài bầu trời đêm bên trên. Mượn trong trẻo lạnh lẽo ánh trăng, mọi người thấy đó là một người có mái tóc rối tung khôi ngô trung niên. Lão sư trở về nhìn qua cái kia bóng người cấp tốc tới gần, tha rồng kích động gọi đạo. Giống như chỉ có lão sư một người yến thủ nói tiếp đi đạo, nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt mọi người đồng đều không khỏi lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Bá, bóng người lóe lên, sau một khắc, Dung Tiếu Phong liền đi tới trước mặt mọi người. Hắn sát mặt rất lạnh, so đỉnh đầu ánh trăng lạnh hơn. Dung Tiếu Phong một mặt hề hoải nhìn trước mặt mấy người một chút, thanh âm trầm ngưng nói, sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người trở về đi. Có chuyện gì, chờ ngày mai hừng đông lúc sau lại nói xong, Dung Tiếu Phong mặt mày buông xuống, phảng phất một cái thi rất thí sinh, mang theo một thân mỏi mệt cùng thất lạc, thẳng đi vào Thiên Võ Thành. Đám người không nói gì nữa, chỉ là thấp giọng lên tiếng, liền cũng quay người đi về. Ai đều hiểu, Dung Tiếu Phong nói như vậy, tự nhiên là không có tìm được Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Nguyệt Sương đám người tâm tình không tốt, Dung Tiếu Phong tâm tình cũng không tốt. Chỉ bằng vào Dung Tiếu Phong vừa rồi biểu hiện đến xem, Nguyệt Sương bọn người rõ ràng cảm thấy, thường đông về sau, chỉ sợ sẽ có lớn chuyện phát sinh. Ngạo Thương Sinh có thể nói là Dung Tiếu Phong mười mấy năm qua, gặp phải một cái duy nhất thiên phú yêu nghiệt học sinh. Hắn muốn đem Ngạo Thương Sinh đào tạo thành một đời cường giả, cũng tốt tròn hắn một đời mộng nguyện. Nhưng đáng tiếc là, Vũ Vân Sơn lại mượn lịch luyện khảo hạch cơ hội, âm thầm đối Ngạo Thương Sinh ra tay, khiến Dung Tiếu Phong mỹ hảo mộng nguyện trong nháy mắt biến thành bọt nước. Lấy Dung Tiếu Phong tính cách, chuyện này thế tất không thể thiện a, nhìn lấy Dung Tiếu Phong dần dần bóng lưng biến mất, Nguyệt Sương đám người trên mặt không khỏi lại dâng lên một vòng lo lắng. Chương 275, kỳ hạn chót một đêm này, Ngạo Thương Sinh không có tiếp tục bắt giết hung thú. Tuy nói có hai cánh hung thú ở bên thủ vệ, hắn căn bản không cần sợ cao giai hung thú đến đây quấy rối, nhưng hắn vẫn không có đi chém giết. Một đêm này, hắn bắt đầu tu luyện Lưu Vân Kinh Phong Bộ cuối cùng một cảnh, cầu rồng. Cùng lúc đó, hắn cũng đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ tâm pháp yếu quyết chuyển cho Man Tọa. Đương thời Man Tọa rất là tự tin, khoe khoang khoác lác nói, nhất định phải tại Ba Thiên bên trong đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ ba tầng cảnh giới toàn bộ dung hội quán thông. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Lưu Vân Kinh Phong Bộ tâm pháp yếu quyết lúc, cả người lập tức liền điệu xỉu. Hắn không ngờ rằng Lưu Vân Kinh Phong Bộ tâm pháp yếu quyết sẽ khó như vậy, hắn dòng dã tìm hiểu một canh giờ mới đưa đệ nhất cảnh tìm hiểu không đủ nửa thành, mà lại lĩnh hội còn không tính tấu triệt. Một bên lĩnh hội, hắn một bên trên mặt đất bên trên thí luyện. Căn cứ hắn lĩnh hội, thi triển ra Lưu Vân Kinh Phong Bộ tổng có vẻ hơi dây dưa dài dòng. Ngạo Thương Sinh không có chỉ điểm Man Tọa, bởi vì hắn cảm thấy lĩnh hội công pháp loại chuyện này tốt nhất vẫn là tự mình tìm tòi tương đối tốt. Tự mình tìm tòi ra áo nghĩa mới có thể chân chính thích hợp với chính mình, cũng mới sẽ phát huy ra thân pháp vốn có diệu dụng. Trừ phi là có nhiều chỗ Man Tọa thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Ngạo Thương Sinh mới có thể thoáng nhắc nhở một chút. Cứ như vậy, tại đen kịt thiên huyền rừng rậm bên trong, hai cánh hung thú phụ phục tại hai người đối diện cách đó không xa, đang tại phủ đi ngủ. Tiểu Bạch Điêu ghé vào hai cánh hung thú chỗ cổ, thành một đoàn màu tuyết trắng mao cầu, cũng tại làm lấy mộng đẹp. Chỉ có Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, khi thì khoanh chân lĩnh hội Lưu Vân Kinh Phong Bộ, lúc đứng lên chạy gấp bay đi. Như này có người phát hiện Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, thế tất sẽ bị trước mắt hình ảnh dọa đến kêu lên sợ hãi. Thử nghĩ một hồi, hai cái phá mệnh cảnh tiểu tử tại một đầu hai cánh hung thú trước mặt tu luyện, cái kia sẽ là như thế nào một loại tràng cảnh? Đi qua một đêm tu luyện, Ngạo Thương Sinh đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ tam cảnh nắm giữ một thành. Tuy nói còn không thể linh hoạt thi triển, nhưng đại thể đã có chút bộ dáng. Man Tọa dùng một đêm thời gian, đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhất cảnh lĩnh ngộ hai thành. Dựa vào cái này hai thành lĩnh ngộ, Man Tọa thân pháp cùng tốc độ rõ ràng tăng lên không ít. Trước hừng đông sáng, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi Thiên Huyền rừng rậm. Tiểu Bạch Điêu đã sớm tỉnh, vừa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh muốn đi, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp lướt lên hắn bà bay. Ngạo Thương Sinh sờ sờ nó cái đầu nhỏ, cười nói, ta muốn rời khỏi Thiên Huyền rừng rậm, ngươi có thể nghĩ tốt, muốn hay không đi theo ta chiêm chiếp. Tiểu Bạch Điêu không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng gật cái đầu nhỏ. Xanh bóng trong con ngươi, tất cả đều là kích động cùng hưng phấn. Ngạo Thương Sinh thở dài, nhìn thoáng qua hai cánh hung thú, nói, đã như vậy, ngươi bây giờ cho nó nói một tiếng, để nó đem chúng ta đưa đến Thiên Huyền rừng rậm phía ngoài cùng khu vực chiêm chiếp. Tiểu Bạch Điêu hưng phấn kêu một tiếng, siêu lóe lên, liền lẹn đến hai cánh hung thú trên đầu. Chíu 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 thu lại là một trận gào rít lúc sau, hai cánh hung thú nhịn không được túi đầu gầm nhẹ một tiếng, tựa như là tại nói gì đó. Chỉ trong phút chốc, Tiểu Bạch Điêu lại về tới Ngạo Thương Sinh trên bờ bay, mà hai cánh hung thú thì đến Ngạo Thương Sinh trước mặt, hướng hắn cùng Man Tọa gầm nhẹ hai tiếng, tựa như là đang nói, để bọn hắn chiếu cố thật tốt Tiểu Bạch Điêu. Ngạo Thương Sinh đưa tay sờ lên hai cánh hung thú cho mũi, cười đối với hắn nói, thú huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Bạch Điêu. Nếu như có rảnh rỗi, ta sẽ lại đến Thiên Huyền rừng rậm xem ngươi đúng vậy có hai anh em chúng ta tại, nhất định không ai dám khi dễ Tiểu Bạch Điêu. Thú huynh ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh sờ lấy hung thú cho mũi, Man Tọa nhất thời cũng có chút lòng ngưỡng ấy, đưa tay vỗ vỗ hung thú đầu. Giống, hai cánh hung thú gầm nhẹ một tiếng, xem như đáp lại hai người. Tiếp lấy thân thể một nằm, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa song song nhảy lên thú lưng. Hung thú bay lên không, sáng sớm gió chợt chợt. Nương theo lấy Tiểu Bạch Điêu hưng phấn gào rít, đông phương chân trời một vòng trắng sữa xé rách lùm vân. Trong chốc lát, một nói kim sắc quang mang từ cái khe này bên trong xông ra, đem bầu trời phương xa dắt lên một lớp viền vàng. Nắng sớm hết nhưng, tật phong gào ghét. Túi đầu xuống nhìn, thâm tâm rừng sóng lan lộn, phảng phất biển cả thủy triều, không ngừng đổ vật bay múa. San sạt rừng lá rung động, nương theo lấy từng đợt sáng sớm chim kinh bay hót vang, đem nguyên bản Thiên Huyền rừng rậm yên tĩnh, trong nháy mắt xông phá. Hai cánh hung thú tốc độ cực nhanh, chỉ trong phút chốc bọn hắn liền đã đi tới Huyền Lang rừng trên không. Tốt ngay ở chỗ này hạ xuống đi nhìn lấy rừng rậm dần dần lộ ra hình dáng, Ngạo Thương Sinh vung tay lên, hướng hai cánh hung thú nói đạo. Giống, nghe được chỉ thị, hai cánh hung thú lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất chuyển, liền hướng phía dưới rừng rậm bay đi. Cái này gầm lên giận dữ, đem Huyền Lang rừng hung thú một chút bừng tỉnh. Trong chốc lát, toàn bộ Huyền Lang rừng thú ảnh nhao nhao, xen lẫn từng đợt kêu sợ hãi, nhao nhao hướng bốn phía phi nước đại chạy trốn lên. Hai cánh hung thú rơi xuống đất, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cũng thuận thế theo nó trên lưng nhảy xuống. Mắt thấy Tiểu Bạch Điêu liền muốn rời khỏi Thiên Huyền rừng rậm, hai cánh hung thú hiển nhiên cũng có chút không bỏ. Ngạo Thương Sinh thấy thế, đưa tay vỗ vỗ nó đầu, xem như làm dẹp an ủi. Trước khi đi thời khắc, hai cánh hung thú miệng rộng mở ra, theo nó miệng lớn bên trong, lập tức lăn xuống gần trăm viên thú nguyên châu. Nhìn thấy một màn này, Man Tọa trực tiếp nhìn ngây người. Hắn không nghĩ tới, này đôi cánh hung thú vậy mà lại chứa đựng nhiều như vậy thú nguyên châu. Đương nhiên, hắn càng không biết, những này thú nguyên châu, nhưng thật ra là hai cánh hung thú lưu cho Tiểu Bạch Điêu đồ ăn. Nếu là Man Tọa biết nói Tiểu Bạch Điêu một thanh liền có thể nuốt mất hai cái cấp 7 cuồng thú nguyên châu, hắn chỉ sợ muốn bị chấn kinh trong mắt. Nhận những cái kia thú nguyên châu lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa mới quay người hướng Thiên Huyền rừng rậm bên ngoài đi đến. Hai cánh hung thú vẫn đứng tại vị trí cũ, đưa mắt nhìn hai người cùng Tiểu Bạch Điêu dần dần biến mất tại Thiên Huyền rừng rậm bên trong. Cái này sáng sớm bên trên, chỗ có thông qua lịch luyện tân sinh, sáng sớm liền tụ tập tại tân sinh khảo hạch trong đại sảnh, chờ đợi lấy nộp lên lần này thu hoạch thú nguyên châu. Tảng sáng xuất hiện lúc sau, Vũ Vân Sơn bọn người xuất hiện ở khảo hạch trong đại sảnh. Bọn hắn là phụ trách lần khảo hạch này trưởng lão, những cái kia thú nguyên châu tự nhiên muốn giao cho trong tay bọn họ. Lúc đó, tại Thiên Võ thành bên ngoài, Liêu Thanh Hạo chính một mặt thần sắc lo lắng cùng đợi Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trở về. Liêu Thanh Hạo rất sớm đã đi vào Thiên Võ thành bên ngoài, hắn không tin Ngạo Thương Sinh cứ như vậy bị Vu Vân Sơn giết chết. Ban đầu ở Tử Giao thành bên trong, đối mặt nhiều như vậy thiên nhân cảnh cường giả, Ngạo Thương Sinh đều có thể hữu kinh vô hiểm. Như vậy lần này, hắn so sánh cũng có thể gặp dự hóa lành. Liêu Thanh Hạo trong lòng một mực tự đủ lấy, mặc dù hắn trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng hắn lại chỉ có thể dùng lý do như vậy tới quên an ủi hoặc là mê hoặc chính mình. Liêu Thanh Hạo đi vào Thiên Võ thành bên ngoài không lâu, Nguyệt Sương bốn người cũng liền xuất hiện. Đó có thể thấy được, bọn hắn đêm qua mặc dù đều trở về, lại đều chưa từng chìm vào giấc ngủ. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa không rõ sống chết, bọn hắn làm sao có thể ngủ được đâu Hàn Vũ, giáp măng rừng, thu hoạch được thú nguyên châu bảy biên, thông qua khảo hạch liệt vân hổ, giáp măng rừng, thu hoạch được thú nguyên châu bảy biên, thông qua khảo hạch La Thanh Vũ, quỷ bức rừng, thu hoạch được thú nguyên châu 25 mai, thông qua khảo hạch Trắng Nguyên Hoa, quỷ bức rừng, thu hoạch được thú nguyên châu 27 mai, thông qua khảo hạch Mô Biệt, Huyền Lăng rừng, thu hoạch được thú nguyên châu 57 mai, thông qua khảo hạch Cất Thưởng, Huyền Lăng rừng, thu hoạch được thú nguyên châu 63 mai, thông qua khảo hạch Vu Vân Sơn ngồi ngay ngắn trên đại sảnh dựa vào trên đế, ánh mắt lấp lánh quét mắt phía dưới lít nha lít nhít đám người. Hắn khỏe miệng lộ ra một tia cười trộm, bởi vì hắn cũng không có phát hiện Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa bóng người. Hôm nay đã là khảo hạch kết thúc thời gian, 9 điểm lúc sau, năm nay lịch luyện khảo hạch coi như triệt để kết thúc. Hiện tại đã nhanh 7 giờ, khoảng cách khảo hạch kết thúc chỉ còn một canh giờ. Lúc này Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đã chưa có trở về, cái kia liền hẳn là không có khả năng trở lại nữa. Tuy nói hắn không có thấy tận mắt đến cái kia hai tên tiểu tử thi thể, nhưng Vu Vân Sơn tin tưởng, cái kia hai tên tiểu tử nhất định là chết tại Thiên Huyền rừng rậm bên trong. Bên cạnh hắn còn ngồi mấy người, đều là lần này phụ trách lịch luyện trưởng lão, mà lại trong đó có mấy vị vẫn là cùng Vu Vân Sơn thuộc về cùng một phe phái. Những này trưởng lão phía trước, đứng đấy mấy cái Thiên Long Võ Tu viện học sinh cũ, cũng là theo chân Vu Vân Sơn tiến vào Thiên Huyền rừng rậm. Cầm đầu thiếu niên kia, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt trắng nõn, người mặc một bộ trưởng sang màu trắng, cả người bị một cỗ lạnh lùng cùng túc sát chi khí bao vây lấy, chính là Ca Tư Túy. Những học sinh mới đều tập học chỉnh tề đứng tại khảo hạch trong đại sảnh, Từ khảo hạch bình phán bắt đầu, những học sinh mới này liền một lần đi lên trước bàn vuông trước án, báo lên chính mình tính danh cùng chỗ khu vực, sau đó đem thu hoạch thú Nguyên Châu nộp lên học sinh cũ. Căn cứ những người này chỗ khu vực cùng thu hoạch thú Nguyên Châu đẳng cấp số lượng, ngồi ở phía trên trưởng lão dần dần đánh giá những này người là hay không thông qua khảo hạch. Nếu như thông qua, trưởng lão gật đầu. Đứng ở phía trước đệ tử thì sẽ lớn tiếng công bố nên tân sinh khảo hạch kết quả. Mắt thấy một đám tân sinh đều đưa chính mình thu hoạch thú Nguyên Châu nộp lên, đồng thời bị tuyên bố thông qua khảo hạch, nhưng Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa lại vẫn không có xuất hiện. Vũ đại khu vực bên trong, chỉ có Thương Long rừng chỗ khu vực, chính là trống rông không ai. Thấy cảnh này, đứng ở phía dưới tân sinh không khỏi bắt đầu nhao nhao nghị luận, hoài nghi Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa chỉ sợ là gặp bất trắc. Ta còn tưởng rằng cái này cái kia hai tên tiểu tử có bao nhiêu lợi hại, kết quả vẫn là chìm vào Thương Long rừng đó là đương nhiên, Thương Long rừng chí ít cũng là cấp 8 cung thú, liền coi như bọn họ thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng chỉ có cho hung thú đưa chút tâm phần. Cũng không biết nói cái kia hai cái ngốc thiếu là nghĩ như thế nào, lại muốn lựa chọn đi Thương Long rừng chắc là quá phép lối, kết quả rơi vào cái này đợi chút nữa trận, thật sự là buồn cười á. Đều lúc này, bọn hắn còn chưa có trở lại, hẳn là không về được, đi trở về bọn hắn hẳn là đã sớm chết người không thấy được sao? Những cái kia tiến vào giáp mãng rừng đường quốc các đại thành phố thiên tài cũng không ít bị thương, liền coi như bọn họ hai rất mạnh, có thể so với cái kia siêu cấp thiên tài mạnh bao nhiêu không tệ, giáp mãng rừng sự khủng bố đã như thế, Thương Long rừng nhất định so giáp mãng rừng khủng bố hơn mấy lần, hoặc là mười mấy lần. Lấy cái kia hai tên tiểu tử thực lực, tất nhiên muốn chôn vùi trong đó. Chương 276, không chết không thôi. Nhìn lấy một đám nộp lên thú Nguyên Châu bị tuyên bố thông qua lịch luyện hảo hạch, đám người dần dần nhận định Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa chỉ sợ là không thể nào lại xuất hiện. Thiên Võ Thành bên ngoài, mặt trời đã từ từ bay lên, vạn đạo kim quang tung xuống, đem chọn cái Thiên Võ Thành đều chiếu một mảnh vàng son lộng lẫy. Như thế giàu có chí hướng cùng sinh cơ tia nắng ban mai vẩy vào Liêu Thanh Hạo cùng Nguyễn Dương đám người trên người, lại khiến cho đám người thần sắc càng lộ vẻ tinh thần xa suốt tuyệt vọng. Thời gian từng giây từng phút đi qua, bọn hắn hy vọng liền sẽ từng giờ từng phút tiêu tán, cuối cùng phá diện, trở nên tuyệt vọng. Bây giờ cách khảo hạch kết thúc đã không đủ một canh giờ, nhưng mọi người trong tầm mắt lại vẫn không có Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa cái bóng. Dần dần, đám người tâm bắt đầu chìm xuống dưới, bắt đầu ý thức được Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa chỉ sợ thật đã mai một tại Thiên Huyền rừng rậm bên trong. Nhưng mà mọi người ở đây lập tức liền muốn lâm vào tuyệt vọng thời khắc, hai cái chấm đen bỗng nhiên vọt vào đám người trong tầm mắt. Nhìn thấy cái kia hai cái chấm đen, tất cả mọi người không khỏi rỗi cổ mở to hai mắt nhìn, bắt đầu cật lực xem kỹ lên cái kia hai cái chấm đen rốt cuộc là thứ gì. Giờ khắc này, trong lòng mọi người nguyên bản đã phá diệt hy vọng, trong chốc lát lại đột nhiên một lần nữa dấy lên. Bởi vì cái kia hai cái chấm đen xuất hiện phương hướng chính là Thiên Huyền rừng rậm phương hướng. Theo cái kia hai cái chấm đen dần dần phóng đại tới gần, Liêu Thanh Hạo nhíu chặt lông mày đột nhiên giãn ra, lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn trên mặt liền bò lên trên một vòng mỉm cười. Tiếp theo, cái này một vòng mỉm cười biến thành kinh hỉ, biến thành kích động, biến thành mở hoài cười to. Là bọn hắn thật chính là bọn hắn trở về một mảnh chói lọi vàng dòng bên trong, một cây trường thương chính đang lóe lên chói mắt kim quang. Nhìn thấy cái kia lấp lóe kim quang, Liêu Thanh Hạo nhịn không được đều to đạo. Không tệ, chính là bọn hắn không có chết, bọn hắn trở về lúc này, một vòng mừng rỡ mỉm cười, cũng từ yến thủ trên mặt bắt đầu nở rộ. Nhìn qua cái kia hai cái nhanh chóng đến gần bóng người, hắn cũng kích động nói đạo. Trong chốc lát, treo tại trong lòng mọi người cự thạch, rốt cục cầm vang rơi xuống đất. Ai đều không ngờ rằng, tại cái này tối hậu quan đầu, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa sẽ trở về Thiên Long Võ Tu Viện. Khi Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa cùng Nguyệt Sương bọn người hội hợp, cùng một chỗ bước vào Thiên Võ Thành lúc, Dung Thiếu Phong cũng vừa dễ thu dọn xong hành trang. Cái này một thiên, hắn bỏ đi món kia trường sam màu xám, đổi lại một kiện quần áo màu đen. Màu đen, tượng trưng cho trang nghiêm nghiêm trọng, cũng tượng trưng lấy âm u băng lãnh. Bộ y phục này lộ ra Dung Thiếu Phong cái kia âm trầm như nước thần sắc, khiến cho hắn cả người đều tản ra một vòng nồng đậm túc sát khí tức. Hắn tay trái mang theo một cái bao, phải tay nắm lấy một thanh kiếm. Thanh kiếm này, từ khi hắn bước vào thiên nhân cảnh lúc sau, vẫn chưa từng dùng qua. Thế nhưng là ngày nay, hắn lại lần nữa lấy ra thanh kiếm này. Chỉ trường đụng chạm lấy thân kiếm thời điểm, hắn toàn thân cũng không khỏi chấn động. Kiếm là giết người khí, đã lâu như vậy, còn tốt hiện tại mũi kiếm vẫn như cũ bóng lượng sắc bén. Dung Thiếu Phong sở dĩ muốn lần nữa dùng thanh kiếm này, chính là bởi vì hắn muốn giết một người, người này chính là Vu Vân Sơn. Từ khi đêm qua hắn nhìn thấy Vu Vân Sơn lúc sau, hắn một tia hy vọng cuối cùng liền đã triệt để phá diệt. Hắn về suy nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định muốn vì Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa báo thù. Tuy nói Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa còn không phải Thiên Long Võ Tu Viện học sinh, còn không phải hắn đệ tử, nhưng ở Dung Tiếu Phong trong mắt, bọn hắn lại đã sớm bái nhập chính mình môn hạ rồi. Hiện tại đệ tử bị người giết chết, làm lao sư Dung Tiếu Phong lại như thế nào có thể ngồi yên không lý đến ngồi yên không lý đến? Không phải Dung Tiếu Phong phong cách. Đệ tử đã chết, Dung Tiếu Phong cùng Vu Vân Sơn ở giữa liền triệt để biến thành không chết không thôi. Cùng báo đáp nhiều thủ, còn không bằng hiện tại liền báo. Dung Tiếu Phong nghĩ như vậy, hắn ánh mắt kiên nghị, trong mắt không có phẫn nộ, không có cửu hận, chỉ có hủy diệt hết thảy sát ý. Vươn người đứng trong phòng, Dung Thiếu Phong cuối cùng quét mắt một chút căn phòng này, nhịn không được thật dài thở dài một tiếng. Tiếp theo, hắn quát tay, đẩy ra phòng cửa. Tay trái từng cái duỗi, bao khỏa đeo ở trên lưng. Trường kiếm quét ngang, nắm thật chặt tại tay trái bên trong. Hắn nâng lên ánh mắt, đón lấy sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên, nhanh chân bước ra trụ sở, hướng phía khảo hạch đại sảnh phương hướng vội vàng mà đi. Thiên Long Võ Tu Viện bên ngoài, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa đang bị đám người vây quanh, bắt đầu bước vào trong học viện. Tiểu Bạch Điêu thư thư phục phục chỗ Nguyệt Sương trong ngực, thỉnh thoảng dùng cái kia móng vuốt nhỏ vuốt ve một chút Nguyệt Sương cái kia cao ngất đầy đặn xốp giòn phòng, khiến cho Ngạo Thương Sinh trên nót một trận hắt tuyến. Dọc theo con đường này, Ngạo Thương Sinh đem Thiên Huyền rừng rậm bên trong tao ngộ, đại thể nói với mọi người một lần. Trong lúc đó, Man Tọa thỉnh thoảng xen vào, hướng toàn bộ cố sự bên trong thêm mắm thêm muối. Đợi đến Ngạo Thương Sinh nói xong, nguyên bản chân thực một lần kinh lịch, kết quả bị Man Tọa thổi thành truyền kỳ cố sự, không chỉ có khoa trương, hơn nữa cách kỳ. Đến Thiên Long Võ Tu Việt Cổng, Liễu Thanh Hạo bởi vì vấn đề thân phận, trước hết sớm trở về Chiến Thiên Phủ. Hiện tại, hắn đã trở thành Chiến Thiên Phủ luyện khí sư, thâm thụ rất nhiều người tôn kính. Tạm biệt Liễu Thanh Hạo lúc sau, Ngạo Thương Sinh bọn người liền trực tiếp đi khảo hạch đại sảnh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, lúc này, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa sẽ trở lại Thiên Long Võ Tu Viện. Khảo hạch đại sảnh bên trong, đại đa số người đã nộp lên Tú Nguyên Châu, thực sự trở thành Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử. Còn chưa nộp lên Tú Nguyên Châu, đã không đủ 20 người. Đúng lúc này, khảo hạch ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Nghe thanh âm kia, phản phất có rất nhiều người tụ tập tại khảo hạch ngoài phòng khách. Ồn ào đám người bên trong, một người mặc trường sam màu đen, cầm trong tay trường kiếm màu đen trung niên nhân, chính đang từng bước đạp vào khảo hạch đại sảnh bên ngoài bậc thang. Người này không là người khác, chính là đến đây tìm Vu Vân Sơn báo thủ Dung Tiếu Phong. Nhìn thấy Dung Tiếu Phong giả bộ như bệnh buộc, mà lại trong tay còn nắm lấy một thanh trường kiếm, những cái kia vây xem đệ tử không khỏi nhao nhao nghị luận, trên mặt cùng lộ ra kinh dị cùng thần sắc nghi hoặc. Người kia là ai a, giống như muốn đánh nhau dáng vẻ, hắn người cũng không nhận ra hắn, nhưng là chúng ta học viện trưởng lão, gọi Dung Tiếu Phong. Nghe nói Dung Tiếu Phong chiêu một người đệ tử thiên phú rất không tệ, kết quả bị Vu Vân Sơn phân đến Thương Long rừng. Thương Long rừng là địa phương nào, đi còn có thể trở về? Ta nghe nói đây là Vu Vân Sơn cố ý an bài. Dung Tiếu Phong cùng Vu Vân Sơn một mực bất hòa, lần này Vu Vân Sơn vừa vặn mượn cơ hội chèn ép Dung Tiếu Phong. Nhìn bộ dạng này, Dung Tiếu Phong đệ tử hẳn là chết rồi. Bằng không thì Dung Tiếu Phong cũng không có khả năng nổi giận đùng đùng đến khảo hạch đại sảnh hắc hắc, ngày nay hẳn là có trò hay để nhìn. Chính là không biết nói một trận chiến này, đến cùng là Dung Tiếu Phong lợi hại, vẫn là Vu Vân Sơn càng hơn một bậc. Dung Tiếu Phong thắng được khả năng chỉ sợ không lớn, ngươi không thấy được, khảo hạch đại sảnh có bao nhiêu người sao? Nếu ai có thể trở thành Dung Tiếu Phong đệ tử, hẳn là có thể thỏa mãn. Vì đệ tử, không tiếc cùng học viện trưởng lão liều mạng. Dạng này lao sư hiện tại rất ít đi. Ai chỉ tiếc một trận chiến này vô luận kết quả như gì, Dung Tiếu Phong hạ chẳng chỉ sợ đều rất đáng lo. Trận trận tiếng nghị luận bên trong, Dung Tiếu Phong tóc dài bay lên, quần áo bay múa, nhanh chân bước vào khảo hạch đại sảnh bên trong. Khảo hạch đại sảnh, đám người lúc đầu đang tại bình phán tân sinh lịch luyện kết quả. Nghe phía bên ngoài ồn ào về sau, Vu Vân Sơn nhịn không được nhíu mày, vung tay lên đối trước người một học sinh nói, đi ra xem một chút, bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao dạng này ồn ào? Tên đệ tử kia nghe vậy gật gật đầu, mới vừa đi xuống bậc thang, liền nghe đại sảnh bên ngoài truyền tới một cuồng vọng thanh âm. Không cần nhìn, Vu Vân Sơn, cút cho ta xuống tới, lao tử muốn khiêu chiến ngươi. Cái thanh âm này vang lên, khảo hạch trong đại sảnh tất cả mọi người cũng không khỏi cùng nhau chấn động, tâm đạo, đến cùng là ai dám cùng Vu Vân Sơn nói như vậy? Mọi người ở đây một mặt hiếu kỳ cùng kinh hãi bên trong, một cái trung niên áo đen xuất hiện ở khảo hạch đại sảnh bên trong. Người này tóc dài bay múa, ánh mắt lánh lệ, quanh thân khí thế càng là như là nặng nề lôi vân giống nhau, phương vừa xuất hiện liền ép tới bốn phía đám người ngực chỉ trệ. Chưa nhìn thấy phát ra tiếng thanh âm, Vu Vân Sơn sắc mặt liền đã chuyển thành âm trầm. Cái thanh âm này, hắn quá cực kỳ quen thuộc, đúng là mình đối thủ một mất một còn Dung Tiếu Phong. Lúc này, Dung Tiếu Phong đi vào khảo hạch đại sảnh, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Trong chốc lát, Vu Vân Sơn trường mi vậy một cái, ánh mắt như là âm trầm như rắn độc, nhìn về phía đi vào đại sảnh cái kia người. Bốn mắt nhìn nhau, nguyên bản bình tĩnh khảo hạch đại sảnh, đột nhiên nhấc lên một cỗ cuồng phong. Cuồng phong bên trong, nồng đậm sát khí điên cuồng phun trào, như là quần quần nước biển, để ở đây tất cả mọi người không khỏi trong lòng siết chặt, thân thể không rét mà run. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dung Tiếu Phong dò xét nửa ngày, Vu Vân Sơn mới nói, tự tiện xông vào khảo hạch đại sảnh, Dung Tiếu Phong ngươi có biết tội? Gặp lúc này Vu Vân Sơn còn dùng giọng như thế đối hắn nói chuyện, Dung Tiếu Phong không khỏi cười lên ha ha, biết tội ha ha. Vu Vân Sơn, ngươi ít làm bộ làm tịch có gan, hiện tại liền lăn xuống tới cùng ta quyết đấu họ Dung, ngươi muốn tìm cái chết sao? Làm sao cùng sư phụ ta nói chuyện đâu? Gặp Dung Tiếu Phong nói năng lô mãng, cả thư túy, nhìn không được giận đạo. Tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp Dung Tiếu Phong tay phải bung lên, một đạo vô hình khí lãng trong nháy mắt bay tránh, trực tiếp nổ vang cả thư túy. Cả thư túy thấy thế, vừa muốn lách mình tránh né, lại chợt thấy thân thể phảng phất bị thứ gì bóp chặt, lại khó mà động đậy mảy may. Tiếp theo, tại trước mắt bao người, thân là Tề Thiên Viện thiên tài Ca Thư Túy, liền trực tiếp bị cái kia cổ vô hình khí lãng đánh bay ra ngoài. Phanh, một tiếng vang trầm, Ca Thư Túy trùng điệp đâm vào khảo hạch đại sảnh một căn lập trụ bên trên, sau đó tại ngã xuống đất. Nhìn lấy té xuống đất Ca Thư Túy, Dung Tiếu Phong ánh mắt lánh lệ nói, "Mục Vô Tôn Tỳ, đồ bẩn, nơi này cũng có ngươi nói chuyện phần ba." Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp Vu Vân Sơn vô bản đứng dậy. Hắn ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Dung Tiếu Phong, ngữ khí sâm nhiên nói, "Dung Tiếu Phong, ngươi cũng không nên quá làm cản. Ngay trước lão phu trước mặt, đối lão phu đệ tử xuất thủ, ngươi tốt sinh làm cản hắc hắc, ta đã nói qua, hôm nay ta là tới khiêu chiến ngươi. Ngươi như lại không lăn xuống đến, ta cũng muốn đi lên." Dung Tiếu Phong cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay Vu Vân Sơn đạo. Vu Vân Sơn hai mắt nhíu lại, nói, "Khiêu chiến ta ngươi, nhưng có khiêu chiến bằng sách, nhưng có khiêu chiến công chứng viên không?" Có Dung Tiếu Phong lạnh lùng nói đạo. "Không, ngươi cái này là công báo tư thủ cố tình gây sự, lão phu chắc chắn sẽ đưa ngươi bẩm báo chấp pháp đường." Vu Vân Sơn một mặt uy nghiêm, thanh âm âm vang đạo. Chương 277, kịp thời đổi tới cáo ta, vậy cũng phải nhìn ngươi hôm nay có thể hay không đi ra cái này cửa lớn. Dung Tiếu Phong không sợ hai chút nào nói đạo. Nói xong, bang lang một tiếng, tay trái trường kiếm thoáng chốc bay lên, mang theo một vòng hồng quang, đột ngột thoáng hiện ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, Dung Tiếu Phong quanh thân nguyên khí dâng trào, tựa như nước sông cuồn cuộn, bắt đầu điên cuồng vòng quanh thân thể lưu chuyển. Hắn đến trong ánh mắt, nồng đậm sát ý mãnh liệt bắn ra, thẳng bức bốn phía trong lòng mọi người run sợ, nhao nhao hướng đại sảnh hai bên tối lui. Cái này muốn khai chiến sao? Ta xem là Dung Tiếu Phong đều đã xuất kiếm, Vu Vân Sơn không tiếp cũng không được lấy hai người này thực lực, chỉ sợ một trận chiến xuống tới, khảo hạch đại sảnh phải biến mất thiên nhân cảnh cường giả đại chiến, tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong, hẳn là rất ít gặp đi gặp Dung Tiếu Phong trưởng kiếm bạo khởi, vây quanh ở khảo hạch đại sảnh bên ngoài đám người, lập tức trong lòng run lên, nhịn không được nghị luận đạo. Dung Tiếu Phong, ngươi coi nơi này là địa phương nào, há có thể dung ngươi làm cản? Đúng lúc này, Vu Vân Sơn bên cạnh một vị trưởng lão đột nhiên trợn mắt đứng lên, nhìn chằm chằm phía dưới Dung Tiếu Phong, nghiêm nghị quát: "Không thể Dung Tiếu Phong ngươi quá mức làm cản, công nhiên nhiễu loạn tân sinh khảo hạch, ngươi có biết tội?" Lại có một người phẫn nộ đứng lên, thanh âm uy nghiêm quát: "Dung Tiếu Phong, ngươi dám can đảm sinh sự từ việc không đâu, đừng trách ta chờ không khách khí." Lời còn chưa dứt, lại có hai người lạnh hừ một tiếng, cùng một chỗ đập bàn đứng lên. Chỉ là thời gian mấy mắt, đối diện tính cả Vu Vân Sơn, đã có năm vị thiên nhân cảnh cường giả đứng dậy, cùng một chỗ nhìn chằm chằm Dung Tiếu Phong. Nhìn nó bộ dáng, chỉ cần Dung Tiếu Phong dám ra tay, bọn hắn liền sẽ liên thủ đối phó Dung Tiếu Phong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người không khỏi trong lòng tầm run. Tâm đạo, cho dù Dung Tiếu Phong thực lực hơn người, nhưng muốn đồng thời đối mặt năm vị thiên nhân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng hữu tử vô sinh đi. Theo bên cạnh bốn vị trưởng lão theo thứ tự đứng lên, Vu Vân Sơn trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia âm hiểm ý cười. Nếu có thể mượn cơ hội lần này, trực tiếp diệt trừ Dung Tiếu Phong, đó nhất định là kiện phi thường làm cho người cao hứng sự tình đi. Vu Vân Sơn trong lòng âm thầm nghĩ. Thứ đã như vậy các ngươi liền đều cùng lên đi đối mặt năm vị thiên nhân cảnh cường giả. Dung Tiếu Phong ngạo nghễ quát lạnh một tiếng. Ông chỉ nghe một tiếng vang trầm, lơ lửng giữa không trung trường kiếm đột nhiên hồng quang tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, mang theo nồng đậm sát khí, thẳng chạm Vu Vân Sơn. Kiếm quang chưa đến, cuồng phong đi đầu. Cuồng bá nguyên khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khảo hạch đại sảnh, chỉ ép tới bốn phía những học sinh mới, từng cái ngực chập trùng, có loại cảm giác hít thở không thông. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn triển khai, khảo hạch ngoài phòng khách, đột nhiên vang lên nhất đạo thanh âm rồn rập, lão sư dừng tay, nhỏ sư đệ bọn hắn trở về đại sảnh chấn động, phảng phất cuồng phong luân vũ. Đạo thanh âm này như là một đạo sấm sét, đột ngột vang vọng toàn bộ đại sảnh, cũng chui vào tất cả mọi người trong hai. Những người khác còn không biết nói chuyện gì xảy ra, nhưng Dung Tiếu Phong lại trong chốc lát như bị điện giật. Hắn không cần đi nhìn người nói chuyện, cũng có thể nghe ra đó là Nguyệt Sương thanh âm. Lúc này, Dung Tiếu Phong một kiếm kia vừa mới công ra, chưa công Vu Vân Sơn phụ cận, hắn đột nhiên tay phải vung lên, trường kiếm trong nháy mắt xoay nhanh, phảng phất một cái chim bay, trên không trung một cái xoay quanh, bay thẳng đến xuôi theo đường cũ cấp tốc bay trở về. Gặp tình hình này, Vu Vân Sơn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn không chờ Dung Tiếu Phong thu hồi trường kiếm, tiêu tụy thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng thẳng đến Dung Tiếu Phong công kích mà đến. Cùng lúc đó, Vu Vân Sơn bên cạnh bốn người cũng đều nhao nhao thiểm điện xông ra, từng cái quanh thân khí thế hùng hồn, phảng phất từng đầu nổi giận hung thú, thẳng tắp công hướng Dung Tiếu Phong. Tình thế cấp bách bên trong, Dung Tiếu Phong không kịp nhanh chóng tối lui, thế là hắn hét lớn một tiếng, toàn thân chiến ý quần quần oanh ra, hướng phía đối diện hung hăng vỗ xuống sóng trường. Phanh, một tiếng bạo hưởng, huyễn quang loạn vũ khí lãng cuồn bay. Đối mặt năm vị thiên nhân cảnh cường giả hợp lực một kích, Dung Tiếu Phong mặc dù toàn lực đánh ra, cũng vẫn như cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc, thân thể bay ngược phía dưới, Dung Tiếu Phong đông dương phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá vừa đối mặt, hắn đã bị thương không nhẹ. Một trường đánh bay Dung Tiếu Phong lúc sau, Vu Vân Sơn còn không ngừng tay. Hắn mắt sáng lên, âm thầm đưa cho bên cạnh bốn người một ánh mắt. Chợt thân hình lại lóe lên, hóa thành nhất đạo của phòng, hướng phía Dung Tiếu Phong đuổi sát mà đi. Bốn người kia tự nhiên hiểu Vu Vân Sơn đánh chính là ý định gì, không chờ Vu Vân Sơn xung ra, bọn hắn cũng đều quát lạnh một tiếng, lần nữa nhào về phía Dung Tiếu Phong. Hiện tại Dung Tiếu Phong cho dù không chết, cũng đã bản thân bị trọng thương. Cái này lần công kích thứ hai một khi chứng thực, coi như Dung Tiếu Phong mệnh lại lớn, cũng chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Năm vị thiên nhân cảnh cường giả đồng loạt ra tay, khảo hạch trong đại sảnh lập tức cuồng phong gào rít giận dữ. Quân quân khí lãng lượn vòng, tựa như bông dương sóng cuồng, ép tới hai bên tân sinh ngay cả con mắt đều không mở ra được. Năm bóng người như tật phong hiện lên, thân thể bên trên lăng lệ sát ý triệt để nở rộ, phản phất năm thanh sát ý nghiêm nghị lợi kiếm, đâm thẳng Dung Tiếu Phong. Nhìn thấy địch nhân xuất thủ lần nữa, Dung Tiếu Phong trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thảm đạm cười khổ. Hắn đương nhiên hiểu Vu Vân Sơn dụng tâm, Vu Vân Sơn muốn mượn hắn đại náo khảo hạch đại sảnh cơ hội, trực tiếp đem hắn trừ bỏ. Đến lúc đó, coi như học viện truy cứu xuống tới, Vu Vân Sơn cũng có thể trực tiếp đem chịu tội toàn bộ đẩy lên hắn Dung Tiếu Phong trên thân, dù sao ban đầu là hắn ra tay trước lên chiến đấu. Lúc này, Dung Tiếu Phong tạng phủ bị thương gân cốt đứt gãy, nguyên khí vận hành cũng nhận trở ngại. Hắn muốn tách rời khỏi đối diện công kích, đáng tiếc thụ thương phía dưới, thêm nữa khảo hạch đại sảnh cũng không rộng lắm, cơ hội là muốn tránh cũng không được. Rơi vào đường cùng, Dung Tiếu Phong đành phải nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực điều chuyển động thân thể bên trong có thể sử dụng nguyên khí, đồng thời ngự sử thiên địa chi khí, làm ra một kích cuối cùng. Dung Tiếu Phong giống như thụ thương năm vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, Dung Tiếu Phong không bị thương mới là lạ, xem ra hôm nay, Dung Tiếu Phong thật muốn táng thân chỗ này khí lãng bay cuộn, huyễn quang chập chờn phía dưới, khảo hạch đại sảnh bên ngoài những cái kia vây xem đệ tử, không khỏi âm thầm vì Dung Tiếu Phong thở dài. Mắt thấy đối diện năm người lóe lên cho đến, điện quang ngọn lửa ở giữa, đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe. Còn chưa chờ tất cả mọi người thấy rõ ràng đó là vật gì, cấp tốc bay ngược Dung Tiếu Phong lập tức bị một phát bắt được, tiếp lấy như thiểm điện rút ra khảo hạch đại sảnh. Gặp tình hình này, không riêng những người vây xem kia chấn động trong lòng, liền ngay cả Vu Vân Sơn cũng không khỏi trong mắt tinh quang lóe lên, tâm đạo, thật nhanh thân pháp trong chốc lát, Vu Vân Sơn sầm mặt lại, trong lòng không khỏi dâng lên một đoàn lửa giận. Vừa mới tính chính xác có thể đem Dung Tiếu Phong chém giết nơi đây, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện quang ảnh, lại triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Hiện tại Dung Tiếu Phong đã được cứu ra khảo hạch đại sảnh, muốn tiếp tục đuổi giết, hiển nhiên đã không có khả năng. Rơi vào đường cùng, Vũ Vân Sơn đành phải thầm than một tiếng, quanh thân khí thế trong nháy mắt thu liễm, liền cứng như vậy sinh sinh đứng tại khảo hạch cửa đại sảnh. Còn lại bốn người gặp Vũ Vân Sơn đình chỉ công kích, cũng nao nao ngừng thân hình, một mặt bất thiện quét bên ngoài người vây xem một chút. Hoa mắt thấy năm vị trưởng lão phi thân xuống đến, vây quanh ở khảo hạch ngoài phòng khách đám người, nao nao hướng về sau lui rút lui, trong mắt hết thảy đều lộ ra một tia kiêng kỵ cùng vẻ chấn động. Cương Thi đối xử lạnh nhạt quét qua đám người lúc sau, Vũ Vân Sơn thỉnh lình phát hiện, ngay tại chúng người vây xem bên ngoài, đang có bảy cái bóng người lặng lặng nhìn mình chằm chằm. Một người trong đó mặt như quan ngọc mắt như lãng tinh, người mặc một bộ trưởng sam màu xám, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, quanh thân khí thế quả nhiên là hùng hồn dị thường. Nhìn người nọ, Vũ Vân Sơn ánh mắt lập tức co rụt lại, một cỗ lăng lệ sát ý trong nháy mắt xông thể mà ra, phảng phất quần quận như hồng thủy, tuôn hướng đối diện thiếu niên kia. Thiếu niên kia không là người khác, chính là kịp thời chạy tới Ngạo Thương Sinh. Hắn xa xa đã nhìn thấy Dung Tiếu Phong bị một kích đánh bay, tình thế cấp bách phía dưới, trực tiếp vận dụng Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ tam cảnh cầu vồng, đem Dung Tiếu Phong từ hiểm địa cứu ra. Ngạo Thương Sinh bên cạnh thì là Nguyệt Sương cùng Man Tọa năm người. Nhìn thấy Vũ Vân Sơn năm người khí thế hùng hổ sát ý nồng đậm đứng tại khảo hạch ngoài phòng khách, trong mắt mọi người không khỏi dấy lên hừng hực lửa giận. Lao Tam Bao, ngươi muốn tại Thiên Long Võ Tu Viện đi giết người sao? Man Tọa từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, gặp Vũ Vân Sơn như thế công vu tâm kế cả gan làm loạn, không khỏi giận mắng đạo. Tiểu Súc Sinh, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, còn dám làm cản, cẩn thận lao tử phế bỏ ngươi! Không chờ Vũ Vân Sơn mở miệng, đối diện một thanh niên trưởng lão, ánh mắt hung lệ lườm Man Tọa một chút, một mặt thống hận quát. Nhìn thấy người này, Man Tọa trong lòng tức giận càng tăng lên, cái này người chính là cùng Vũ Vân Sơn liên thủ đối phó Chiến Thiên Phủ cao thủ thanh niên. Muốn phế ngươi rất ra, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia vốn là Man Tọa không sợ chút nào thanh niên kia trưởng lão, lạnh hừ một tiếng quát. Người thanh niên kia bị tức lồng ngực chập trùng, muốn xuất thủ, lại do thân phận hạn chế mất cảm, cuối cùng chỉ là ác hung hăng trợn mắt nhìn Man Tọa một chút. Vũ Vân Sơn gặp đã không có cơ hội đánh giết Dung Tiếu Phong, liền lạnh lùng quét đám người một chút, nói: "Dung Tiếu Phong, ngươi hôm nay đại náo khảo hạch đại sảnh, lão phu chắc chắn đưa ngươi bẩm báo chấp pháp đường, ngươi trở bị phạt đi, bị phạt liền bị phạt." Lão tử khiêng nổi Dung Tiếu Phong giơ tay gạt một cái khỏe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm Vũ Vân Sơn bá khí nghiêm nghị đạo. Ngạo Thương Sinh gặp Dung Tiếu Phong khí tức bất ổn, chỗ ngực cũng có lộ ra lõm, trong lòng biết hắn đã thụ thương, liền nói: "Nguyên Sương sư tỷ, lão sư đã thụ thương, ngươi trước tiến hắn trở về chữa thương đi." Nguyên Sương gật gật đầu, lạnh lùng nhìn Vũ Vân Sơn một chút, liền muốn nâng Dung Tiếu Phong rời đi. Không ngờ Dung Tiếu Phong nhẹ nhàng đẩy ra Nguyệt Sương tay, cười ha ha một tiếng, nói: "Bất quá là gãy mất hai cục xương mà thôi, không có gì đáng ngại." Hắn quay đầu nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, gặp hắn một bộ lông tóc không hao tổn bộ dáng, trong lòng cực kỳ kích động lại là kinh ngạc. Thương Long rừng nguy hiểm cỡ nào, hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua. Đường quốc bên trong, một mực có một cái thuyết pháp, Thương Long rừng chính là thiên nhân cảnh bên dưới phân mộ. Ý là, phàm là thiên nhân cảnh bên dưới tu sĩ, một khi tiến vào Thương Long rừng, chính là có đi không về. Dạng này thuyết pháp có lẽ có ít vơ đũa cả năm ý tứ, nhưng cũng hoàn toàn chính xác nói rõ Thương Long rừng hung hiểm kinh khủng. Nhưng mà, lần này Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa không chỉ có sống mà đi ra Thương Long rừng, hơn nữa còn không có thụ bao lớn thương, cái này không thể không khiến Dung Tiếu Phong kích động kinh ngạc. Đương nhiên, Dung Tiếu Phong kinh ngạc còn không chỉ như thế. Ngay tại vừa rồi, Ngạo Thương Sinh xuất thủ dựng cứu mình, thi triển thân pháp, liền ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 278, tâm thạch rơi xuống đất dạng này mau lẹ thân pháp quỷ dị, đơn giản để Dung Tiếu Phong có chút rung động. Hắn không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi số thiên không thấy, Ngạo Thương Sinh thực lực liền có thể đề cao nhiều như vậy. Đưa tay vô vô Ngạo Thương Sinh bà bay, Dung Tiếu Phong thoải mái cười một tiếng, "Hảo tiểu tử, mấy thiên không gặp, đều lợi hại như vậy." Gặp Dung Tiếu Phong trước mặt mọi người tán dương Ngạo Thương Sinh, Man Tọa không khỏi một mặt oán trách nói, "Lão sư, còn có ta đây, ta thực lực cũng tăng lên." Dung Tiếu Phong cười ha ha một tiếng, đưa tay cũng vô vô Man Tọa, nói, "Ừm, tiểu tử ngươi cũng không tệ, không hổ là ta đệ tử." Nghe vậy, Man Tọa trên mặt lập tức tách ra một đóa tươi cười đắc ý. Liền ngay cả xương cốt cũng giữa sát na này, phản phất nhẹ mấy lượng. Lúc này, Ca Thư Tuy cũng đã đi ra đại sảnh. Khi hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa nhảy nhót tương bừng xuất hiện tại hắn trước mặt lúc, trong mắt trong nháy mắt liền nhấc lên vô tận phẫn nộ cùng cừu hận. Các ba ba hắn song quyền nắm chặt, khớp xương bị nắm bá bá văng lên, trong lòng thầm nghĩ, đã các ngươi không có thể chết tại Thiên Huyền rừng rậm, vậy liền để ta tự tay làm thịt các ngươi đi. Lẫn nhau bắt chuyện qua lúc sau, Dung Tiếu Phong mới thu hồi khuôn mặt nhỏ, hỏi: "Thế nào, lần này có hay không thông qua khảo hạch?" Dung Tiếu Phong mặc dù hỏi như vậy, nhưng hắn trong lòng nhưng không nghĩ qua, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa có thể thông qua khảo hạch. Điểm này, hắn từ hai người chịu thương liền có thể nhìn ra. Nếu là thật sự cùng cao giai cuồng thú tương bác, hai người kia không có khả năng như thế nhẹ nhõm trở về. Đương nhiên là thông qua, nếu là không có thông qua, chúng ta cũng không có khả năng trở về. A vừa nhắc tới lịch luyện khảo hạch, Man Tọa trong nháy mắt hứng thú. Đây chính là cái làm náo động cơ hội tốt, có thể hoàn thành Thương Long rừng lịch luyện, tất nhiên có thể làm cho người khác nước mắt. Dung Tiếu Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, coi là Man Tọa là vì chống đỡ mặt mũi, mới cố ý nói như vậy, liền nói: "Ta là nghiêm túc, liền coi như các ngươi không có thông qua lịch luyện khảo hạch, vậy cũng không có gì. Thương Long rừng hung hiểm và phần, đoán chừng Tiên Long Võ Tu Viện bên trong, có thể bình yên từ bên trong đó trở về." Sẽ không quá nhiều nghe được câu này, Man Tọa lập tức biến sắc nói: "Lão sư, ta cũng là thật sự nói, chúng ta thật thông qua lịch luyện khảo hạch." Thư liên ngươi một cái vừa bước vào phá mệnh cảnh phế vật, cũng dám nói hoàn thành Thương Long rừng lịch luyện khảo hạch thật sự là rõ ràng. Đối với Man Tọa lời nói, Vu Vân Sơn chỉ là lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên không tin hắn nói tới. Đương nhiên, không riêng gì Vu Vân Sơn, cơ hồ chỗ có biết nói Ngạo Thương Sinh chỗ lịch luyện khu vực người, cũng không tin Man Tọa. Bởi vì Thương Long rừng đối với đại đa số phá mệnh cảnh người mà nói, đơn giản có thể tính bên trên là địa ngục. Đừng bảo là săn giết hung thú, liền xem như bình yên từ bên trong đi ra, đều là phi thường khó khăn. Nhìn lấy bốn phía cùng trước mắt nhất đạo đạo ánh mắt hoài nghi, Man Tọa có chút phát điên nói, lão sư, ngươi làm sao không tin ta lão rất đâu, ta nói đều là thật. Dung Tiếu Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, không có ở hỏi thăm Man Tọa, mà là đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân. Chúng ta thật thông qua được nhìn thấy Dung Tiếu Phong ánh mắt, Ngạo Thương Sinh bình tĩnh nói đạo. Ông nghe được câu trả lời này, Dung Tiếu Phong trong đầu không khỏi một trận chấn động. Chính vì hắn tin tưởng Ngạo Thương Sinh lời nói, cho nên khi đạt được nhất xác thực sau khi trả lời, trong lòng không khỏi nhấc lên vạn trượng sóng to. Dung Tiếu Phong ánh mắt trì trệ, giờ khắc này, hắn mỉm cười cũng cứng ở trên mặt. Thẳng đến nửa ngày, hắn mới bỗng nhiên ha ha cuồng cười một tiếng, vui mừng nói, thật tốt, rất tốt, đây mới là ta Dung Tiếu Phong đệ tử giỏi lão sư, nếu không ta hiện tại đưa ngươi trở về chữa thương đi. Nhìn thấy Dung Tiếu Phong sắc mặt trắng bệnh, Nguyễn Sương có chút bận tâm mà hỏi. Dung Tiếu Phong khoát qua tay, một mặt hưng phấn cùng vui vẻ nói, không sao, hôm nay ta muốn nhìn tận mắt Thương Sinh cùng Man Tọa tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện. Nói xong, hắn vô Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa bà bay, nói, tốt, còn thừa thời gian không nhiều lắm, các ngươi cái này đi nộp lên thú Nguyên Châu đi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lúc này cùng Man Tọa hướng khảo hạch đại sảnh đi đến. Ngẩng đầu, Dung Tiếu Phong ánh mắt sáng rực, phảng phất hai đạo lấp lóe hỏa diễm, lặng lặng nhìn về phía đối diện Vu Vân Sơn, trong mắt ngoại trừ tràn đầy khinh miệt cùng đắc ý. Thư hãy đợi đấy, Vu Vân Sơn lạnh hừ một tiếng, trong lòng âm thầm nói đạo. Hắn không tin Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa có thể thông qua khảo hạch, lúc này quay người lại, nhanh chân đi tiến khảo hạch đại sảnh. Từ khi nghe được Thương Long rừng hai tên gia hỏa trở về, khảo hạch trong đại sảnh lập tức liền náo nhiệt lên. Đối với tin tức này, không riêng những học sinh mới cảm thấy rung động, liền ngay cả học sinh cũ cùng một số trưởng lão cũng đều đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Khi Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời bước vào khảo hạch đại sảnh lúc, cái kia loại rung động trình độ có thể nói đạt đến đỉnh phong. Ai, thấy không, hai người này chính là bị phân đến Thương Long rừng cái kia hai cái đúng à? Thế nhưng là bọn hắn giống như đều không bị thương tích gì. Cái này cũng thật không thể tin được, đi bọn hắn nên không phải không đi Thương Long rừng đi, bằng không thế nào thấy nhẹ nhàng như vậy, khó mà nói, nếu là không có đi Thương Long rừng, bọn hắn lại thế nào dám đến khảo hạch đại sảnh, đây không phải là không đánh đã khai sao, có lẽ bọn hắn có thể từ địa phương khác mua thú Nguyên Châu à. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa song song đi vào khảo hạch đại sảnh, chúng tân sinh không khỏi nhao nhao nghị luận đạo. Bọn hắn trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kính sợ, đương nhiên cũng có hoài nghi cùng kiêng kỵ. Chỉ có những cái kia tiến vào giáp mãng rừng siêu cấp các thiên tài, cũng không phải là rất để ý Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa xuất hiện. Bọn hắn thế nhưng là thể nghiệm qua giáp mãng rừng hung hiểm, giáp mãng rừng còn kinh khủng như vậy, Thương Long rừng từ không cần phải nói. Tại bọn hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa vô luận như thế nào cũng không có khả năng thông qua Thương Long rừng lịch luyện. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa có hay không từng tiến vào khu vực kia. Chính là ôm dạng này khinh thường thái độ, mới làm cho này các đại thành phố thiên tài, khi nhìn đến Ngạo Thương Sinh phong dòng, Man Tọa phách lối lúc, trên mặt đồng đều không khỏi lộ ra một vòng khinh thường, một vòng căm thù. Trở lại trên chỗ ngồi, Vũ Vân Sơn ánh mắt quét qua đại sảnh đám người, thanh âm âm trầm nói, khảo hạch bình phán tiếp tục tiến hành, thoại âm rơi xuống, còn thừa 20 còn chưa nộp lên thú Nguyên Châu tân sinh, tiếp tục theo thứ tự đi thượng trưởng lão tịch, đem thú Nguyên Châu dần dần nộp lên. Dựa theo chỗ đứng đội hình, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đi tới Thương Long rừng khu vực đứng vững, chờ đợi lấy nộp lên thú Nguyên Châu. Ca Thư Túy liền đứng tại hai người đối diện, từ khi Ngạo Thương Sinh hai người tiến vào khảo hạch đại sảnh, hắn liền nhìn chằm chằm vào hai người này. Ca Thư Túy trong ánh mắt sát ý vẫn, nhưng nếu không có nơi đây nhiều người phức tạp, chỉ sợ hắn đã sớm đối Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa xuất thủ. Ở đại sảnh bàn ở giữa, để đó một cái tiểu hương lô. Lư hương bên trong thiêu đốt lên một nén nhang. Lúc này, cây nhang kia đã đốt đến phần đuôi, khoảng cách đốt sạch đã không có bao nhiêu thời gian. Cái kia nén hương chính là khảo hạch cuối cùng thời hạn, hương trụ một khi đốt xong, liền biểu thị lần khảo hạch này triệt để kết thúc. Đến lúc đó, coi như ngươi hoàn thành lịch luyện, nhưng không có kịp thời nộp lên thú Nguyên Châu, cũng sẽ tính làm chưa thông qua khảo hạch. Ước chừng một khắc đồng hồ trái phải, phía trước còn lại 20 người, rốt cục đều nộp lên thú Nguyên Châu, cũng đều viên mãn thông qua được lịch luyện khảo hạch. Ngạo Thương Sinh thấy thế, theo sát lấy cất bước tiến lên, dự định nộp lên chính mình chỗ thu hoạch thú Nguyên Châu. Nhưng vào lúc này, chợt nghe Vu Vân Sơn nói, tốt, lần lịch lãm này khảo hạch, đến đây coi như triệt để kết thúc. Còn những cái kia không có thông qua khảo hạch người, liền đợi đến sang năm lần nữa tham gia đi. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa không khỏi sức sở. Chợt Ngạo Thương Sinh thanh âm ầm ầm nói, Vũ trưởng lão, ngươi đại khái là quên, hai chúng ta còn không có khảo hạch bình phán đâu. Nói, Ngạo Thương Sinh một chỉ chính mình cùng Màn Tọa, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Hắc hắc, các ngươi mà, Vu Vân Sơn cười lạnh một tiếng, một chỉ bàn ở giữa lư hương, nói, các ngươi không thấy được, khảo hạch thời gian đã kết thúc rồi à? Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh quay đầu đi. Lúc này mới phát hiện, lư hương bên trong hương trụ, không biết từ lúc nào đã triệt để đốt sạch. Quay đầu, Ngạo Thương Sinh khép cười một tiếng, tranh phong đối lập nói, Vũ trưởng lão, theo ta được biết, cái này lịch luyện khảo hạch thời gian cũng không phải tính như vậy. Cái gọi là cuối cùng thời hạn, chỉ là tại cuối cùng một nén nhang đốt sạch trước đó, còn chưa trở lại Thiên Long Võ Tu Viện, mà cũng không phải là như lời ngươi nói, không có nộp lên thú Nguyên Châu đi. Không tệ, ngươi muốn chơi chúng ta liền nói rõ, làm gì dùng cái này chờ không có dinh dưỡng thủ đoạn. Man Tọa cũng thừa cơ phụ hòa đạo, nhìn lấy Vu Vân Sơn ánh mắt tràn đầy tức giận cùng tiểu thị. các ngươi hai cái có chút quá làm cản Vu trưởng lão thân vì lần khảo hạch này người chủ sự, quy định tự nhiên đều phải theo Vu trưởng lão nói tới đến xử lý. Các ngươi đã không có ở trong vòng thời gian quy định nộp lên thú Nguyên Châu, theo quy định, đó chính là không có thông qua khảo hạch, còn có cái gì có thể rào biện? Vừa rồi người thanh niên kia đột nhiên đứng lên, một mực Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, một mặt uy nghiêm đạo. Thật là thế này phải không? Vu trưởng lão Ngạo Thương Sinh không để ý đến thanh niên kia lời nói, chỉ là cười lạnh nhìn lấy Vu Vân Sơn. Vu Vân Sơn không nói gì, thanh niên kia lại nói, bớt nói nhảm, đã các ngươi không có thông qua khảo hạch, liền không tính là Thiên Long Võ Tu Viện học sinh. Nếu là thức thời, nhanh cút cho ta ra Thiên Long Võ Tu Viện, nếu không cái gì lúc này. Chợt nghe đại sảnh bên ngoài một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đám người nhấc mắt nhìn đi, phát hiện nguyên lai là vừa mới bị năm vị trưởng lão kích thương Dung Tiếu Phong. Nếu không nhìn lấy Dung Tiếu Phong một mặt nghiêm nghị thái độ, thanh niên kia trong lòng không khỏi siết chặt, lặp lại mấy câu, mới có hơi kiêng kỵ nói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dung Tiếu Phong mắt lạnh nhìn thanh niên kia, cười hắc hắc, nói, vậy ta hôm nay ngược lại thật sự là muốn nhìn một cái, ngươi đến cùng muốn thế nào không khách khí bị Dung Tiếu Phong một kích. Thanh niên kia sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn muốn phát tác, nhưng đối mặt Dung Tiếu Phong, hắn nhưng không có can đảm đó. Tuy nói Dung Tiếu Phong vừa rồi đã thụ thương, nhưng quanh thân khí thế lại không giảm chút nào. Đối mặt cái này loại dám cùng Vu Vân Sơn ở trước mặt khiêu chiến liều mạng chủ, thanh niên trong lòng đương nhiên sẽ có chút bỡ ngỡ. Rơi vào đường cùng, thanh niên đành phải nhìn về phía Vu Vân Sơn, muốn mời Vu Vân Sơn ra mặt. Vu Vân Sơn vốn định làm khó dễ Ngạo Thương Sinh, giết bọn hắn nguyệt khí. Nhưng không ngờ Ngạo Thương Sinh có như thế giúp khí, dám trước mặt nhiều người như vậy, cùng chính mình trực diện khiêu chiến. Chương 279, gây khó khăn đủ đường gặp Vu Vân Sơn nữa ngày không nói lời nào, Ngạo Thương Sinh lúc này thúc giục nói, Vu trưởng lão, khảo hạch quy định như hắn nói tới như coi là thật như thế, ta hiện tại liền đi tìm học viện nói rõ lý lẽ, đối ta cũng không tin, ngươi Vu Vân Sơn tại Thiên Long Võ Tu Viện có thể một tay giả thiên man tọa cũng một mặt không cam lòng đạo. Nói xong, Ngạo Thương Sinh cũng không do dự, trực tiếp quay người, tại mọi người kinh ngạc cùng rung động trong ánh mắt, bay thẳng đến khảo hạch đại sảnh đi ra ngoài. Trở về, Ngạo Thương Sinh mới vừa đi ra hai bước, liền nghe Vu Vân Sơn thanh âm ầm lánh nói đạo. Ngạo Thương Sinh quay người, cười lạnh nhìn Vu Vân Sơn một chút, nói, thế nào, Vu trưởng lão quy định phải đổi? Vu Vân Sơn lạnh hừ một tiếng, khoát tay chặn lại nói, xem ở các ngươi bị phân đến Thương Long rừng phân thượng, hôm nay lão phu liền không cùng các ngươi so đo. Như muốn khảo hạch bình phán, vậy liền nhanh chút xuất ra thú Nguyên Châu nói. Vu Vân Sơn cho thanh niên kia nháy mắt, ra hiệu hắn trước không cần lỗ mãng. Tại Vu Vân Sơn xem ra, mặc dù Ngạo Thương Sinh qua cái này một cửa, cũng tất nhiên qua không được khảo hạch kiểm nghiệm cái này một cửa. Hắn không tin, lấy Ngạo Thương Sinh cùng man tọa thực lực, có thể thật hoàn thành Thương Long rừng lịch luyện. Nguyên nhân chính là như thế, Vu Vân Sơn mới bậy làm ra một bộ vẻ không có gì sợ, không cùng Ngạo Thương Sinh tranh cãi thêm. Vừa nghe đến Thương Long rừng hai tên gia hỏa muốn xuất ra lịch luyện thành quả, đứng ở phía dưới những học sinh mới đều mở to hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa nhìn. Cho dù là giác mãng rừng những cái kia cao ngạo thiên tài, lúc này cũng không khỏi thấp xuống ánh mắt, nhìn về phía trước đại sảnh mặt hai người kia. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hai người này là thật tại Thương Long rừng có thu hoạch, vẫn là tới giả danh lừa bịp trước mắt bao người. Ngạo Thương Sinh xuề tay trái ra, năm mai nhan sắc khác nhau thú Nguyên Châu lập tức liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Thú Nguyên Châu phổ vừa xuất hiện, một cỗ không bị trói buộc cuồng bá chi khí, trong nháy mắt liền từ trong đại sảnh tản mát ra. Cảm nhận được cái này cuồng bá hung thú khí tức, đứng ở phía dưới những học sinh mới đều sắc mặt đổi biến, con mắt trợn lên. Chỉ từ cái này thú Nguyên Châu bên trong chỗ phát ra khiếp người khí tức đến xem, cái này năm mai thú Nguyên Châu liền không phải bình thường của thú. Thật mạnh hung thú khí tức, nhìn qua cái kia năm mai hiện ra ưu quang thú Nguyên Châu, có người nhịn không được thấp tiếng thốt lên kinh ngạc đạo. Vừa rồi rắc mãng dừng những tên kia lấy ra thú Nguyên Châu, giống như cũng không có như thế cuồng bá khí tức đi, có người rung động trong lòng, nhịn không được lườm rắc mãng dừng một đám thiên tài. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật sự có săn giết cao giai cuồng thú thực lực? Có người hoài nghi đạo. Trái xem phải xem cũng không thấy đến, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa có chỗ gì hơn người? Ai biết được, có lẽ là vận khí tốt nhặt đi, có trong lòng người hao ước ghen, khó tránh khỏi nói ra cái này loại hế ẩm lời nói. Hừ, nhặt làm sao không có gặp ngươi nhặt, một cái nhìn xem một người khác cười lạnh một tiếng, có chút khinh bỉ nhìn cái kia người một chút. Trận trận tiếng nghị luận bên trong, đứng tại rác mãng rừng những cái kia thiên tài, cũng không khỏi mở to hai mắt, bắt đầu cẩn thận đánh giá cái kia năm mai thú Nguyên Châu tới. Tuy nói cái kia năm mai thú Nguyên Châu tán phát khí tức rất là cuồng bá hung lệ, phản phất có kèm theo hung thú bản thân linh hồn giống nhau, để cho người ta nhìn đến không khỏi tim đập nhanh. Nhưng này chút siêu cấp thiên tài vẫn như cũ không cho rằng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa thật sự có thể chém giết lợi hại như vậy hung thú. Hai cái không có danh tiếng gì tiểu tử, lại thế nào cùng bọn hắn những này đường quốc mới nổi siêu cấp thiên tài so sánh, liền ngay cả bọn hắn đều khó có khả năng chém giết Thương Long rừng bên trong hung thú, huống chi là cái kia hai tên tiểu tử. Đương nhiên, bị chấn động không riêng những học sinh mới, còn có trước mặt những cái kia học sinh cũ, cùng các đại trưởng lão cùng Vu Vân Sơn. Bọn họ đều là kiến thức bên bác trải qua lối đời người, mấy cấp mấy phẩm thú Nguyên Châu, bọn hắn một chút liền có thể nhận ra. Ngay tại vừa rồi, khi Ngạo Thương Sinh lộ ra cái kia năm mai thú Nguyên Châu thời điểm, những cái kia khảo hạch trưởng lão liền đã xác định, Ngạo Thương Sinh trong tay những cái kia thú Nguyên Châu, chí ít cũng đều là cấp 8 cuồng thú mới có thể có được. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, mới vừa rồi còn không có sợ hãi Vu Vân Sơn, trong chốc lát liền có chút ngồi không yên. Hắn chau mày, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái kia năm mai thú Nguyên Châu hồi lâu, mới giật mình lấy lại tinh thần. Làm sao có thể lấy hai tiểu tử này thực lực, làm sao có thể chém giết cấp 8 cuồng thú? Vu Vân Sơn hai mắt co rụt lại, rung động trong lòng không hiểu đạo. Không có khả năng, bọn hắn nhất định là gian lận, nếu không, bọn hắn làm sao có thể chém giết nhiều như vậy cao dài cuồng thú. Vu Vân Sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt phủ định hai người trước mắt thông qua khảo hạch sự thật. Lúc này, một vị khác thanh niên mặc áo vàng đứng lên, thuận tay tiếp nhận Ngạo Thương Sinh trong tay thú Nguyên Châu nhìn coi, sau đó cười lạnh một tiếng, nói đi, cái này thú Nguyên Châu đến cùng là mấy cấp? Đừng tưởng rằng ngươi động tay động chân liền có thể dùng đê giai thú Nguyên Châu dĩ giả loạn chân. Nghe được câu này, phía dưới những học sinh mới lập tức thần sắc đọc lại. Ngay sau đó, bọn hắn liền hiểu thanh niên mặc áo vàng kia trưởng lão lời nói. Hắc, ta liền nói, lấy hai người bọn họ trình độ, tất nhiên không có khả năng săn giết Thương Long rừng bên trong hung thú. Đúng vậy, a nguyên lai bọn hắn sử dụng đê giai thú Nguyên Châu giả mạo cao giai thú Nguyên Châu, dùng cái này đến lừa dối thông qua khảo hỏi ai. Hai người này nhìn lấy coi như trung thực, và cuối cùng không ngờ là như thế gian trá giả hoạt hạng người, thật là làm cho người không tưởng tượng được. May mắn khảo hạch riêng có tuệ, nhưng khám phá hai người bọn hắn thủ đoạn, nếu không thật đúng là để bọn hắn đục nước béo cò. Trong chốc lát, trong đám người không ngừng phát ra khinh bỉ cùng thống hận ngôn ngữ, công kích Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tỏa Vàng Trao lẫn lộn. Cùng lúc đó, những cái kia giáp mãng rừng thiên tài cũng đều lần nữa ngẩng đầu lên sọ, bắt đầu dùng khinh thường cùng ánh mắt khi dễ xem kỹ lên Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tỏa. Bọn hắn bản cũng không tin Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tỏa lại như vậy lợi hại thực lực, hiện tại ý nghĩ này rốt cục được chứng thực. Đối với thanh niên mặc áo vàng đánh giá, Ngạo Thương Sinh chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi nếu không hiểu liền ít nói chuyện, miễn cho không cẩn thận bại lộ ngươi ngu xuẩn cùng nớ ngẩn tiểu tử. Ngươi nói người nào gặp Ngạo Thương Sinh nói năng lỗ mãng? Thanh niên mặc áo vàng không khỏi trợn mắt tròn xoe, hung tợn đạo. Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, nói, ai ngớ ngẩn, ta liền nói ai, ngươi gấp cái gì? Kình bên cạnh Màn Tỏa hắc hắc cười lạnh, giống như là nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo vàng, gương mặt kinh bị cùng kinh thường. Thanh niên mặc áo vàng trong lòng không cam lòng, một chỉ Ngạo Thương Sinh nói, tiểu tử ngươi chờ lấy, nếu để cho ta chứng minh cái này thú Nguyên Châu là thứ phẩm, ta tất nhiên không tha cho ngươi. Ngạo Thương Sinh lười nhắc lại để ý tới thanh niên mặc áo vàng, trực tiếp cười lạnh lắc đầu. Màn Tỏa hơi không kiên nhẫn, khoát khoát tay nói, ngươi muốn chứng minh cũng nhanh chút, nhưng không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thanh niên mặc áo vàng lạnh hừ một tiếng, cố nén trong lòng nộ khí, chừng Màn Tỏa một chút, tiếp lấy liền đem thú Nguyên Châu đưa đến bên cạnh một vị khác trưởng lao trong tay. Hồng lão, ngươi để chứng minh một chút, cái này thú Nguyên Châu đến cùng là mấy cấp? Nhìn lấy năm mai thú Nguyên Châu, thanh niên mặc áo vàng một bộ lòng tin thỏa mãn đạo. Vị kia trưởng lão cũng không phải là Vu Vân Sơn một phái, mà lại đối với Vu Vân Sơn vừa rồi hành vi cũng là có chút bất mãn, cho nên không có khả năng hướng về Vu Vân Sơn bọn người. Nhìn kỹ một chút năm mai thú Nguyên Châu, hờ mặt già bên trên cũng lộ ra một vòng kinh sợ. Bởi vì hắn phát hiện, cái này năm mai thú Nguyên Châu bên trong, không chỉ có hai cái cấp 8 cuồng thú thú Nguyên Châu, càng có ba cái cấp 9 cuồng thú thú Nguyên Châu. Cấp 9 cuồng thú, cái kia có thể hoàn toàn địch nổi phá mệnh cảnh 8-9 trùng tu sĩ tồn tại. Nhưng là hiện tại, lại bị trước mắt hai tiểu tử này chém giết, cái này thật có chút để cho người ta khó có thể tin. Hồng lão, thế nào ta nói không sai chứ? Nhìn Hồng lão ánh mắt có chút ngốc trệ, thanh niên mặc áo vàng không khỏi thúc giục đạo. Lúc này, đứng ở phía dưới chỗ có tân sinh, đều đem ánh mắt chuyển qua Hồng lão trên người. Hồng lão đã qua tuổi lục tuần, hắn theo như lời nói, tự nhiên rất có quyền uy. Kinh hãi nửa ngày, Hồng lão mới giơ tay lên, chỉ trong đó hai cái thú Nguyên Châu, nói, cái này hai cái là cấp 8 cuồng thú. Thanh niên mặc áo vàng đã sớm làm xong trước mặt mọi người nhục nhã Ngạo Thương Sinh chuẩn bị, thuận tiện lấy, còn có thể đem Dung Tiếu Phong nhục nhã một phen, lấy hiển lộ rõ ràng Vu Vân Sơn uy nghiêm. Cho nên, không chờ Hồng lão một câu nói xong, chỉ thấy thanh niên mặc áo vàng cười lạnh nói, tiểu tử, nghe được không? Liền ngay cả Hồng lão đều cho rằng ngươi tại vàng trao lẫn lộn. Thế nhưng là khi hắn nói xong câu đó lúc sau, mới chợt phát hiện, Hồng lão nói tới, tựa hồ cùng hắn muốn nói căn bản chính là hai việc khác nhau. Trong chốc lát, thanh niên mặc áo vàng như bị địa giật, một mặt hoang gấp xoay người, nhìn chằm chằm Hồng lão hỏi, "Hồng lão, ngươi mới vừa nói cái gì?" Hồng lão cười khổ một tiếng, nói, "Ta nói cái này hai cái thú Nguyên Châu chính là cấp 8 cuồng thú nói, chỉ hai cái màu đỏ sẫm thú Nguyên Châu." Chợt nghe lời ấy, thanh niên mặc áo vàng toàn thân không khỏi chấn động. Hắn vô luận như thế nào sẽ không ngờ tới, cái này năm mai thú Nguyên Châu bên trong, vậy mà lại có cấp 8 cuồng thú thú Nguyên Châu. Hơi sửng sốt một chút lúc sau, thanh niên mặc áo vàng đội vàng lại nói, cái kia cái khác chính là không phải đều là ngụy tạo? Lúc này, thanh niên mặc áo vàng còn ôm lấy một chút hy vọng, cho rằng Hồng lão sở dĩ chỉ nói hai cái, đoán chừng cái khác ba cái đều là thứ phẩm đi. Hồng lão thở dài, có chút thương hại nhìn thanh niên mặc áo vàng một chút, nghiêm mặt nói, cái khác ba cái đều là cấp 9 cuồng thú cái gì? Câu này lời nói giống như trời trong như kinh lôi, không riêng tại thanh niên mặc áo vàng bên tai nổ vang, càng chấn phía dưới chỗ có tân sinh trong lòng máy động. Lại là cấp 9 cuồng thú, thật không thể tin được đi, ta có nghe lầm hay không? Hồng lão là nói cấp 9 cuồng thú sao? Cái kia hai tên gia hỏa làm sao lợi hại như vậy, vậy mà có thể chém giết cấp 9 cuồng thú? Bọn hắn còn là người sao? Tại sao có thể lợi hại như vậy? Hồng lão thoại âm rơi xuống, toàn bộ khảo hạch đại sảnh đều triệt để rung động. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia năm mai thú Nguyên Châu bên trong, vậy mà lại có ba cái cấp 9 cuồng thú. Lúc này, Vu Vân Sơn sắc mặt đã âm trầm cực điểm, phảng phất sắp chảy ra nước. Nhất định là như thế, nhất định là người áo đen kia giúp bọn hắn săn giết hung thú. Trừ cái đó ra, lại không thể có thể. Vu Vân Sơn hai mắt nhíu lại, trong lòng âm thầm nghĩ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, lấy trước mắt hai người này, có thể chém giết cấp 9 cuồng thú. Hồng lão, ngươi có phải hay không nhìn lầm lấy tiểu tử kia tu vi, làm sao có thể chém giết cấp 9 cuồng thú? Thanh niên mặc áo vàng một mặt bối rối cùng hồng nghi, không cam lòng nói đạo. Chương 280, mất mặt đến tận đây. Hồng lão khoát khoát tay, nói, không cần coi lại nhìn cũng là ba cái cấp 9 cuồng thú thú Nguyên Châu cùng hai cái cấp 8 cuồng thú thú Nguyên Châu, ngươi nếu là không tin được lão phu lời nói, có thể lại để cho người khác nhìn xem. Gặp Hồng lão nói như thế, thanh niên mặc áo vàng càng không chần chờ. Một tay nắm qua thú Nguyên Châu, chuyển tới một vị khác trước mặt trưởng lão hỏi, cổ lão, ngài nhìn xem, cái này năm mai thú Nguyên Châu có phải hay không có vấn đề lần này tân sinh lịch luyện, Thiên Long Võ Tu Viện cùng sở hữu 10 vị trưởng lão phụ trách. Cái này cổ lão, chính là 10 người một trong, cũng không thuộc về Vu Vân Sơn một phái. Cổ lão niên kỷ so Hồng lão còn lớn hơn, theo tư sắp xếp bối phận, cũng coi là Thiên Long Võ Tu Viện thâm niên lão sư. Nghe được hỏi thăm, cổ lão tiếp nhận thú Nguyên Châu nhìn qua, sau đó một mặt chỉnh trọng nói, không sai, đích thật là hai cái cấp 8 cuồng thú thú Nguyên Châu cùng ba cái cấp 9 cuồng thú thú Nguyên Châu đạt được cái thứ hai đáp án vẫn như cũng như là. Thanh niên mặc áo vàng chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, cả trái tim cũng bắt đầu chìm xuống dưới đi. Tiếp theo, hắn lại một hỏi liên tiếp bốn cái trưởng lão, trong đó bao quát Vu Vân Sơn một phái ba vị, nhưng lấy được đáp án nhưng đều là lạ thường nhất trí. Lúc đầu, Vu Vân Sơn bên kia ba người còn muốn thay Vu Vân Sơn làm người chứng, sau lưng Âm Ngạo Thường Sinh một thanh. Đáng tiếc đối với nhận ra thú Nguyên Châu loại sự tình này, phàm là có chút nhãn lực trưởng lão đều sẽ dễ dàng khám phá. Lại thêm phía trước có hai vị tư lịch tương đối cao trưởng lão đã xác nhận thú Nguyên Châu đẳng cấp, bọn hắn nếu là lại giả vờ ngây ngốc, làm không cẩn thận sẽ đem chính bọn hắn đặt vào. Rơi vào đường cùng, ba người kia cũng chỉ đánh ăn ngay nói thật, nhận đồng thú Nguyên Châu thật là đẳng cấp. Có nghe hay không ngươi nếu là còn hoài nghi thú Nguyên Châu thật giả, chúng ta không ngại để luyện đan đường trưởng lão đến xem thử, thấy đối phương còn không cam tâm, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười lạnh đạo. Cái kia có sao không dám, thanh niên mặc áo vàng mất mặt đã cực, lúc này cầm qua thú Nguyên Châu, liền muốn hướng luyện đan đường mà đi. Ngồi xuống đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng Vu Vân Sơn, đột nhiên lạnh lùng nói đạo. Vu trưởng lão, tiểu tử này lão phu để ngươi ngồi xuống, ngươi không nghe thấy sao? Vu Vân Sơn trực tiếp cắt ngang thanh niên mặc áo vàng lời nói, một mặt không vui đạo. Thanh niên mặc áo vàng đã mất mặt tại chỗ, Vu Vân Sơn tự nhiên không lời nào để nói. Thế nhưng là như lại tùy ý thanh niên mặc áo vàng nào xuống dưới, không chỉ có muốn mất mặt đến toàn bộ học viện, hơn nữa còn sẽ trực tiếp đắc tội bàn này mấy vị trưởng lão. Thời suy nghĩ lúc sau, Vu Vân Sơn trực tiếp quát lớn ở thanh niên mặc áo vàng, để tránh hắn lại tiếp tục mất mặt xuống dưới. Nghe được quát lớn, thanh niên mặc áo vàng rốt cục ý thức được, hắn lần này xem như rời tảng đá đập chính mình chân. Ngay sau đó trong lòng vừa tức vừa hẹn, lạnh hừ một tiếng, cúi đầu ngồi xuống lại. Kể từ đó, cái kia năm mai thú Nguyên Châu đẳng cấp, xem như triệt để xác định được. Chỉ là cái này kết quả, không khỏi lại để cho những cái kia cỏ đầu tưởng như vậy tân sinh, trong lòng nhấc lên từng cơn sóng lớn. Quát lớn thanh niên mặc áo vàng lúc sau, Vu Vân Sơn lại đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân, thú Nguyên Châu đã không có vấn đề, vậy lão phu muốn hỏi, cái này thú Nguyên Châu thế nhưng là chính ngươi thu hoạch? Đương nhiên Ngạo Thương Sinh lời ít mà ý nhiều đáp đạo. Có gì có thể chứng minh? Vu Vân Sơn hỏi tiếp đạo. Ta có thể vì hắn chứng minh. Lúc này, Man Tọa tiến lên trước một bước, vỗ ngực nói đạo. Hắc hắc, Vu Vân Sơn âm trầm cười, nói, cái kia ai có thể chứng minh ngươi? Đây ngươi cũng không nên nói, hắn sẽ cho ngươi chứng minh. Vì cái gì không thể nói? Đích thật là hắn có thể vì ta chứng minh. Man Tọa rất là khó chịu nói đạo. Vu Vân Sơn cười lạnh một tiếng, nói, lẫn nhau vì chứng, không đủ vì chứng, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu? Không hiểu thế nào? Man Tọa trong mắt hung quang bắn ra, nhìn chằm chằm Vu Vân Sơn đạo. Đã các ngươi không thể chứng minh cái này thú Nguyên Châu chính là chính các ngươi thu hoạch, vậy lão phu liền không thể không cho rằng các ngươi lần này lịch luyện tồn tại gian lận hiểm nghi. Vu Vân Sơn sờ mặt lại, khô cạn trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Ngạo Thương Sinh không nghĩ tới Vu Vân Sơn sẽ như thế hùng hổ dọa người, lúc này tranh phong đối lập nói, lần này tham gia lịch luyện người lại nhiều như vậy, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta gian lận? Bởi vì ta đối với các ngươi thực lực rất hoài nghi. Ta không tin lấy ngươi thực lực có thể chém giết cấp 9 của thú. Vu Vân Sơn đã tính trước đạo. Đã ngươi hoài nghi ta thực lực, cái kia vì sao lại phải đem ta phân đến Thương Long rừng? Ngươi làm như vậy phải chăng có chút cố ý mưu sát hiểm nghi? Gặp Vu Vân Sơn lời nói xuất hiện mâu thuẫn, Ngạo Thương Sinh thừa cơ chất hỏi. Vu Vân Sơn không muốn Ngạo Thương Sinh sẽ hỏi ra như thế một vấn đề, lúc này ánh mắt lấp lóe nói, đưa ngươi phân đến Thương Long rừng đó cũng không phải lao phu ý tứ. Phân phối lịch luyện khu vực chính là ngẫu nhiên, các ngươi vận khí không tốt lại có thể trách được ai? Khá lắm, vận khí không tốt, đường 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 quốc thứ nhất võ tu học phủ, vậy mà như thế đem học sinh tính mệnh không xem ra gì, nếu như bị ngoại nhân biết đạo không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, trong lời nói ý trào phúng mười phần. Bị Ngạo Thương Sinh ngược lại đem một quân, Vu Vân Sơn sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn vung tay lên nói, ta mặc kệ ngươi nói như thế nào, hôm nay chỉ cần ngươi không thể chứng minh lịch luyện kết quả, lão phu lợi dụng gian lận luận sự, đưa ngươi trực tiếp trục xuất Thiên Long Võ Tu Viện. Gặp Vu Vân Sơn như thế không nói đạo lý, Dung Tiếu Phong cũng bị khí sắc mặt đỏ ngầu. Thế nhưng lần này lịch luyện lão già chết tiệt này là chủ sự, hắn như nói như vậy, Dung Tiếu Phong cũng không có ứng đối biện pháp. Cúi đầu nghĩ nghĩ, Ngạo Thương Sinh nói, vậy theo Vu trưởng lão ý tứ, ta như thế nào mới có thể chứng minh cái này thú Nguyên Châu là chính ta thu hoạch? Đây này, Vu Vân Sơn nói, cái này dễ nói, chỉ cần có thể đánh bại cùng chờ thực lực tu sĩ, liền có thể bài trừ ngươi gian lận hiểm nghi. Như vậy đi, lão phu cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể tại Thiên Long Võ Tu Viện đánh bại một vị phá mệnh cảnh tầng thứ 6 đệ tử, lão phu coi như ngươi sở nói là thật. Hoa lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh lập tức lại nhấc lên một trận gợn sóng. Ai cũng biết đạo, Thiên Long Võ Tu Viện bên trong đệ tử, cho dù là kém nhất, cũng sẽ có không ít thiên phú. Mà lần này Thiên Long Võ Tu Viện tham gia khảo hạch tân sinh bên trong, cho dù là thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có phá mệnh cảnh 5 tầng tu vi. Đây là giải thích, Ngạo Thương Sinh muốn chứng minh chính mình, nhất định phải tại Thiên Long Võ Tu Viện chọn làm một vị sư minh tiến hành quyết đấu. Kể từ đó, tại hai bên thực lực, công pháp và kinh nghiệm chiến đấu đều có khoảng cách tình huống dưới, Ngạo Thương Sinh muốn thủ thắng, chỉ sợ căn bản không có khả năng. Lúc này, những cái kia vừa mới còn xem trọng Ngạo Thương Sinh tân sinh, lại không khỏi bắt đầu vì đó thở dài lên. Bọn hắn cảm thấy, tại chiến đấu như vậy bên trong, Ngạo Thương Sinh tuyệt đối phải bại. Thế nào, biện pháp lão phu đã nói cho ngươi biết, ngươi là có hay không dám ứng chiến đâu. Vu Vân Sơn nhàn nhạt nói đạo, trong mắt lộ ra một vòng âm hiểm giảo hoạt. Kế hoạch này hắn vừa rồi suy nghĩ đã lâu, chỉ cần Ngạo Thương Sinh dám ứng chiến, hắn liền sẽ dùng tận thủ đoạn giết chết Ngạo Thương Sinh, thuận tiện vì ca thư mượn báo thủ. Vu Vân Sơn âm mưu, Ngạo Thương Sinh đương nhiên biết đạo. Lấy hắn hiện tại thực lực, đối phó một cái phá mệnh cảnh tầng thứ 6 cao thủ, căn bản không có nhiều vấn đề lớn. Nhưng là vì mê hoặc Vu Vân Sơn, đang nghe đề nghị này về sau, hắn vẫn là biểu hiện ra do dự cùng thống hận chi sắc. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh tiến thoái lưỡng nan, Vu Vân Sơn trong lòng không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ, tiểu tử, coi như Thương Long rừng không đánh chết ngươi, lão phu cũng phải tại Thiên Long Võ Tu viện giết chết ngươi, đã nghĩ tốt chưa? Vu Vân Sơn thúc giục đạo. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân. Chỉ từ Ngạo Thương Sinh biểu hiện đến xem, rất nhiều người cũng bắt đầu đối với hắn lịch luyện kết quả sinh ra hoài nghi. Nếu là thật sự có thể dốc hết sức chém giết cấp 9 cổ thú, đó cùng phá mệnh cảnh tầng thứ 6 sư huynh so chiêu, cũng liền không coi là cái gì. Nhưng Ngạo Thương Sinh chậm chạp lại không làm được lựa chọn, cái này biểu thị hắn có chút chột dạ. Ngoài phòng khách, Dung Tiếu Phong cùng Nguyệt Sương mấy người cũng có chút bận tâm nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Bọn hắn mặc dù biết nói Ngạo Thương Sinh thiên phú yêu nghiệt, nhưng muốn để một cái tố thể tầng thứ 9 cảnh tân sinh quyết đấu phá mệnh tầng thứ 6 cảnh học sinh cũ, Ngạo Thương Sinh phần thắng ý nguyên không cao. Cho tới bây giờ, Dung Tiếu Phong bọn người còn tưởng rằng Ngạo Thương Sinh chỉ có tố thể tầng thứ 9 cảnh tu vi, bởi vì mấy thiên bên trong đã đột phá một cái giai vị, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Phản phất xoắn xuýt thật lâu, Ngạo Thương Sinh mới rốt cục khẽ cắn môi nói, "Tốt, ta ứng chiến con cá đã mắc câu." Vu Vân Sơn cái kia trường cương thi trên mặt lập tức hiện lên một vòng gian trá mừng thầm. Người đây Vu Vân Sơn thoáng nhìn Man Tọa, cười lạnh đạo. Man Tọa lạnh hừ một tiếng, "Ta giống như hắn, tiếp nhận khiêu chiến rất tốt, đã các ngươi nói như vậy, vậy ta liền để ta hai người đệ tử cùng các ngươi đối chiến. Chỉ muốn các ngươi có thể thắng được hai người bọn họ, lần lịch lãm này liền coi như các ngươi thông qua." Vu Vân Sơn cười nói đạo, âm thầm đưa cho Ca Thư Túy một ánh mắt. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời ứng chiến, những học sinh mới hiển nhiên có chút giật mình. Bọn hắn rất hoài nghi Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa thực lực, nhưng cùng lúc lại rất chờ mong sắp diễn ra quyết đấu. Chỉ có đứng tại giác mãng rừng những cái kia siêu cấp thiên tài, vẫn như cũ lấy cao ngạo tư thế quan sát Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Bọn hắn cũng không cho rằng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa có thể thắng được. Tại tất cả mọi người kinh ngạc tại ánh mắt mong chờ dưới, Ngạo Thương Sinh nói, "Vu trưởng lão, lần này quyết chiến chừng nào thì bắt đầu?" Vu Vân Sơn nói, "Do sớm có thể chứng minh ngươi trong sạch, lão phu cảm thấy liền hiện tại đi." Vừa vặn tất cả mọi người ở chỗ này, cũng có thể làm chứng khó nói Vu trưởng lão muốn để cho chúng ta tại khảo hạch trong đại sảnh quyết đấu. Ngạo Thương Sinh một chỉ đại sảnh, có chút ngoài ý muốn đạo. Dĩ nhiên không phải Vu Vân Sơn khoát khoát tay, "Các ngươi ở đại sảnh bên ngoài quyết đấu." Nói xong, hắn hướng Ca Thư Túy nháy mắt, ra hiệu hắn tiến đến gọi mình hai cái đồ đệ. Vu Vân Sơn có ba cái đồ đệ, trong đó Ca Thư Túy thiên phú cao nhất, trước mắt thực lực cũng mạnh nhất, đã đạt tới phá mệnh tầng thứ 9 cảnh. Còn lại hai người đệ tử, một cái gọi Phương Đạt, một cái Sở Lương. Hai người mặc dù đều so Ca Thư Túy trước thời gian bái nhập Vu Vân Sơn ngồi xuống, nhưng tu vi cho tới bây giờ cũng chỉ phá mệnh cảnh tầng thứ 6. Vu Vân Sơn sở dĩ để Ca Thư Túy đi tìm hắn Phương Đạt cùng Sở Lương, một là bởi vì Ca Thư Túy cùng hai người kia là sư huynh đệ, từ Ca Thư Túy đi tìm có chút hợp lý. Còn nữa, trận chiến này Vu Vân Sơn muốn trực tiếp diệt trừ Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Ca Thư Túy đi qua, có thể sớm Phương Đạt cùng Sở Lương chào hỏi, để bọn hắn làm tốt ra tay độc ác chuẩn bị. Chương 281, tự ngã chứng minh mắt thấy quyết đấu liền muốn bắt đầu, khảo hạch đại sảnh lập tức liền náo nhiệt lên. "Ai, ngươi nói một trận chiến này, Thương Long rừng cái kia hai tên gia hỏa, có thể thắng hay không ra ta nhìn khả năng không lớn. Nghe nói Vu trưởng lão cái kia hai người đệ tử, thực lực nhưng là mạnh vô cùng." "Hắc hắc, tân sinh đối lao sinh, tuyệt đối không có kết cục tốt, không có thực lực còn dám làm bộ. Lần này hai người này xem như tìm đường chết." Ngoài phòng khách, Dung Tiếu Phong bọn người cau mày, có chút bận tâm Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Dù sao bọn hắn đối thủ đều là phá mệnh cảnh tầng thứ 6 tồn tại, tăng thêm đối phương có được cao giai công pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, muốn thắng qua bọn hắn, sợ rằng sẽ phi thường khó. Chỉ trong phút chốc, Ca Thư Túy mang theo Phương Đạt cùng Sở Lương đi tới khảo hạch đại sảnh. Vì không làm cho người khác hoài nghi, Vu Vân Sơn hiện đem nguyên do sự việc đối hai người đệ tử nói một lần. "Các ngươi hai cái nghe rõ không?" Có Vu Vân Sơn một đuốt râu ria hỏi. Phương Đạt cùng Sở Lương một mặt trịnh trọng, nghe rõ Vu Vân Sơn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía mấy vị khác trưởng lão, vừa rồi lão phu nói tới sự tình, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết. Như vậy, hôm nay liền từ chư vị trưởng lão thuận nói làm chứng. Nếu là Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa có thể đủ thắng quá lão phu hai cái đồ đệ, vậy liền cho thấy bọn hắn vừa rồi nói là thật. Nếu không, nhất định phải nghiêm trị cái này." Tự nhiên đối diện mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, tính là thông qua Vu Vân Sơn đề nghị. Lúc này, Vu Vân Sơn đứng dậy, hướng đám người vung tay lên, "Như vậy, hiện tại mọi người liền đi đại sảnh bên ngoài, chứng kiến hai người này nói tới là thật hay không." Nghe vậy, đám người một bên nghị luận, một bên nhao nhao hướng đại sảnh đi ra ngoài. Vu Vân Sơn đi tại phía sau cùng, khi hắn đi qua Ca Thư Túy bên người lúc, Ca Thư Túy lặng yên không tiếng động hướng hắn gật đầu một cái, ý tứ tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong. Vu Vân Sơn không nói gì, chỉ là khẽ cười một cái. Thương Long rừng không có giết chết hai người này, hôm nay không phải để bọn hắn chết ở chỗ này. Đến cửa đại sảnh, Dung Tiếu Phong thuận thế kéo qua Ngạo Thương Sinh, một mặt lo lắng nói, "Đối chiến phá mệnh cảnh tầng thứ 6, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng được?" "Nếu là nắm chắc không lớn, vẫn là không cần dựng lên." Vu Vân Sơn lão già kia không có ý tốt. "Đúng vậy a, vừa rồi Phương Đạt cùng Sở Lương đến thời điểm, ta gặp Ca Thư Túy cho bọn hắn đưa qua ánh mắt, giống như có âm mưu gì." Yến Thủ cũng cau mày nói đạo, chẳng biết tại sao, hắn vừa nhìn thấy Ca Thư Túy ánh mắt, trong lòng liền không khỏi bỡ ngỡ. "Tiểu sư đệ, ta nhìn ngươi vẫn là không cần dựng lên." Vũ Vân Sơn có thể trong khi lịch luyện tính toán ngươi, cũng liền có thể lần này trong quyết đấu tính toán ngươi. Thực sự không được, chúng ta có thể tìm học viện lãnh đạo lý luận, không cần thiết tiến vào hắn cái bẫy. Nguyệt Sương cũng thừa cơ khuyên đạo, đối với lần này quyết đấu, trong nội tâm nàng nhưng là hoàn toàn không chắc. Đám người lo lắng Ngạo Thương Sinh tự nhiên hiểu, hắn mỉm cười, nói, lão sư yên tâm, nếu là không có thắng được, ta cũng không có khả năng tiếp nhận lần này quyết đấu. Vũ Vân Sơn muốn tính toán ta, vừa bạn, ta cũng muốn tính toán hắn. Một mực tránh chiến không phải ta phong cách, lần này ta liền để họ Vũ biết nói biết đạo. Ta Ngạo Thương Sinh cũng không phải dễ trêu như vậy, ngươi xác định có thể đủ thắng Quá Phương Đạt cùng Sở Lương Dung? Tiếu Phong lộ ra một vòng dị sắc, có chút hồ nghi đạo. Mấy người khác mặc dù không nói gì thêm, nhưng chỉ xem bọn hắn biểu lộ, cũng có thể biết đạo, vấn đề này cũng đúng là bọn họ muốn hỏi. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, không nói gì nữa. Lúc này, Man Tọa khinh thường khoát khoát tay nói, lão sư ngươi cứ yên tâm đi, Ngạo lao đại thực lực, đợi lát nữa ngươi gặp nhất định sẽ khiếp sợ mặt khác, cho các ngươi giao cái ngọn nguồn, những cái kia thú nguyên châu, đích thật là Ngạo lao đại chính mình thu hoạch, cái này cũng không phải ta thổi. Man Tọa kiểu nói này, trong lòng mọi người lo lắng lập tức giảm xuống. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Ngạo Thương Sinh nụ cười trên mặt, nhưng là phi thường tự tin. Vậy còn ngươi có thể hay không cầm xuống đây? Đối với quyết tâm là rơi xuống đất, Dung Thiếu Phong không khỏi nhìn lấy Man Tọa hỏi. Ta mà hắc hắc, vậy cũng từ không cần phải nói. Man Tọa gãi gãi đầu, giống như là có chút trột dạ đạo. Chỉ trước mắt, lôi kéo Ngạo Thương Sinh nói, không tin các ngươi có thể hỏi Ngạo lão đại, hắn có thể cho ta làm chứng. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, có chút hoài nghi nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh trịnh trọng gật đầu, hắn nói là sự thật, nếu là bình thường Man Tọa, có lẽ khó mà thắng qua phá mệnh cảnh tầng thứ 6 cao thủ. Nhưng nghĩ đến Man Tọa bạo tẩu lúc cường hãn thực lực, Ngạo Thương Sinh liền triệt để không có nỗi lo về sau. Nếu như thế, các ngươi liền biểu hiện tốt một chút đi. Dung Tiếu Phong vô vô Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, có phần có thâm ý đối Ngạo Thương Sinh nói đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, tự nhiên hiểu Dung Tiếu Phong trong miệng biểu hiện tốt một chút là có ý gì. Vừa rồi Vu Vân Sơn âm mưu đánh giết Dung Tiếu Phong, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến. Nếu không có hắn kịp thời xuất hiện tại Dung Tiếu Phong sống hay chết, chỉ sợ đều rất khó nói. Thù mới hận cũ mặc dù tạm thời báo không được, nhưng dù sao cũng phải thu chút lợi tức đi. Vừa vặn Vu Vân Sơn đưa tới hai cái tên giá hỏa có mắt không tròng, không thể nói trước đành phải vậy bọn hắn giết gà dọa khỉ. Một mảnh tiếng ầm ĩ bên trong, Vu Vân Sơn đi tới cửa đại sảnh. Bốn mắt tương giao, Vu Vân Sơn trong mắt sát cơ ẩn lộ, khoe miệng còn mang theo một vòng âm hiểm ý cười. Nhìn qua đối phương cái kia phách lối bộ dáng, Dung Thiếu Phong chỉ là khinh thường cười khẽ một chút, tiếp lấy liền trực tiếp quay mặt đi. Đợi đến tất cả mọi người đi ra khảo hạch đại sảnh lúc sau, đại sảnh bên ngoài đã xúm lại thật nhiều người. Trong đó không chỉ có trước đó khảo hạch trong đại sảnh những cái kia người, còn có vài chục cái nghe gió tới xem náo nhiệt. Ai, đây là muốn làm gì a? Nghe nói một cái mới tới ra hỏa, muốn cùng Vu trưởng lão môn hạ phương, Sở hai vị sư huynh quyết đấu không thể nào phương. Sở hai vị sư huynh thế nhưng là phá mệnh cảnh tầng thứ 6 cao thủ, bọn hắn đây rõ ràng là muốn chết. Ai nói không phải đâu, nghe nói cái kia hai tên tiểu tử lịch luyện gian lận, hiện tại muốn tự ngã chứng minh, hắc hắc, có ý tứ. Năm nay lại sẽ có như thế dữ dội tân nhân. Chính là không biết nói một trận chiến này lúc sau, bọn hắn có thể hay không phế bỏ. Trong đám người truyền đến từng đợt nghị luận, bất quá rất nhiều người cũng không coi trọng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, cho rằng bọn họ cùng sư huynh quyết đấu, căn bản chính là nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết đám người đứng bước lúc sau. Vu Vân Sơn quét qua Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, hai người các ngươi ai lên trước? Trận vô số con mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ngạo Thương Sinh gánh bắt trưởng kiếm tiến lên trước một bước. Ta đến. Vu Vân Sơn gật gật đầu, thoáng nhìn bên cạnh hắn hai người đệ tử, Phương Đạt, một trận chiến này liền từ ngươi ra sân đi. Phương Đạt nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức tiến lên trước một bước. Vâng, lão sư. Hai bên nhân viên đã tuyệt định, những người vây xem kia lập tức hướng về sau lại rời khỏi mấy trượng, mắt lộ ra mong đợi nhìn qua ở trong đứng yên hai người. Kể từ đó, khảo hạch ngoài phòng khách lập tức liền trống đi vài chục trượng phương viên sân bãi, xem như đất bằng đài chiến đấu. Những cái kia làm chứng kiến trưởng lão đứng tại vòng chiến một bên ở giữa. Vu Vân Sơn cùng Dung Tiếu Phong các chạm trúng trưởng lão hai bên, chưa quyết đấu, hai người nhìn nhau một cái, trong mắt cắt dấu sắc cơ. Khinh miệt nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, Phương Đạt cười lạnh, tiểu tử, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đợi lát nữa lúc quyết đấu, ta sẽ cân nhắc ra tay nhẹ một chút, thế nào liền ngươi trình độ. Ha ha. Ngạo Thương Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Đạt, cười lạnh đạo. Bị đối thủ không nhìn, hơn nữa còn là một cái mới tới chín non, Phương Đạt trong lòng lập tức dâng lên một tia oán hận. Tiểu tử, miệng quá cứng rắn a, chính là không biết nói ngươi thực lực có hay không ngươi mạnh miệng. Phương Đạt trên mặt hiện lên một vòng tức giận, ngựa khí lạnh lùng đạo. Ngươi quá phí lời. Ngạo Thương Sinh hừ một tiếng, hơi không kiên nhẫn đạo. Bị đương chúng đục nhã, Phương Đạt trong lòng cái kia vẻ tức giận lập tức hóa thành hừng hực lửa giận, xông lên hắn cái hót. Tốt, rất tốt, đợi lát nữa lao tử nhất định phải đánh ngươi có miệng khó trả lời. Đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không mạnh miệng. Phương Đạt bắp thịt trên mặt hơi run rẩy một chút, hung tợn nói đạo. Ngạo Thương Sinh hai mắt nhíu lại, ta sẽ đánh chết ngươi. Hai người chưa động thủ, một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc liền đã từ trong vòng chiến tản mắt ra. Hiện tại như vậy mạnh miệng, đợi lát nữa nhất định có hắn dễ chịu. Đó còn cần phải nói Phương Sư Minh đã bị hắn chọc giận, tiểu tử này khẳng định xong không biết lấy Phương Sư Minh thực lực, có thể tại mấy chiêu bên trong đánh tới tiểu tử này. 30 chiêu bên trong, tiểu tử này tất bại 30 chiêu. Hắc hắc, không phải ta xem nhẹ tiểu tử này, liền cái kia hiệu sự không kéo mấy dáng vẻ, bại hắn 10 chiêu đủ để nghe những nghị luận này. Phương Đạt trên mặt lộ ra một vòng vẻ phách lối, liền ngay cả Vu Bân Sơn lúc này cũng chính cười khanh khách nhìn lấy trong vòng chiến hai người. Hắn nghĩ không cần rất nhanh, ca thư mẫn thủ liền có thể báo. Một bên khác, Dung Tiếu Phong bọn người mặc dù thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng đối Ngạo Thương Sinh chắc chắn phi thường. Phương Đạt, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có làm trọng tài trưởng lão? Đầu tiên là nhìn Phương Đạt một chút, hỏi. Hồi trưởng lão, Ta chuẩn bị xong. Phương đặt ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, hướng vị kia trưởng lão khẽ không người đạo. Ngạo Thương Sinh, ngươi đây. Trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, lại hỏi Ngạo Thương Sinh. Hồi trưởng lão, ta chuẩn bị xong. Ngạo Thương Sinh không người nói đạo. Tốt, từ giờ trở đi, quyết đấu chính là bắt đầu. Cái kia trưởng lão tay phải bung lên, cao giọng nói đạo. Với anh, thoại âm rơi xuống, Phương đặt quanh thân bỗng dưng tuôn ra vạn đạo kim quang. Kim quang vụ lưu chuyển, sau một khắc, liền tại hắn đỉnh đầu hình thành một đầu tam giác sư vương hư ảnh. Hư ảnh ở giữa có ba ngôi sao lóng lánh chói mắt ánh sáng. Nhìn, Phương sư minh phóng thích mệnh cung là ba sao tam giác sư vương. Trong chốc lát, trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô. Vừa ra tay liền phóng thích mệnh cung, hơn nữa còn là ba sao tam giác sư vương. Tiểu tử kia cái này dưới triệt để xong có người thương hại. Nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, làm ra như thế phán đoán suy luận. Dám khiêu chiến Phương sư minh, tiểu tử này vốn chính là muốn chết. Có người khinh thường nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, lạnh lùng nói đạo. Đối với những nghị luận này âm thanh, Ngạo Thương Sinh chỉ là khinh thường nhẹ nhàng cười một tiếng. Bọn hắn coi là ba sao tam giác sư vương liền đã rất lợi hại. Thế nhưng là bọn hắn không biết, Ngạo Thương Sinh thứ nhất mệnh cung chính là bốn sao, hơn nữa còn là che giấu lúc sau. Mệnh cung phóng thích, trong chốc lát, một cỗ lâm liệt hung uy liền tại trong vòng chiến tràn ngập ra.